tiếp dẫn lúc này mới hiện thân. Nói rõ, trước tiếp dẫn căn bản không tại Tây Thiên. Cho tới lên nơi nào, ở đây mọi người rõ ràng trong lòng. Tiếp dẫn tự biết đối lý, nhưng hắn hoàn toàn có thể cắn chết cũng không thừa nhận. Chỉ bất quá, sự tình làm lớn, chung quy gây bất lợi cho hắn. Vì lẽ đó nên nhẫn, không thể không nhịn. Thông Thiên, ngươi cùng ta Tây Thiên trong lúc đó ân oán, bản tọa có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Mà là kiếm thần. Ngươi đi đi. Tiếp dẫn trầm giọng nói. Làm cho vắt chảy ra nước tiếp dẫn nói ra lời nói này, có thể thấy được hắn xác thực đối lý. Đi. Không dễ như vậy. Thông Thiên giáo chủ đúng lý không tha người. Thông Thiên, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Đừng cho là ta Tây Thiên sợ ngươi, thật muốn động thủ, cùng lắm lưỡng bại câu thương. Ngươi và ta đều là thánh nhân, mặc dù vận dụng Chu Tiên kiếm trận, ngươi cũng chưa chắc có thể giết đến ta hai người. Tiếp dẫn cắn răng cả giận nói. Hắn có thể chịu thiệt, nhưng không thể tùy ý Thông Thiên giáo chủ tiếp tục làm càn. Bằng không, Tây Phương nhị thánh mặt hướng về cái nào thả. Đừng nóng nội nha. Đã mất ve kêu tác phẩm mục lục. Thông Thiên giáo chủ cân nhắc nở nụ cười, nói, bản tọa nhìn ngươi cái này Tây Thiên thổ địa cằn cỗi. Lòng tốt giúp các ngươi xới chút đất. Không có công lao cũng có khổ lao đi. Phí khí lực lớn như vậy, khó nói bản tọa muốn chút thù lao, không nên à. Thông Thiên giáo chủ bày ra một bộ vô lại sắc mặt, chết sống chính là không đi. Xới đất. Toàn bộ Tây Thiên đều sắp nổ tung. Trình độ như thế này xối đất cùng ngày tận thế có cái gì khác nhau? Thông Thiên đây là tỏ rõ lửa bị người. Thù lao. Bản tọa cho. Tiếp dẫn cắn răng. Hắn chỉ muốn mau chóng nhân nhượng cho yên chuyện. Dù sao Tây Thiên gây ra động tĩnh lớn như vậy, nhất định phải sẽ dẫn lên Nguyên Thủy Thiên Tôn trở thánh nhân chú ý ngươi tốt chống trước. Một khi cái nhóm này thánh nhân chạy tới, sự tình chỉ sẽ càng náo càng lớn. Nói không chắc, Thông Thiên nhất thời nhanh nhất, đem hắn đi hướng về tam giới tin tức truyền ra. Đâm đến Hồng Quân nơi đó, Tây Thiên cùng Phật Môn đều sẽ bị liên lụy. Đã như thế, chẳng bằng hao tài tiêu thai. Bản tọa cửu phẩm công đức Kim Liên, nói vậy Thông Thiên giáo chủ không lọt mắt. Vậy thất bảo diệu thụ chính là ta Tây Thiên trấn giáo chi bảo, không thể cho ngươi. Trước đây không lâu, bản tọa vừa được một cái bảo vật, liền giao cho ngươi đi. Nói xong, tiếp dẫn đầu ngón tay bắn ra, bay ra một đạo hồng quang. Tiện đà rơi vào Thông Thiên thủ. Hắn túi đầu nhìn lên, là một cái hồng sắc hồ lô. Cửu cửu hồng vân tán phách hồ lô. Thông Thiên lăng một hồi. Đây chính là hồng vân pháp khí, chính là một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo. Nhưng hồng vân mất tích, cửu cửu hồng vân tán phách hồ lô liền tung tích không rõ. Không ít người suy đoán, hồng vân ở Minh Hà biến mất. Cửu cửu hồng vân tán phách hồ lô cuối cùng rơi vào Minh Hà lão tổ trong tay. Không nghĩ tới, căn này pháp bảo lại bị tiếp dẫn phải đến. Người đi qua Minh Hà. Thông Thiên nụ cười trên mặt biến mất, đổi nghiêm túc vẻ mặt. Không cần hỏi đến. Pháp bảo này đã là ngươi, chiếm được ở đâu còn trọng yếu hơn à? Tiếp dẫn lạnh lùng nở nụ cười. Tựa hồ được cửu cửu hồng vân tán phách hồ lô khắp vùng cũng không quan minh. Nói không chắc còn sẽ đưa tới không nhỏ phiền phức. Chân quý như thế chí bảo, lại bị hắn tiện tay đưa người, càng thêm chứng minh điểm này. Hừ, chỉ là Minh Hà, hắn dám đến, bản tọa liền dám giết hắn. Ngược lại là ngươi, biết rõ hồng vân mất tích, nhưng không nhắc tới một lời, cẩn thận trấn nguyên tử tìm ngươi phiền phức. Chương 93. Tham ố bảo vật, nó rất thơm. Trấn Nguyên Tử, chính là địa tiên tri tổ. Hồng Quân lão tổ truyền đạo thời gian, Trấn Nguyên Tử dễ dàng cho Hồng Vân cùng nghe đạo. Tuy nói Trấn Nguyên Tử vẫn chưa bị Hồng Quân thu làm đệ tử, nhưng mạnh mẽ thực lực, nhưng cũng không người nào có thể khinh thường. Phong thần phía sau, Trấn Nguyên Tử quy về tam giới. Kiến giáo ngũ trang quan, trồng trọt thảo hoàn đan. Truyền thuyết, hắn là vì là Hồng Vân mới bồi dưỡng thảo hoàn đan. Bất quá, đã nhiều năm như vậy, Hồng Vân không thấy tăm hơi. Mặc dù thất đại thánh nhân cũng đều không biết Hồng Vân cụ thể tâm tích. Tuy nói Hồng Vân mất tích nhiều năm, nhưng hắn tốt lao nhân thuộc tính nhưng ảnh hưởng đến nay. Không ít hồng hoang cường giả cũng cùng hắn quan hệ vô cùng tốt. Năm đó Côn Bằng đánh lén Hồng Vân, dẫn đến Hồng Vân thân thể bị hủy. Dựa vào cửu cửu Hồng Vân tán phách hổ lô mới miễn cưỡng bảo vệ một tia hồn phách. Trốn đến Minh Hà, rồi lại bị Minh Hà lão tổ đánh lén. Vạn cân thời khắc, Hồng Vân từ bỏ cửu cửu Hồng Vân tán phách hổ lô, trốn vào Minh Hà, tiến vào luân hồi. Sau đó, cửu cửu hồng vân tán phách hổ lô rơi vào Minh Hà lão tổ bàn tay. Cực phẩm tiên thiên linh bảo, mặc dù ở thánh nhân trong tay đó cũng là cực kỳ bảo vật quý giá. Minh Hà lão tổ cực kỳ tham tài, há có thể dễ dàng đem loại bảo vật này đưa cho tiếp dẫn. Vì lẽ đó, rất có thể là tiếp dẫn đi qua Minh Hà, cướp giật món bảo vật này. Minh Hà cũng không phải thánh nhân đối thủ, nhưng hắn thực lực cũng không thể coi thường. Đặc biệt là Minh Hà trưởng khống luân hồi, trên tay tư nguyên không thể so thánh nhân thiếu. Nếu Minh Hà đuổi theo cửu cửu hồng vân tán phách hồ lô, tìm tới Thông Thiên, nhất định phải sẽ cho Kim Ngao đảo mang đến không nhỏ phiền phức. Kẻ gây tai họa. Tiếp dẫn, ngươi đánh cho một tay tính toán thật hay a? Thông Thiên lạnh lùng nói. Bất quá, Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân quan hệ không ít. Nếu để hắn biết được ngươi lợi dụng Hồng Vân bảo vật, tính kế nhân tâm. Ngươi đoán, Trấn Nguyên Tử có dám hay không tìm ngươi Tây Thiên phiền phức? Thông Thiên cân nhắc nở nụ cười. Nghe vậy, Tiếp dẫn sắc mặt nhất thời khó nhìn lên. Hắn là thánh nhân, tự nhiên không sợ một cái chuẩn thánh cấp bậc Trấn Nguyên Tử. Thế nhưng là, Trấn Nguyên Tử người ở tam giới. Phật môn cũng ở tam giới. Cũng biết Phật môn chính là Tây Thiên phụ thuộc. Nếu Trấn Nguyên Tử bởi vậy giận lây sang Phật môn, chẳng phải là để vốn là thời buổi rối loạn Phật môn, tuyết thượng ra xương. Thông Thiên, ngươi dám? Tiếp dẫn nộ quát một tiếng. Ngươi đoán, bản tọa có dám hay không? Thông Thiên ngửa mặt cười to, sau đó mang theo dẫm lên đám mây, tiêu sái rời đi. Sư huynh, ngươi sao dám đem Hồng Vân pháp bảo tùy ý đưa người? Chuẩn đề trách cứ. Tiếp dẫn xoa thái dương huyệt, đau đầu nói, ta cũng không nghĩ đến a. Vốn nghĩ đem Minh Hà lửa giận dẫn tới Kim Ngao đảo đi, nhưng quên còn từ Trấn Nguyên Tử cái này gốc dạ. Truyền cáo Phật môn, để bọn hắn cần phải cẩn thận Trấn Nguyên Tử đi. Thông Thiên xấu bụng, nhất định sẽ cầm cửu cửu Hồng Vân tán phách hồ lô làm mưu đồ lớn. Chính như Tiếp dẫn từng nói, Thông Thiên nhất định sẽ lợi dụng Hồng Vân pháp bảo làm văn. Chỉ bất quá, hắn đang ở Tử Tiêu Cung, vô pháp ly khai. Hơn nữa Tiếp dẫn vừa đi tam giới. Nếu Thông Thiên lúc này cũng làm hư quy củ, để nhược điểm rơi vào Tiếp dẫn cùng chuẩn đề trên tay, cái kia vấn đề có thể to lắm đầu. Đã như vậy, chỉ có thể liên hệ tiểu hầu tử. Thông Thiên trở về Kim Ngao đảo. Lúc này tập trung ý chí, xuyên thấu qua Chu Tiên trận đồ liên hệ Thủy Liêm động. Lúc này, Tôn Tiểu Thánh đang tại bế quan. Nhận ra được Chu Tiên trận đồ đang kêu gọi hắn. Hắn lúc này ý thức được là Thông Thiên giáo chủ. Tốt tốt tiên thiên chí bảo, lại bị thánh nhân xem là điện thoại di động dùng. Nói ra đi, nhất định sẽ hủ chết không ít người đi. Tôn Tiểu Thánh cười khổ một tiếng, nhưng không dám thất lễ. Thông Thiên thế nhưng là cái tính khí táo bạo thánh nhân, chọc giận hắn, cũng không có quả ngon để ăn. Tiền bối. Tôn Tiểu Thánh đánh ra Chu Tiên trận đồ, hô hoán một tiếng. Tiểu hầu tử, bản tọa muốn giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Thông Thiên giáo chủ hình ảnh hiện ra. Tiền bối xin cứ việc phân phó. Tôn Tiểu Thánh tức khắc đồng ý. Phí lời, hắn dám không đáp ứng sao? Lấy Thông Thiên thực lực, sợ là một cái ý niệm cũng có thể làm cho hắn hồi phi yên diệt. Rất tốt. Bản tọa muốn ngươi làm việc rất đơn giản. Đem nó giao cho Trấn Nguyên Tử. Vừa dứt lời, một cái hồng sắc hồ lô lăn xuống ở Tôn Tiểu Thánh dưới chân. Cửu cửu Hồng Vân tán phách hồ lô. Tôn Tiểu Thánh trợn cả mắt lên. Cũng không phải nói cái hồ lô này lợi hại đến mức nào. Đồng dạng là cực phẩm tiên thiên linh bảo, trên tay hắn còn có 3 cái. Hơn nữa Chu Tiên kiếm trận cùng Chu Tiên trận đồ gộp lại, hay là tiên thiên chí bảo cấp bậc. Một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo còn không đến mức để hắn kích động như thế. Hắn sở dĩ nhất thời khó có thể khống chế tâm tình, chủ yếu là cửu cửu Hồng Vân tán phách hồ lô chính là không nhiều, phòng ngự bảo vật. Hơn nữa là trực tiếp bảo hộ nguyên thần. Đối ứng với nhau, thì là lục gáp đạo nhân trảm tiên phi đao. Có thể trảm nguyên thần, là chân chính thân tử đạo tiêu. Tôn Tiểu Thánh nhìn cựu cựu Hồng Vân tán phách hồ lô, cực kỳ nóng mắt. Chân quý như vậy bảo vật, Thông Thiên dĩ nhiên để hắn đưa cho Trấn Nguyên Tử. Đùa gì thế? Chính mình tham ô, nó không tốt hơn sao? Tiểu hầu tử, ngươi đem bảo vật này giao cho Trấn Nguyên Tử về sau. Nói cho hắn biết, bảo vật này chính là từ Tiếp dẫn trong tay đoạt được. Trấn Nguyên Tử từ sẽ minh bạch nguyên do trong đó. Nói xong, Thông Thiên hình ảnh liền biến mất. Tôn Tiểu Thánh sững sờ ở tại chỗ. Hắn hồi tưởng đến Thông Thiên giáo chủ giao cho hắn nhiệm vụ. Trong đầu hiện ra một mảnh mạng lưới quan hệ. Nhất thời, tất cả liền cũng rõ ràng. Thì ra là như vậy. Thông Thiên là muốn mượn đao giết người a? Tôn Tiểu Thánh nết miệng nở nụ cười. Lợi dụng Hồng Vân bảo vật, để Trấn Nguyên Tử căm hận Tây Phương giáo. Nhưng Tây Phương giáo ở Tử Tiêu Cung, Trấn Nguyên Tử tự nhận thực lực không kịp Tiếp dẫn, nhất định phải sẽ không liều chết đi phía Tây tự mình chuốc lấy cực khổ. Vì lẽ đó, chỉ sẽ đem giận lây sang Phật môn. Đã như thế, Thông Thiên chỉ cần trả giá một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo đại giới, nhưng có thể ác nhân Tây Thiên cùng Phật môn. Diễu A. Tôn Tiểu Thánh không khỏi đối với Thông Thiên giáo chủ giơ ngón tay cái lên. Cam lòng tiện tay đưa ra một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo, cũng chỉ có thánh nhân mới có lớn như vậy thủ bút. Thế nhưng là, bảo vật đến Tôn Tiểu Thánh trong tay, há có giao ra đi đạo lý. Không phải là mượn đao giết người nha. Ta lão Tôn dùng một cái miệng liền đầy đủ. Tôn Tiểu Thánh ha ha nở nụ cười. Không chút khách khí nhận lấy cửu cửu tán phách hồ lô. Sau đó đứng lên, hướng về Ngũ Trang Quan bước trên mây mà đi. Ngũ Trang Quan. Địa tiên tri tổ, Trấn Nguyên Tử ở trong tam giới sở thiết đạo quán. Nguyên bản trong kịch bản phim, Trấn Nguyên Tử chỉ bằng một tay tụ lý càn khôn liền ung dung đem Tôn Ngộ Không sư đồ bốn người đùa bỡn trong lòng bàn tay. Cuối cùng vẫn còn Quan Âm đứng ra, mới đã bình ổn tức Trấn Nguyên Tử lửa giận. Nhưng trong toàn bộ quá trình, cũng không khó nhìn ra, Trấn Nguyên Tử căn bản không vận dụng toàn lực. Đã đem Tôn Ngộ Không trị ngoan ngoãn. Phải biết, con đường về hướng Tây bên trên, Tôn Ngộ Không thế nhưng là chân thật Thái Ất Kim Tiên. Cho dù là Đại La Kim Tiên cũng không làm được như vậy ung dung hoàn ngược Tôn Ngộ Không. Có thể thấy được, Trấn Nguyên Tử thực lực thâm bất khả chắc, là chuẩn thánh không thể nghi ngờ. Tuy nói Tôn Tiểu Thánh đã thành tựu Đại La Kim Tiên hậu kỳ, có thể cùng chuẩn thánh vẫn có không nhỏ khoảng cách. Hắn tự nhiên không dám đắc tội Trấn Nguyên Tử. Chỉ bất quá, ai bảo hắn là người xuyên Việt đây. Hắn ưu thế chính là biết được tất cả nội tình, bao quát liền Trấn Nguyên Tử cũng không biết nội tình. Chương 94, Địa Tiên Chi Tổ, Trấn Nguyên Tử. Tây Nhu Hạ Châu. Thê lương trên mặt đất, nhưng lại có một mảnh an lành chi địa. Giống như trong sa mạc ít có ốc đảo. Linh khí quanh quần phía dưới, vũ hạc kết đội bay lượn. Bên dưới mặt đất, ngũ trang quan liền ở chỗ này. Địa Tiên Chi Tổ, Trấn Nguyên Tử khoanh chân ngồi ở bồ đoàn bên trên. Hai mắt hơi đóng, an lành an bình. Hai tên áo xanh đồng tử nương theo. Có lẽ là trong lúc rảnh rỗi, càng trộm đạo đánh lên ngáp tới. Ừm. Đột nhiên, Trấn Nguyên Tử phát sinh một tiếng nhẹ nhàng nghi vấn âm thanh. Nhất thời sợ đến hai tên đồng tử thẳng tắp sống lưng. Có khách đến đây, đi mở cửa đi. Trấn Nguyên Tử chậm rãi trợn ra hai mắt, nhàn nhạt phân phó nói. Hai tên đồng tử lúc này mới thở một hơi, vội vã ứng một tiếng, chạy ra đi mở cửa. Sơn môn đánh ra, một trương mặt khỉ thu vào đồng tử trong mắt. Ngươi chính là sư tôn nói tới khách nhân sao? Đồng tử hiếu kỳ đánh giá hầu tử. Khách nhân. Tôn Tiểu Thánh gãi đầu một cái, nghĩ lại, Trấn Nguyên Tử thế nhưng là Địa Tiên Chi Tổ. Phàm là mặt đất sự tình cũng không thể gạt được hắn. Hẳn là. Tôn Tiểu Thánh gật gật đầu nói. Vậy vào đi. Đồng tử không chút hoang mang điệu tương nên. Tôn Tiểu Thánh cười nhạt một tiếng, đi bộ nhàn nhã bước vào ngưỡng cửa. Đi không bao lâu, trước mắt hắn liền xuất hiện một cái thân mặc đạo bảo, đầy mặt râu xanh lão đạo. Nhìn hắn khí vũ hiên ngang, lại vì người khiêm tốn. Tôn Tiểu Thánh lúc này nhận định người này chính là Trấn Nguyên Tử. Chuyện của tôi nét. Văn bối gặp qua Trấn Nguyên Đại Tiên. Tôn Tiểu Thánh chắp tay nói. Ha ha. Trấn Nguyên Tử hiền lành nở nụ cười, đánh giá Tôn Tiểu Thánh. Ngươi chính là thiên đỉnh cùng Phật môn tranh đoạt thạch hầu đi. Quả nhiên bất phàm. Trấn Nguyên Tử dành cho đánh giá không thấp. Cặp kia tầm nhìn con mắt tựa hồ có thể nhìn thấu tất cả. Tôn Tiểu Thánh đứng ở Trấn Nguyên Tử trước mặt, cả người không được tự nhiên. Phảng phất Trấn Nguyên Tử có thể nhìn thấu hắn tu vi chân chính một dạng. Nếu như không phải là hắn có hệ thống tại thân, vẫn đúng là cũng bị lao đạo này hốt du ở. Tiền bối quá khen. Vạn bối chỉ muốn ở Hoa Quả Sơn bên trong an tâm tu luyện. Chưa bao giờ nghĩ tới chức vị. Tôn Tiểu Thánh nói thế nhưng là lời nói thật. Hắn xác thực không nghĩ tới đi thiên đỉnh chức vị, mà an tâm bế quan tu luyện cũng là thật. Cứ như vậy, Trấn Nguyên Tử coi như là thần toán tử cũng không thể từ trong miệng hắn nghe ra chút nào vấn đề. Hửm, không sai. Hiếm thấy hầu tử có thể an phận thủ thường. Đáng tiếc Phật môn, chủ tính mấy trăm ngàn năm, nói không chừng kế hoạch muốn phá diệt. Trấn Nguyên Tử dùng hòa thuận nhất ngữ khí, lại nói ra tội dọa người. Tiền bối. Đi về phía Tây Đại Thế thật có thể thay đổi hả? Tôn Tiểu Thánh cau mày, nghi ngờ nói. Trấn Nguyên Tử ha ha nở nụ cười, nhưng chưa đưa ra khẳng định đáp án. Ai? Tôn Tiểu Thánh âm thầm thở dài. Hắn nguyên bản cũng không hy vọng có thể từ Trấn Nguyên Tử trong miệng đạt được bất kỳ hữu dụng đồ vật, dù sao liền Thái Thượng Lão Quân đều vô pháp nhìn thấu thiên cơ. So với Thái Thượng Lão Quân, Trấn Nguyên Tử thực lực hay là kém một đoạn. Người cái con khỉ này, là ngươi chủ động tới tìm bản tọa, sao dò hỏi lên bản tọa đến? Trấn Nguyên Tử mỉm cười nói. Tôn Tiểu Thánh há miệng, gật đầu nói, nếu tiền bối hỏi, văn bối không dám ẩn giấu. Có người thông chi ta lão tôn, Hồng Vân tiền bối pháp bảo có tâm tích. Cũng đặc biệt giao lại, muốn ta lão tôn đến ngũ trang quan chi sẽ tiền bối một tiếng. Hắn còn không nắm chắc được muốn không được lộ ra thông thiên giáo chủ. Dù sao, Hồng Quân thế nhưng là quy định quá, thánh nhân không được nhúng tay tam giới việc. Tuy nhiên Trấn Nguyên Tử quy về tam giới, nhưng dù sao cũng là hồng hoang thời kỳ liền tồn tại cường giả. Lĩnh vực cùng giới hạn cũng giữ không nổi hắn. Ồ! Trấn Nguyên Tử thu lại nụ cười, nhưng không động nộ. Người phương nào phải đến? Hắn bình tĩnh mà hỏi. Tiếp dẫn đạo nhân. Tôn Tiểu Thánh hồi đáp. Người phương nào thông chi ngươi? Trấn Nguyên Tử lại hỏi. Tôn Tiểu Thánh chần chờ. Là thông thiên giáo chủ đi. Trấn Nguyên Tử trầm giọng nói. Nguyên lai hắn đều đoán được. Tôn Tiểu Thánh nhất thời khẩn trương lên. Chuẩn thánh cường giả thực lực thâm bất khả chắc, hơn nữa vừa nhìn thấy Trấn Nguyên Tử lúc, hắn liền cảm giác mình như là bị Trấn Nguyên Tử nhìn thấu một dạng. Nói không chắc, Trấn Nguyên Tử liền cựu cựu Hồng Vân tán phách hổ lô ở trên người hắn cũng đoán được. Nếu Trấn Nguyên Tử cố ý phải đem Hồng Vân pháp bảo đoạt lấy đi, nhưng làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn cùng Trấn Nguyên Tử đánh một trận à? Trước tiên không nói có gọi hay không được. Coi như miễn cưỡng có thể đánh thắng, vì một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo, đắc tội chuẩn thánh cấp bậc Trấn Nguyên Tử, cuộc mua bán này thật có lợi à? Túc chủ không cần lo lắng, hệ thống đã giúp túc chủ che đậy lại trên người ngươi bảo vật, Trấn Nguyên Tử là vô pháp hiểu rõ. Hệ thống nhắc nhở đến qua đúng lúc. Tương đương với trực tiếp cho Tôn Tiểu Thánh ăn viên thuốc can thần. Vậy hắn cũng không có cái gì đáng sợ. Hô! Vừa rõ ràng căng thẳng Tôn Tiểu Thánh, giờ khác này thẳng tắp sống lưng, thần sắc trên mặt cũng rõ ràng ung dung rất nhiều. Vậy sẽ khiến Trấn Nguyên Tử rất là giật mình. Hắn xác thực hoài nghi Tôn Tiểu Thánh tham ô Hồng Vân pháp bảo. Thậm chí từ lâu thấy rõ quá Tôn Tiểu Thánh. Để hắn khiếp sợ là, bất luận hắn làm sao dò xét, chiếm được kết quả cũng chỉ có Tôn Tiểu Thánh tu vi. Thái ất kim tiên hậu kỳ. Hừ. Trấn Nguyên Tử hừ lạnh một tiếng, hắn mới không tin một cái có thể liên bại tứ đại thiên vương cùng ngũ phương yết đế hầu tử chỉ có thái ất kim tiên tu vi. Hơn nữa hắn sớm biết Tôn Tiểu Thánh người mang 24 viên định hải châu, còn có hồng liên chân hỏa. Thế nhưng là, Trấn Nguyên Tử đều đang vô pháp ở Tôn Tiểu Thánh trên thân hiểu rõ. Chẳng lẽ nói, hắn ra cửa không mang. Trấn Nguyên Tử không khỏi bắt đầu nghi hoặc. Nhưng hắn vẫn cứ hoài nghi Tôn Tiểu Thánh. Đơn giản lấy uy áp khiến cho Tôn Tiểu Thánh đi vào khuôn phép. Vừa bắt đầu, xác thực rất thuận lợi. Tôn Tiểu Thánh sợ hãi, cái kia căng thẳng biểu hiện đủ để nhìn ra. Thế nhưng là, vẹn vẹn hai tức đi qua, Tôn Tiểu Thánh liền thoát khỏi hắn uy áp. Đây tuyệt đối không phải là Thái Ất Kim Tiên có thể làm được. Thú vị. Rất có ý tứ. Trấn Nguyên Tử đột nhiên cười to lên. Lần này, đến phiên Tôn Tiểu Thánh nghi hoặc. Lao đạo này làm cái gì yêu thiêu thân? Bản tọa biết được ngươi vâng mệnh với Thông Thiên giáo chủ, muốn mượn bản tọa cùng Hồng Vân quan hệ, gây xích mích bản tọa cùng Tây Thiên cùng Phật môn. Nhưng đối với... Trấn Nguyên Tử cười nhìn Tôn Tiểu Thánh, hỏi. Bại lộ. Tôn Tiểu Thánh nhíu môi, cũng không cảm thấy giật mình. Trấn Nguyên Tử con mắt quá độc ác. Hơn nữa chuẩn thánh cấp bậc cường giả đều có thôi diễn năng lực, Thông Thiên giáo chủ lại không có thể che đậy thiên cơ. Bị Trấn Nguyên Tử đoán được là hợp tình hợp lý. Nếu tiền bối đã nhìn ra, vậy vãn bối lưu lại liền không có ý nghĩa. Cáo tử. Tôn Tiểu Thánh vội vã đi. Nhiều cùng Trấn Nguyên Tử chờ một hồi. Hắn đều cảm thấy nguy hiểm. Mặc dù có hệ thống trợ giúp, Tôn Tiểu Thánh cũng cảm thấy không an toàn. Không vội vã. Trấn Nguyên Tử cười nhạt một tiếng, dĩ nhiên không cho hắn đi. Ngươi còn chưa được bản tọa đáp lại, e sợ vô pháp hướng về Thông Thiên giáo chủ bàn giao đi. Trấn Nguyên Tử còn nói thêm. Tiền bối đến tột cùng muốn nói cái gì? Tôn Tiểu Thánh cảnh giác nói. Hắn đã hạ quyết tâm, mặc kệ Trấn Nguyên Tử nói cái gì, hắn đều sẽ không đem Hồng Vân bảo vật giao ra. Ha ha! Rất đơn giản, bản tọa nguyện ý giúp trợ Thông Thiên giáo chủ, cho Phật môn một bài học. Phần này đáp lại, ngươi có thể thỏa mãn. Chương 95, ngươi đầu góc quật đi. Trấn Nguyên Tử đưa ra đáp án ra ngoài Tôn Tiểu Thánh dự liệu. Hắn biết rõ Thông Thiên giáo chủ muốn mượn tay hắn buồn nôn Phật môn, càng hay là đồng ý. Tôn Tiểu Thánh cũng không khỏi hoài nghi Trấn Nguyên Tử yêu thích bị người làm con rơi lợi dụng. Không cần hoài nghi. Bản tọa nói, chỉ là cho Phật môn một bài học mà thôi. Huống hồ, Thông Thiên giáo chủ cho bản tọa một cái rất tốt lý do. Trấn Nguyên Tử cười nhạt nói. Nghe vậy, Tôn Tiểu Thánh bỗng nhiên tỉnh ngộ. Trấn Nguyên Tử đã sớm xem Phật môn khó chịu, chỉ là vẫn không tìm được lý do tới đối phó Phật môn. Vừa vặn, lần này Hồng Vân pháp bảo bị tiếp dẫn cấp đi. Coi đây là cớ, giáo huấn một hồi Phật môn ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Tiền bối thánh mệnh. Thiếu tướng quân trong trẻo nhưng lạnh lùng vợ. Đã như vậy, vãn bối cũng đưa tiền bối một món lễ lớn. Tôn Tiểu Thánh mỉm cười nói. Ồ! Trấn Nguyên Tử hiếu kỳ nói, ngươi cái này đầu khỉ ngược lại là bán đấu giá cái nút. Ha ha! Tôn Tiểu Thánh tự tin nở nụ cười, nói, nghe nói tiền bối cùng Hồng Vân tiền bối chính là bạn thân. Từ côn bằng lão tổ đánh lén, Hồng Vân tiền bối tiến vào Minh Hà Luân Hồi chuyển thế. Trấn Nguyên Tử tiền bối vẫn luôn chưa từng tìm tới hắn, đúng không? Tôn Tiểu Thánh nhìn Trấn Nguyên Tử. Một vừa đến nơi Trấn Nguyên Tử những năm gần đây khúc mắc. Không sai. Trấn Nguyên Tử thu lại nụ cười, có chút bất mãn. Nếu vạn bối biết được Hồng Vân tiền bối tâm tích đâu? Mịt mù linh. Tôn Tiểu Thánh đắc ý mà cười nói. Cái gì? Trấn Nguyên Tử giật mình, hai vai rõ ràng run rẩy một hồi. Cũng nói Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân tình nghĩa không ít, xem ra không phải là giả. Tôn Tiểu Thánh không khỏi âm thầm cảm thán một phen. Tuy nói Hồng Vân người hiền lành thuộc tính hại không ít người. Nhưng hắn xác thực nắm giữ cực cường cá nhân mị lực. Không phải vậy, hắn mất tích nhiều năm như vậy, cũng sẽ không để Trấn Nguyên Tử vẫn nhớ. Nói mau, Hồng Vân chuyển thế ở nơi nào? Trấn Nguyên Tử trầm giọng truy vấn. Nhìn Trấn Nguyên Tử kích động dáng vẻ, Tôn Tiểu Thánh cũng không đành lòng đang bán cái nút. Vân Trung Tử. Tôn Tiểu Thánh bình tĩnh nói, Vân Trung Tử, chính là Hồng Vân tiền bối chuyển thế về sau thân phận. Từ đấu phá bắt đầu dị giới lữ trình. Tiếng nói rơi xuống đất, ngũ trang quan bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Trấn Nguyên Tử nhíu chặt lông mày, tựa hồ đang cố gắng hấp thu Tôn Tiểu Thánh cung cấp tin tức. Phúc phận thâm hậu, trong mây con trai, thật có chút tương tự. Thế nhưng là, Nhược Vân nở chồng chính là Hồng Vân, Nguyên Thủy Thiên Tôn há sẽ không biết. Trấn Nguyên Tử ngờ vực mà nhìn Tôn Tiểu Thánh, rồi lại như là lẩm bẩm lầu bầu. Tiền bối nào biết Nguyên Thủy Thiên Tôn không biết? Tôn Tiểu Thánh hừ lạnh một tiếng, nói, năm đó Triệu Công Minh lấy 24 viên Định Hải Châu lực chiến xiển giáo thập nhị kim tiên. Đây là xiển giáo thập nhị kim tiên đại kiếp, bao nhiêu xiển giáo đệ tử gặp nạn. Nhưng chỉ có Vân Trung Tử ở đi hướng về chiến trường trên đường bị Nguyên Thủy Thiên Tôn chặn đứng, cũng bởi vậy tránh được một đoạn. Đô thị chi tiêu giao công tử. Khó nói hắn dựa vào chỉ là phúc phận thâm hậu à. Nói xong, Tôn Tiểu Thánh bình tĩnh mà nhìn Trấn Nguyên Tử. Người bên ngoài không biết nội tình, Tôn Tiểu Thánh cũng rất rõ ràng. Tuy nói Vân Trung Tử chính là xiển giáo nhất đại đệ tử, nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn ái đồ lại không phải Vân Trung Tử một cái. Nhiên Đăng, Nam Cực Tiên Ông. Thậm chí trong hàng đệ tử đời thứ hai Thái Ất Chân Nhân, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng biểu hiện ra cực lực yêu chuộng. Nhưng Triệu Công Minh nhất chiến, nhưng chỉ có Vân Trung Tử bị Nguyên Thủy Thiên Tôn giữa đường ngăn cản. Hiển nhiên trước đó biết được trận chiến này chính là xiển giáo đại bộ phận đệ tử kiếp nạn. Nếu không có Vân Trung Tử chính là Hồng Vân, Nguyên Thủy Thiên Tôn há sẽ như thế bất công. Mà những này cũng không phải bí mật, là một hồng hoang thời đại tu luyện giả cũng biết. Trấn Nguyên Tử theo Tôn Tiểu Thánh nhắc nhở cẩn thận vuốt một lần, nhất thời minh. Siêu phàm binh thần. Đúng. Vân Trung Tử nhất định chính là Hồng Vân. Trấn Nguyên Tử đại hỉ. Hắn là thật không biết Hồng Vân hướng đi. Bằng không, lấy hắn cùng với Hồng Vân trong lúc đó giao tình, há có thể ngàn vạn năm đến đều chưa từng cùng Vân Trung Tử có chút giao tình. Tiểu hầu tử, ngươi giúp bản tọa một đại ân. Bản tọa đào tạo nhân thang quả, ngươi có thể tùy tiện hái. Trấn Nguyên Tử phong quang nói. Nghe vậy, Tôn Tiểu Thánh đại hỉ. Thật sự là muốn ngủ, đã có người cho hắn đưa gối A. 9.000 năm vừa thành thục nhân thang quả, vừa vặn hôm nay kết quả. Tôn Tiểu Thánh đương nhiên sẽ không khách khí với hắn. Thật nhiều tiền bối. Thanh xuân không cùng làm gì. Tôn Tiểu Thánh xoa xoa tay, quay đầu nhìn về phía hai cái áo xanh đồng tử. Lại như xem hai đài để khoản cơ hội. Ùng ùng. Đồng tử nuốt ngụm nước bọt, hơi chút hoang mang nói, ta thế nào cảm giác cái này đầu khỉ không có ý tốt đâu. Ta cũng cảm thấy như vậy, hắn sẽ không đem hai ta xem là nhân tham quả đi. Thiên đình. Phúc Đức Quan. Lôi Chấn Tử ngồi khoanh chân, chính chuyên tâm tu luyện. Từ Hoa Quả Sơn chuyến đi, hắn tận mắt chứng kiến thiên phạt chi lôi, cảm ngộ lôi chi bổn nguyên, tiến vào đốn ngộ. Tuy nhiên thời gian ngắn ngủi, lại làm cho hắn tìm tòi đến thành tựu đại La Kim Tiên cơ hội. Trở lại thiên đình. Hán sư Tôn Vân Trung Tử đại hỉ. Sống lại kiếm vô thường tác phẩm mục lục. Lúc này truyền cho hắn lôi chi pháp tắc, trợ giúp hắn đột phá. Chỉ là đột phá nào có một lần là xong sự tình, chuyên tâm bế quan tu luyện mới là vương đạo. Cũng bởi vì Vân Trung Tử ngồi xuống, chỉ có hắn một cái đồ đệ, một cái khác thì là đồng tử, thật muốn tính toán ra, chỉ có thể coi là ký danh đệ tử. Vì lẽ đó, Vân Trung Tử đối với Lôi Chấn Tử cực kỳ thương yêu. Vì để Lôi Chấn Tử sáng nay đột phá đại La Kim Tiên, không tiếc phong tỏa Phúc Đức Quan, từ chối tất cả khách tới. Đúng. Hôm nay quan ở ngoài trận pháp sao động, dẫn tới Phúc Đức Quan muốn đi theo lay động. Lôi Chấn Tử nhất thời mở mắt ra, nhìn về phía Vân Trung Tử. Tiếp tục tu luyện. Bất luận ngoại giới phát sinh cái gì, cũng cùng ngươi không liên quan. Ý nghĩa lưu võ thần. Vân Trung Tử quát lớn. Thiện. Lôi Chấn Tử cười khổ một tiếng, chợt lần thứ hai nhập định. Thế nhưng là, hắn nào có tâm tư bế quan. Dám to gan xông Phúc Đức Quan, lai lịch nhất định không nhỏ. Hơn nữa ý đồ phá trận như quan, hiển nhiên thế tới hung hăng. Lôi Chấn Tử há có thể ngồi yên không để ý đến. Người phương nào quấy nhiễu ta xem bên trong thanh tĩnh. Vân Trung Tử khẽ quát một tiếng, hai mắt nhìn chăm chú quan ở ngoài. Đã thấy một lao đạo chính lấy bạo lực phá giải trận pháp. Trấn Nguyên Tử. Vân Trung Tử nhìn thấy lao đạo hình dạng, khiếp sợ không thôi. Địa tiên chi tổ danh hảo, toàn bộ hồng hoang cũng cực kỳ vang dội. Luận bối phận. Vân Trung Tử sợ là đều muốn gọi Trấn Nguyên Tử một tiếng sư thúc. Để hắn không nghĩ ra là, hắn cùng Trấn Nguyên Tử chưa bao giờ có nửa phần giao tiếp. Vì sao vị tiền bối này nhưng phải xông vào hắn đạo trận? Tiền bối, thủ hạ lưu tình. Vân Trung Tử không dám thất lễ, lúc này lộ diện, hắn cũng không muốn Trấn Nguyên Tử đem hắn đạo chẳng phá. A, ngươi có thể coi là xuất hiện. Trấn Nguyên Tử cười nói. Tiền bối, không biết ta hay là đồ đệ của ta lúc nào đắc tội quá ngươi. Vân Trung Tử cẩn thận từng ly từng tí một mà hỏi. Hắn thật sự không nghĩ ra, chính mình thành thật bản phận. Lôi Chấn Tử tuy nhiên bướng bỉnh, nhưng là có thời gian rất lâu không có từng đi ra ngoài. Làm sao có khả năng đắc tội Chấn Nguyên Tử? Không người đắc tội. Chấn Nguyên Tử trực tiếp đưa ra đáp án. Bản tọa hôm nay đến đây, là muốn cùng ngươi kết làm bạn tốt, không biết Phúc Đức Đại Tiên có bằng lòng hay không nể nang mặt mũi. Chấn Nguyên Tử cười ha ha nói. Nghe vậy, Vân Trung Tử sửng sốt. Cái này tình huống thế nào? Hắn đều muốn tôn xưng một tiếng sư thúc tiền bối, vô cùng lo lắng chạy đến nhà hắn đến, suýt chút nữa đem hắn nhà cũng cho phá. Chính là vì cùng hắn kết giao bằng hữu. Cái này điệu tiên chi tổ, đầu góc quặp đi. Chương 96, Hồng Vân trở về, hắn rất tức giận. Vân Trung Tử đầy mặt cười khổ. Hắn cảm thấy Chấn Nguyên Tử đầu góc có bệnh, nhưng lại không dám trực tiếp điểm phá. Dù sao Chấn Nguyên Tử thế nhưng là tiền bối, lại là chuẩn thánh cường giả. Vạn nhất trêu đến hắn không cao hứng, nói không chắc thật muốn đem hắn đạo tràng cho phá. Tiền bối, bị nhân có tài cán gì, há có thể cùng tiền bối giao hữu. Chuyến ra đi, làm trò cười cho người khác. Vân Trung Tử lúng túng nói. Sợ cái gì? Chấn Nguyên Tử hư lạnh một tiếng, nói, bản tọa tự do tâm giới, không ở trong ngũ hành. Thiên đình cùng Phật môn cũng không xen vào bản tọa, kết giao bằng hữu, ai dám nói ba đạo bốn. Huống hồ, bản tọa cũng không phải nhất thời hứng thú, mà là có nguyên nhân. Nói xong, Chấn Nguyên Tử ổn định tâm thần, đem Vân Trung Tử tiền thân trực tiếp làm rõ. Cái gì? Ta tiền thân là Hồng Vân lão tổ. Vân Trung Tử không dám tin tưởng nói. Ngàn vạn năm đến, hắn dĩ nhiên chút nào đều vì nhận ra được. Hồng Vân lão tổ thế nhưng là thất thánh gia, duy nhất sở hữu Hồng Mông tử khí tu luyện giả. Nếu chính mình chính là Hồng Vân, liền nắm giữ rất lớn thời cơ thành tựu thánh nhân. Tiền bối nói giỡn. Nếu ta là Hồng Vân lão tổ, vì sao ngàn vạn năm đến đều không thể tiến vào thánh nhân chi cảnh? Chẳng lẽ không phải tiền bối bị người lừa gạt đi? Vân Trung Tử lắc đầu cười khổ nói. Ha ha! Nơi nào còn có cái gì Hồng Mông tử khí? Thân thể ngươi bị Côn Bằng hủy diệt, linh hồn lại bị Minh Hà lão tổ trọng thương, có thể bảo lưu một tia tàn hồn tiến vào luân hồi đã là may mắn. E sợ đạo kia Hồng Mông tử khí từ lâu tiêu tan, suốt ngày công đức. Chấn Nguyên Tử giải thích nói. Hắn cái này chuẩn thánh cũng không phải là bạch bạch tu luyện ra tới. Trong hồng hoang này điểm chuyện hư hỏng, hắn từ lâu thuộc nằm lòng. Bất quá, chuyển thế luân hồi chỉ cần độ hóa thỏa đáng, trí nhớ kiếp trước tuyệt đại đa số đều có thể bảo lưu. Xem Vân Trung Tử như vậy, cũng rất ít thấy. Chẳng lẽ Nguyên Thủy Thiên Tôn phong ấn Vân Trung Tử trí nhớ kiếp trước? Chấn Nguyên Tử lông mày nhíu chặt, sắc mặt nhất thời ngưng trọng lên. Đùng. Đột nhiên, Chấn Nguyên Tử mạnh mẽ một cái tát vỗ vào Vân Trung Tử thiên linh bên trên. Sợ đến Vân Trung Tử cả người run run một cái. Ngươi dám? Một tiếng nộ uống, Lôi Chấn Tử lao ra đạo tràng, thả ra lôi đỉnh đánh về Chấn Nguyên Tử. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Chấn Nguyên Tử cũng không phải là tốt tính, một cái tát cách khoảng không đập tới. Nhất thời liền mang theo lôi đỉnh cùng Lôi Chấn Tử cùng đập bay ra ngoài. Tiền bối không nên làm tổn thương ta đồ nhi. Vân Trung Tử vội vàng khuyên can nói. Chấn Nguyên Tử ngược lại cũng thoải mái, gật gù, liền không nói nữa. Không đều biết, sắc mặt hắn càng thêm ngưng trọng, mà trong đôi mắt lại có hàn mang lấp lóe. Quả thực như vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn càng như thế ác độc. Nói xong, Chấn Nguyên Tử buông tay ra, nhìn chằm chằm Vân Trung Tử trầm giọng nói, bản tọa có thể giúp ngươi khôi phục trí nhớ kiếp trước. Nhưng bản tọa cần trưng cầu ngươi đồng ý, ngươi có bằng lòng hay không trở thành Hồng Vân. Vân Trung Tử sững sờ, xem Chấn Nguyên Tử lời thề son sắt dáng vẻ, tuyệt không như là lừa gạt hắn. Nếu hắn chính là Hồng Vân, một khi khôi phục trí nhớ kiếp trước, tu vi cũng sẽ tăng nhanh như gió. Nhảy một cái trở thành chuẩn thánh cũng không phải không thể. Đương nhiên, Vân Trung Tử không chậm trễ chút nào nói. Rất tốt. Chấn Nguyên Tử hư lạnh một tiếng, nói, bất quá, khôi phục, khả năng sẽ dẫn lên không thích, ngươi muốn khắc chế. Nói xong, hắn lại một cái tát vỗ vào Vân Trung Tử thiên linh bên trên. Nhất thời, hoa quang bao phủ, pháp lực lưu chuyển, xoay quanh tại Vân Trung Tử quanh thân. Một bên Lôi Chấn Tử bỏ lên, cũng không dám tới gần. Hắn có thể cảm nhận được Chấn Nguyên Tử không có sát ý, hơn nữa hắn còn nghe được Vân Trung Tử chính là Hồng Vân. Sư tôn chính là Hồng Vân lão tổ, đây cũng quá ly kỳ đi. Lôi Chấn Tử cả kinh nói. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Một luồng bàng bạc linh khí uy áp quét ngang ra. Giống như cuồng phong bao phủ bốn phía. Lôi Chấn Tử trước đó có chỗ chuẩn bị, lại vẫn là bị linh khí uy áp dễ dàng đánh bay ra ngoài, dường như một mảnh lạc diệp giống như vậy, không có một chút nào năng lực chống cự. Đáng trách Nguyên Thủy Thiên Tôn, dám phong ấn bản tọa ký ức. Vân Trung Tử Dương Thiên giận dữ hét. Nghe vậy, Chấn Nguyên Tử vui mừng nở nụ cười, cái này đủ để chứng minh Vân Trung Tử đã cầm lại Hồng Vân ký ức. Nhưng cùng lúc, Vân Trung Tử biết được Nguyên Thủy Thiên Tôn phong ấn hắn trí nhớ kiếp trước. Thất thánh phía dưới, cuối cùng một đạo Hồng Mông tử khí bị bản tọa đoạt được. Nguyên Thủy Thiên Tôn phong ấn bản tọa ký ức, là muốn cướp đi cái kia cuối cùng một đạo Hồng Mông tử khí à? Vân Trung Tử sắc mặt âm trầm nói. Trở thành Hồng Vân, hắn vốn nên là người hiền lành. Lại bị Nguyên Thủy Thiên Tôn chọc giận, người nào khuyết điểm một chút liền có thể nhìn ra. Trấn Nguyên Tử, ngươi theo bản tọa đi tới Tử Tiêu Cung. Bản tọa muốn năm đó dò hỏi Nguyên Thủy, hắn đến tột cùng là làm gì mục đích? Vân Trung Tử lạnh lùng nói. Ken, chúc mừng túc chủ nhiễu loạn Tây Du nhân quả. Thu được khen thưởng, 5 triệu công đức. Thu được khen thưởng, Hỏa Vân Cung. Tôn Tiểu Thánh bên tai vang lên hệ thống nhắc nhở khen thưởng thanh âm, trên mặt nhưng không có một chút nào sóng lớn. Hắn đã sớm ngờ tới Trấn Nguyên Tử nhất định sẽ đi tìm Vân Trung Tử, hơn nữa sẽ cực lực trợ giúp Vân Trung Tử khôi phục Hồng Vân ký ức. Bất quá, có một chút để hắn có chút bất ngờ. Hệ thống cho khen thưởng tựa hồ quá mức phong phú. Tôn Tiểu Thánh chỉ là hướng về Trấn Nguyên Tử lộ ra một chút tin tức mà thôi, nhiều lắm thu chút tin tức phí. Hắn tính toán, hệ thống có thể khen thưởng cái 10 vạn công đức thế là tốt rồi. Không nghĩ tới, hệ thống trực tiếp cho 5 triệu công đức, cộng thêm một tòa Hỏa Vân Cung. Cái kia Hỏa Vân Cung là Hồng Vân đạo tràng. Bên trong có Hồng Vân trận, trận có thất tầng, tầng tầng lôi hỏa đụng vào nhau, Đại La Kim Tiên cũng khó khăn phá. Hơn nữa Hỏa Vân Cung thai nghén Hỏa Vân Tam Thánh Hoàng, Phục Hy Thánh Đế, Thần Nông Viêm Đế cùng Hiên Viên Hoàng Đế. Hỏa Vân Cung bản thân chính là một cái tiên thiên linh bảo, phòng ngự lực cực cường. Chỉ là ở Hồng Vân mất tích, Hỏa Vân Cung cũng tung tích không rõ. Hệ thống ngược lại là điếm túi rất, thừa dịp Hồng Vân vừa khôi phục ký ức, còn chưa kịp tìm kiếm Hỏa Vân Cung, dĩ nhiên qua tay đem nó đưa cho Tôn Tiểu Thánh. Đều là chuẩn thánh nhân, cũng không kém một cái tiên thiên linh bảo. Tôn Tiểu Thánh cười nhạt một tiếng, vui vẻ nhận lấy. Đồng thời nhận lấy còn có chỉnh khỏa nhân sâm quả thụ trên kết làm tất cả mọi người nhân sâm. Đại vương, ngươi cũng không thể như vậy lòng tham. 9.000 năm kết quả nhân tham quả, ngươi có thể nào toàn bộ mang đi? Sư tôn còn thu xếp muốn yến tiên phật, nếu ngươi mang đi toàn bộ, này tiểu yến làm sao ra a? Hai vị đồng tử kêu khóc. Tôn Tiểu Thánh nhưng một mặt vô tội nói, là các ngươi già sư tôn để ta lão tôn tùy tiện hái. Cùng lắm, chờ ngươi già sư tôn trở về, để hắn đến Hoa Quả Sơn tìm ta lão tôn đòi hỏi nha. Đến lúc đó, hắn phải đi về bao nhiêu, ta lão tôn nhất định cho. Nói xong, Tôn Tiểu Thánh ôm một đám đông người nhân sâm trượt. Đùa gì thế, chờ Trấn Nguyên Tử trở về, những nhân sâm kia quả đã sớm tiến vào Tôn Tiểu Thánh bụng. Muốn là không thể nào phải đi về, đến Tôn Tiểu Thánh tay, liền không có phải đi về nói chuyện. Xong. Sư tôn trở về, chúng ta nhất định phải bị mắng. Cái này đầu khỉ, so với cường đạo còn quá đáng, chờ sư tôn trở về, nhất định cáo hắn hình. Đúng. Để sư tôn mạnh mẽ giáo huấn cái này đầu khỉ một trận. Chương 97, Phật môn, không muốn bích liên. Hoa Quả Sơn. Tôn Tiểu Thánh trở về, liền lập tức đem Hỏa Vân Cung thu xếp ở Thủy Liêm Động. Hỏa Vân Cung không chỉ là một cái cực cường phòng ngự tiên thiên linh bảo, hay là Hồng Vân đạo tràng. Trong đó chân quý trận pháp vô số, hình thành liên tục, lẫn nhau đan xen. Làm cho Hỏa Vân Cung có thể tụ tập đại lượng linh khí. Nếu thêm vào Hoa Quả Sơn phúc địa tụ linh hiệu quả, tự nhiên hiệu quả gấp bội. Tôn Tiểu Thánh đem Hỏa Vân Cung thu xếp ở Thủy Liêm Động, linh khí hội tụ nhất thời giống như thủy triều tụ tập ở một chỗ. Đã như thế, ước trong vòng vạn dặm, thiên địa linh khí đều tại hướng về Hoa Quả Sơn hội tụ. Phúc phận có thể so với 33 trọng thiên, đâu xuất cung. Tôn Tiểu Thánh một mạch mà đem 7 cái hồ lô hoa ném vào Hỏa Vân Cung. Tòa này Hồng Vân đạo tràng đã từng dựng dục ra Hỏa Vân Tam Thánh Hoàng, chắc chắn nó không ai biết chỗ cường đại. Tôn Tiểu Thánh làm như thế, không thể nghi ngờ là chuẩn bị đem 7 cái hồ lô hoa hướng về Tam Thánh Hoàng bồi dưỡng. Hơn nữa lấy hồ lô hoa tự mang hỗn độn ma thần huyết mạch, muốn thành tiểu đại La Kim Tiên chỉ là vấn đề thời gian. Nếu tốt bồi dưỡng, tương lai thành tiểu thánh nhân cũng không phải không thể. Nghĩ tới đây, Tôn Tiểu Thánh không khỏi thổn thức lên. Thiên đạo bên dưới cũng bất quá thất đại thánh nhân. Mà Tôn Tiểu Thánh bên người cũng đồng dạng có 7 cái thánh nhân bại hoại. Cuối cùng cũng có một ngày, hắn có thực lực càng hoàn toàn có thể cùng thiên đạo chống lại. Nếu tin tức thả ra đi, không biết sẽ dọa sợ bao nhiêu tu luyện giả. Ngoài ra, Tôn Tiểu Thánh còn dựa theo hồ lô hoa tự thân thuộc tính, sắp xếp không giống tu luyện công pháp. Cũng chọn không giống đại đạo pháp tắc. Như đại hoa trời sinh lực lớn vô cùng, liền lấy lực chứng đạo, sở tu cũng là lực chi pháp tắc. Nhị hoa sao biết được bên ngoài ngàn dặm, thiện lắng nghe, năng sát lý, vạn vật giai minh, là lục nhĩ mi hầu phiên bản. Tự nhiên là để hắn tu luyện không gian pháp tắc. 3.000 đại đạo pháp tắc. Đối với người bên ngoài mà nói dường như linh bảo một dạng chân quý hiếm thấy. Nhưng Tôn Tiểu Thánh có hệ thống, liền có thể dễ dàng thu được. Chỉ cần công đức giá trị đủ, đừng nói 3.000 đại đạo pháp tắc, chính là bản cổ phủ đều có thể làm ra. Hắn duy nhất cần lo lắng, chính là Tây Du hành trình tới gần. e sợ Phật môn cùng thiên đình sẽ không cho hắn quá nhiều thanh tu thời gian. Đến, xem ra ra cho các ngươi mang cái gì trở về. Tôn Tiểu Thánh lấy ra từ ngũ trang quan chiếm được hơn 100 viên nhân tháng quả. Chỉnh quả nhân sâm quả thụ trên trái cây tất cả đều bị hắn đánh xuống, cái kia hai cái áo xanh đồng tử oán hận ánh mắt vẫn rõ ràng trong mắt. Tôn Tiểu Thánh cũng không quan tâm. Chờ Trấn Nguyên Tử trở về, nhân tham quả sớm đã bị hắn ăn quang. Khó nói Trấn Nguyên Tử còn muốn hắn nhổ ra không được. Huống chi, Vân Trung Tử ký ức đã khôi phục. Nhất định phải sẽ đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn tràn ngập án nghiệm. Mà Trấn Nguyên Tử làm Hồng Vân bạn tốt nhất, tự nhiên là muốn đi theo Hồng Vân đi Tử Tiêu Cung, tìm Nguyên Thủy Thiên Tôn tính sổ. Nhất thời giữa sẽ sợ là không về được. An tâm ăn đi, ăn xong đi tu luyện. Chúng ta nhưng là phải chế bá hồng hoang, tranh thủ sớm một chút thành thánh. Tôn Tiểu Thánh nhìn bảy cái hồ lô hoa, khóe miệng cười toe toét cười. Trước, hắn còn vì tiên thiên hồ lô đằng kết ra bảy cái thằng nhóc con mà nhức đầu. Lại không nghĩ rằng đó là bảy cái hỗn độn ma thần, so cái gì tiên thiên linh bảo chân quý quá nhiều. Chỉ có thể nói hắn lần này huyết kiếm lời, tuyệt đối không lỗ. Ăn xong sau đó cũng hạ nhiệt vân cung tu luyện. Ta lão tôn cũng phải bế quan. Tôn Tiểu Thánh dặn dò một phen, nuốt vào mấy viên nhân tham quả liền nhập định. Bắc Câu Lô Châu. Tiên yêu Phật đại chiến bởi vì vạn tiên trận mà rằng có không xong. Nhưng Quan Âm đến nhưng đánh vỡ tầng này bế tắc. Vạn trượng Phật quang bao phủ lớn, vô tận cảm giác ngột ngạt cồn cồn mà tới. Có kẹt. Vạn tiên trận càng ở áp bách phía dưới, phát sinh rẽ rùa tiếng vang. Một tòa liên đài xoay quanh mà Bắc Câu Lô Châu trên khoảng không. Tản ra vô số kim quang. Chín mảnh liên hoa mang theo cực cường thánh nhân khí tức, trong nháy mắt trọng thương mấy vạn yêu tộc. Cựu phẩm công đức kim liên. Thiên Đồng trợn mắt lên, nhìn chăm chú trên khoảng không. Cũng nói ra khiến yêu tộc hoảng sợ chân tướng. Cựu phẩm công đức kim liên, chính là phía Tây Trấn Giáo chi bảo. Bản lĩnh tiếp dẫn sở hữu, bây giờ nhưng xuất hiện ở Bắc Câu Lô Châu. Người nào nhúng tay tiên yêu Phật cuộc chiến, không cần nói cũng biết. Đáng chết tiếp dẫn, hắn dám nhúng tay tam giới việc. Quyền Liêm nổi giận mắng. Từ phong thần lượng kiếp, Hồng Quân quy định thánh nhân không được ly khai Tử Tiêu Cung, lại càng không tham dự tam giới. Nhưng mà, cựu phẩm công đức kim liên xuất hiện, biểu thị thánh nhân không tại tuân thủ quy tắc. Mà tiếp dẫn lại càng là nổi danh không muốn bích liên. Vô đương. Bản tọa đã nói, chỉ cần ngươi giao ra Thiên Đồng cùng Quyền Liêm, tiên Phật ổn thỏa tha thứ tiệt giáo. Nếu ngươi còn chấp mê bất ngộ, bản tọa chỉ có giết sạch yêu tộc. Quan Âm ở trên cao nhìn xuống, quan sát Bắc Câu lớn địa. Cổn cổn sát ý chấn nhiếp nhân tâm. Trước, hắn bởi vì thiên phạt chi lôi, bị thương nặng. Trên đỉnh Tam Hoa bị gọn, thu vi rớt xuống ngàn trượng. Từng đoàn vài ngày thời gian liền đã khôi phục đỉnh phong. Dù là Phật môn đem hết toàn lực cũng tuyệt không thể nào làm được cái này một loại trình độ. Trong đó, tất nhiên có thánh nhân ra tay giúp đỡ. Được lắm Tây Phương Giáo. Đến thánh nhân ra tay giúp đỡ, khó nói các ngươi sẽ không sợ Hồng Quân lão tổ trách tội à? Vô Đương Thánh Mẫu cuồng nộ hét lên. Đã từng xiển giáo cùng Tây Phương Giáo liền không theo quy củ tới. Thông Thiên Giáo chủ cùng Tiệt Giáo bởi vậy thiệt thòi lớn. Mấy trăm ngàn năm qua đi, Phật môn dở lại cho cũ, dám đem Hồng Quân cùng Thiên Đạo quy tắc ngoảnh mặt làm ngơ. Thật là đáng chết ta. Vô Đương Thánh Mẫu sắc mặt âm trầm đáng sợ. Quan Âm nắm giữ cựu phẩm công đức kim liên, hủy diệt vạn tiên trận là điều chắc chắn. Một khi vạn tiên trận bị hủy, Bắc Câu Lô Châu mấy trăm triệu yêu tộc đem hoàn toàn bại lộ ở tiên Phật trước mắt. Kéo dài trăm năm tiên yêu Phật cuộc chiến, đúng là vẫn còn muốn chính thức khai chiến. Triệt hồi vạn tiên trận. Vô Đương Thánh Mẫu quả đoán ra lệnh. Lấy vạn tiên trận chống đối cựu phẩm công đức kim liên, chỉ sẽ tăng thêm yêu tộc thương vong. Cùng với miễn cưỡng chống lại, chẳng bằng trực tiếp khai chiến. Ầm. Vạn tiên trận tiêu tan. Mấy trăm triệu yêu tộc trực diện thiên binh thiên tướng cùng Phật môn đệ tử. Một luồng nồng nặng sát phạt chi khí tràn ngập bên trong đất trời. Bên hai chỉ có cuồng phong gào thét. Ngắn ngủi tĩnh mịch, là bao táp đến trước dấu hiệu, bên trong đất trời đầy dẫy căng thẳng cảm giác. Giết. Theo một tiếng vang động trời gào thét. Chiến tranh chính thức bắt đầu. Cùng lúc đó, Bắc Phương lớn địa. Lục Nhi cùng Ngao Liệt chính ngẩng đầu nhìn trên trời. Huyết vân bao phủ lớn, trong không khí cũng tràn ngập cực kỳ nồng nặc mùi máu tanh. Bắt đầu a. Lục Nhi không khỏi ước ao nói. Chờ đợi lâu như vậy, tiên yêu Phật cuộc chiến đúng là vẫn còn nên đón cái này thời khắc trọng yếu. Cứ việc Lục Nhi cùng Ngao Liệt cũng là yêu tộc. Nhưng bọn họ lại không có tham dự cuộc chiến tranh này ý tứ. Sư Tôn đã nói, chỉ có tiên yêu Phật tam giới duy trì hỗn loạn, chúng ta mới có thời cơ trưởng thành. Có thể vạn tiên trận vừa vỡ, yêu tộc tất nhiên không phải là tiên Phật đối thủ. Tây du hành trình bắt đầu, tiên Phật cũng sẽ đem chú ý lực đặt ở Sư Tôn trên thân. Đã như thế, Hoa Quả Sơn cũng sẽ đối mặt áp lực thật lớn. Lục Nhĩ sắc mặt ngưng trọng nói. Sư Minh dự định dính líu một hồi. Ngao Liệt nhìn Lục Nhĩ, nghi ngờ nói. Đương nhiên. Lục Nhĩ lạnh lùng nở nụ cười, nhìn về phía Nam Phương, nơi đó là Lạc Dương chỗ chi địa. Kim Thiền Tử chuyển thế Đường Tăng, ngay tại Lạc Dương ở trong. Chương 98, không tìm đường chết, là Đường Tăng sở trường kịch hay. Trường An. Đại đường thịnh thế, vạn triều đến bái. Thần Châu đại địa mấy ngàn năm qua văn minh trưởng thành đến nay, đã là đỉnh phong. Phật môn thôi diễn đến đây, chính là truyền giáo tốt nhất thời kỳ. Nếu Phật môn có thể tại đại đường cường thịnh thời kỳ tiến vào Thần Châu đại địa, mới có thể một lần cướp đoạt Đông Phương giáo khí vận. Bất quá, thịnh thế thời kỳ không hơn trăm năm. Đối với Phật môn mà nói, trưởng không thời gian cực kỳ trọng yếu. Kim Sơ Tự. Kim Thiền Tử chuyển thế trở thành Giang Lưu Nhi. Cũng tại trong tã lót liền bị gian nhân làm hại, lưu lạc bờ sông. Bị Kim Sơn Tự phương pháp minh trưởng lão kiếm đi, cũng nuôi nấng lớn lên. Lấy Kim Thiền Tử đối với Phật Kinh Thiên Phú, thời điểm thành niên lợi dụng được Kim Sơn Tự tam tạng xưng hảo. Cũng bởi vì Phật Pháp cao thâm, rất được Đường Hoàng Lý Thế Dân ưu ái, ban tặng đường tam tạng tục danh. Đến đây, Đường Tăng ý muốn đi tới phía Tây, bái Phật yêu cầu trải qua suy nghĩ từ từ sâu sắc thêm. Ai lại biết, điểm hóa người nhưng chậm chạp không đến, khiến Đường Tăng vô pháp quyết định. Hết cách rồi, Quan Âm chính mình tất cả đều bận rộn chinh chiến Bắc Câu Lô Châu, nào có nhàn rỗi đi Trường An điểm hóa Đường Tăng. Tam tạng Pháp Sư muốn đi Thiên Trúc, không cần người bên ngoài điểm hóa. Chỉ cần Pháp Sư nắm dĩ hàng tâm, dùng chính mình hai chân đi tới, mới có thể hướng về Linh Sơn chư Phật biểu dương thành tâm. Trắng bệnh phát lao đạo đang quan sát Đường Tăng, cười ha ha nói. Thật à? Đường Tăng sáng mắt lên, đơn thuần hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ. Yêu cầu lấy chân kinh dựa vào không phải là tiền tài, không phải vậy hắn đại khái có thể rực dây Đường Hoàng phái người đi Thiên Trúc muốn kinh thư. Mà yêu cầu lấy chân kinh cần là thành tâm, chỉ cần hắn thành tâm đủ, nhất định có thể cảm động chư Phật. Đạo trường một lời thức tỉnh người trong ngộng. Bần Tăng vậy thì trở lại chuẩn bị, lập tức chỉ đi một mình Thiên Trúc. Đường Tăng tiêu tan, đối với lao đạo nắm tay lại, xoay người rời đi. Hắn chân trước vừa đi, lao đạo phía sau cho ra một bạch bào thanh niên. Chỉ là thanh niên trên đầu đẩy một đôi sừng rồng, nói rõ long tộc thân phận. Lục Nhĩ sư huynh, như vậy thật tốt à? Đường Tăng đi Thiên Trúc, chẳng phải là thúc đẩy Tây Du hành trình. Vậy sư tôn còn thế nào bế quan tu luyện a? Ngao Liệt lo lắng nói. Ha ha. Lao đạo lắc mình biến hóa, thành Lục Nhĩ dáng dấp. Hắn một mặt cười xấu xa nói, ngươi xem Đường Tăng cái kia tay trói gà không chặt dáng dấp. Con đường về hướng Tây vạn phần hung hiểm, bao nhiêu yêu ma chờ ăn hắn thì đây. Không người dưới sự bảo vệ, Đường Tăng là đã đi là không thể trở về. Lục Nhĩ cười lạnh một tiếng, đã dự kiến Đường Tăng bi thảm hậu quả. Ngao Liệt không khỏi lắc đầu cười khổ. Còn chưa luân hồi Kim Thiền Tử dù gì cũng là Như Lai tọa hạ nhị đệ tử. Pháp lực cao thâm đuổi sát Đại La Kim Tiên. Cũng tại luân hồi thập thế, thanh liền tiểu yêu cũng đánh không chết yếu gà. Chẳng trách Phật môn nhất định phải vây tay một đám tay chân tới chăm sóc Đường Tăng an nguy. Vậy ta hiện tại liền đem tin tức phân tán ra ngoài. Tuy nói đại yêu trên căn bản đều tại Bắc Câu Lô Châu, nhưng tán lạc tại các tiểu yêu cũng có mấy trăm triệu. Đủ để cho Đường Tăng một bài học. Ngao Liệt cười nhạt một tiếng, xoay người rời đi. Nửa ngày về sau, Đường Tăng cưới bạch mã ly khai Kim Sơn Tự. Hắn vẫn chưa thông chi Kim Sơn Tự trưởng lão, càng không có nói cho Đường Hoàng Lý Thế Dân. Hắn biết rõ, đi hướng về Thiên Trúc trên đường nhất định vạn phần hung hiểm. Nếu trưởng lão cùng Đường Hoàng biết được hắn muốn độc thân ra đi, nhất định sẽ không đáp ứng. Nói không chắc, Đường Hoàng còn sẽ sai khiến một đống sứ thần hộ tống, lợi như vậy còn thế nào để hắn hướng về chư Phật biểu dương chính mình quyết tâm. Đường Tăng là một không va nam tưởng không quay đầu lại người, ở vốn là trong kịch bản phim vô số lần thể hiện quá hắn loại này làm người giận sôi tính cách. Chỉ bất quá, lần này, hắn không có Tôn Ngộ Không bảo hộ, nhất định đi ra Trường An một khắc đó sẽ gặp phải vô số nguy hiểm. Đường núi từ từ. Đường Tăng cưới bạch mã, một mặt mệt mỏi gian nan leo núi. Giống. Một trận lão hổ tiếng gào vang lên. Sợ đến Đường Tăng trực tiếp từ bạch mã trên ngã xuống. Mạng ta mất rồi. Đường Tăng sắc mặt trắng bệnh, nhìn lại lão hổ cả người run rẩy. Đáng tiếc, hắn không phải là võ tăng, thậm chí ngay cả bổ củi nấu nước việc tốn sức cũng không làm được. Chỉ có thể mặc cho chính mình trở thành lão hổ trong miệng thực vật. Ken, chúc mừng túc chủ ảnh hưởng Tây Du nhân quả. Thu được khen thưởng, 60 vạn công đức. Tại phía xa Hoa Quả Sơn Tôn Tiểu Thánh bị hệ thống nhắc nhở âm thanh đánh thức. Hắn đang buồn bực đây, mình tại sao liền ảnh hưởng Tây Du nhân quả. Tiếp đó, hắn nhìn thấy Nam Chiêm Bộ Châu, Trường An phương hướng tung bay lên một đạo kim quang hồn phách. Kim Thiền Tử. Tôn Tiểu Thánh bị kinh ngạc. Đường Tăng lại chết. Linh Sơn. Đại Lôi Âm Tự. Như Lai nổi trận lôi đỉnh. 500 năm đến, Kim Thiền Tử chết 3 lần, tiêu hao Phật môn không ít tư nguyên. Mà lần này, Kim Thiền Tử chết quả thực chính là mình làm. Rõ ràng đánh liên tục tay đều không chuẩn bị, chính mình chạy đi dã ngoại đưa dã thú. Ngàn dặm tặng đầu người a. Cái này Kim Thiền Tử chuyển thế Đường Tăng là không đầu óc à? Như Lai giận dữ hét. Ai? Phổ Hiền bất đắc dĩ thở dài nói, ngã Phật chớ giận. Theo thời gian tôi toán, Đường Tăng vốn nên được Quan Âm điểm hóa, vừa vặn giống như bước lên Tây Du hành trình. Kim Thiền Tử sốt ruột quy về cũng là có thể thông cảm được. Nếu Tây Du hành trình một khi bắt đầu, liền vô pháp dừng lại. Ngã Phật hay là chủ tính mau chóng để Thạch Hầu, Thiên Đồng cùng Quyển Liêm tham dự đi về phía Tây đi. Chúng Phật cũng cảm thấy đau đầu. Đang yên đang lành, Đường Tăng đột nhiên liền lên cơn bắt đầu đi về phía Tây. Lần này được không, toàn bộ tam giới cũng biết Đường Tăng muốn tới Phật môn. Ra cung không quay đầu lại tiện A. Nếu đi về phía Tây chân nhân tú đã bắt đầu, liền không có có bỏ dở nửa chừng, hoặc là làm lại từ đầu nói chuyện. Ngũ Phương Yết Đế. Bản tọa mệnh các ngươi mau chóng chạy đi Nam Chiêm Bộ Châu bảo hộ Đường Tăng chu toàn. Phổ Hiền, ngươi thay Quan Âm đi một lần, cần phải hướng về Thái Thượng Lão Quân mang tới cựu chuyển hoàn hồn đan. Không thể lại để cho Kim Thiền Tử có chuyện. Như Lai quả đoán phân phó, tấm kia phát tướng mặt béo trên tràn đầy sầu khổ. Thiên Đình. Lăng Tiêu Bảo Điện. Đường Tăng đã xuất phát. Đi về phía Tây bắt đầu, nhưng Bắc Câu Lô Châu tình hình trận chiến vẫn cứ giằng co, nói không chừng còn muốn đánh tới mấy năm. Trước tiên nghĩ mời chào Tôn Hầu Tử đi. Ngọc Đế thẳng thắn dứt khoát làm ra an bài. Hy vọng Thiên Đồng cùng Quyển Liêm là không hí. Tôn Hầu Tử là độc hành hiệp, ngược lại là có thể cân nhắc. Đi về phía Tây vừa mới bắt đầu, Đường Tăng liền lại chết một lần. Nếu không người bảo hộ, đi hướng về Thiên Trúc từ từ đường dài bên trên, không biết lại sẽ chết bao nhiêu lần. Mau chóng sắp xếp đi. Nếu như không có chuyện khác, tạm thời không cần đến phiền chấm. Ngọc Đế cảm thấy tâm mệnh. Vung vung tay, liền phái chúng văn võ thánh hiển. Cùng lúc đó, Bắc Câu Lô Châu chiến tranh còn đang kéo dài. Nhưng chiến đến kịch liệt nhất thời điểm, Quan Âm lại đột nhiên ngừng tay. Kim Thiền Tử tại sao lại chết? Quan Âm giận dữ. Có thể nàng bấm ngón tay tính toán, Đường Tăng chết dĩ nhiên là chính mình làm. Quan Âm nhất thời mặt đêm đen tới. Ha ha, có chút ý nghĩa. Xem ra Phật môn chủ tính mấy trăm ngàn năm Tây Du chuyến đi, tồn tại rất nhiều không xác định nhân tố à. Tam giới yêu tộc cũng biết, ăn Đường Tăng thịt liền có thể trường sinh bất lão. Từ Hàng, ngươi có bao nhiêu cựu chuyển hoàn hồn đan giúp đỡ Kim Thiền Tử phục sinh a? Vô Đường Thánh Mộ không chút lưu tình cười nhạo nói. Chương 99, Thiên Đường có đường không đi, địa ngục không cửa xông vào. Phục sinh Kim Thiền Tử, vẫn luôn là Quan Âm trong lòng đau. Cái này không chỉ có suốt ngày đỉnh nhất đại chuyện cười, còn để Quan Âm lần nữa mất mặt. Nếu không phải là Kim Thiền Tử đối với Phật môn có tác dụng lớn, nàng đã sớm một cái tắt đem cái này ngốc đồ vật đập chết. Ít nói nhảm. Tây Du hành trình chính là thiên đạo cố định, nên ta Phật môn đại hưng. Bọn các ngươi yêu tộc nhưng lần nữa cản trở, chính là cùng thiên đạo là địch. Bản tọa hôm nay liền diệt yêu tộc. Quan Âm mặt tối xâm lại, cả giận nói. Đi về phía Tây việc không cần nàng bận tâm, trước mắt tự nhiên là đem Thiên Đồng cùng Quyển Liêm nhét vào đi về phía Tây đội ngũ càng quan trọng. Diệt yêu tộc. Ngươi trước tiên cần phải quá bản tọa cái này một cửa ải mới được. Vô Đường Thánh Mẫu hử lạnh một tiếng, bày tự chọn thế muốn cùng Quan Âm đấu pháp. Hai đại chuẩn thánh cấp bậc cường giả không chút nào lưu thủ kịch đấu, nhất thời làm thiên địa chấn động. Thủ trong khi trùng, Bắc Câu Lô Châu lớn dạng nước, núi giao động địa động, giống như tận thế. Thậm chí toàn bộ tam giới, cũng bị hai tên chuẩn thánh liên lụy. Đúng lúc là tại phía xa Nam Chiêm Bộ Châu nhân tộc, cũng ở trong khoảnh khắc tử thương vô số. Nam Chiêm Bộ Châu. Tòa nào đó bên trong ngọn núi nhỏ. Phổ Hiền dưới chân nằm một bộ lão hổ thi thể. Mà ở bên cạnh, thì là một bộ tàn tạ không thể tả nhân loại thi thể. Ai? Kim Thiền Tử, ngươi cũng biết bản tọa vì là viên này cựu chuyển hoàn hồn đan phí bao nhiêu lực khí à? Phổ Hiền không khỏi phàn nàn nói. Hắn đi một chuyến đâu xuất cung, dùng hai cái tiên thiên linh bảo mới đổi lấy một viên cựu chuyển hoàn hồn đan. Đau lòng giết hắn. Chỉ cần vừa nghĩ tới Thái Thượng Lão Quân tấm kia cười ha ha mặt. Tựa hồ đang cùng hắn nói hoan nghênh lần sau quang lâm. Phổ Hiền cả người cũng không tốt. Bởi vì hắn biết rõ, ở không có bất kỳ cái gì bảo hộ tình huống, để Đường Tăng một người ra đi, thật sự quá nguy hiểm. Đừng nói đi ngang qua Bắc Câu Lô Châu, chính là đi về phía Tây dọc theo con đường này tiểu yêu cũng đủ để Đường Tăng thương vong một vạn lần. Thế nhưng là, cựu chuyển hoàn hồn đan chỉ có Thái Thượng Lão Quân mới có. Coi như đem Phật môn móc khoảng không, cũng không đủ Đường Tăng soàn soạt nha. Giang giác. Theo cựu chuyển hoàn hồn đan cùng Đường Tăng ra thịt liên kết. Bộ kia tàn tạ thi thể từ từ khôi phục thành hình người. Không đều biết, Đường Tăng mơ màng tỉnh lại. Mở mắt nhìn lên, nhìn thấy Phổ Hiền chính ngồi xổm ở trước mặt mình. A, đệ tử tham kiến Phổ Hiền Bồ Tát. Đường Tăng thụ sủng nhược kinh nói. Thôi, a. Phổ Hiền khoát tay nói, Đường Tam Tạng, ngươi cũng biết con đường về hướng Tây vạn phần gian nguy. Chỗ đi qua, yêu ma hoành hành. Lấy ngươi thân thể phàm nhân muốn đi hướng về thiên trúc căn bản hy vọng xa vời. Nghe vậy, Đường Tăng nhưng một mặt kiên nghị nói. Dù vậy, đệ tử cũng tuyệt không từ bỏ, thể phải đi tới thiên trúc, cầu được chân kinh. Đường Tăng cho rằng Phổ Hiền nói với hắn nhiều như vậy chính là khảo nghiệm ý hắn chí. Trên thực tế, lại là khuyên hắn từ bỏ. Đáng tiếc, Đường Tăng là một tính bướng bỉnh, căn bản nghe không hiểu tiếng người. Ngươi! Phổ Hiền tức giận đến suýt chút nữa một cái lao huyết phun ra tới. Nhưng hắn lại không thể làm rõ, không phải vậy sẽ khiến người đời cho rằng Phật môn chơi hàng hiệu, để một cái một lòng cầu Phật hòa thượng bị đóng sầm cửa trước mặt. Này cùng đi về phía Tây mục đích không hợp. Như vậy đi. Ngươi có thể đi về phía Tây, nhưng không cần đi quá nhanh. Nhất là nhìn thấy yêu ma, có thể trốn thì lại trốn, tuyệt đối không nên cậy mạnh. Không cần bao lâu, bản tọa sẽ phái ba cái cường lực tay chân hiệp trợ cho ngươi. Ngươi có thể thu bọn họ làm đệ tử, cùng nhau đi tới Thiên Trúc, bái Phật yêu cầu trải qua. Phổ Hiền chắp tay trước ngực, một mặt trịnh trọng nói. Đây là Bồ Tát cho Bần Tăng khảo nghiệm à? Đường Tăng sững sờ mà nhìn Phổ Hiền, hỏi. Phổ Hiền khí cười, hắn có thể khẳng định Đường Tăng xác thực nghe không hiểu tiếng người. Trước hắn nói tới rõ ràng là cho Đường Tăng mở tiêu chuẩn cao nhất, cái này ngu ngốc nhưng hoàn toàn sẽ sai ý. Ngươi cảm thấy là, chính là đi. Nhưng ghi nhớ kỹ, không cần chết. Phật môn thật sự là không bỏ ra nổi bảo vật để đổi mạng ngươi. Phổ Hiền bất đắc dĩ nói. Vâng, đệ tử xin nghe giáo huấn. Đường Tăng chắp tay trước ngực, trịnh trọng nói. Phổ Hiền mười phần hoài nghi Đường Tăng có phải là thật hay không nghe hiểu. Thế nhưng là, hắn lại không thể chọn rất rõ ràng, bằng không sẽ làm tức giận thiên đạo. Bản tọa giao cho ngươi hai kiện pháp bảo, có thể trợ ngươi tránh hỏa miên thai. Nói xong, Phổ Hiền lấy ra Cửu Tích Thiền Trượng cùng Cẩm Lan Cà Sa. Khác biệt đều là hậu thiên công đức linh bảo. Có không sai hiệu quả phòng ngự. Trong nguyên bản kịch tình, Đường Tăng rất ít khi dùng đến, chỉ là bởi vì Tôn Ngộ không quá mạnh mẽ. Đường Tăng chưa dùng tới mà thôi. Lần này, Đường Tăng không có Tôn Ngộ không bảo hộ, hai cái phòng ngự tính pháp bảo liền cực kỳ trọng yếu. Đa tạ Bồ Tát. Đường Tăng tiếp nhận pháp bảo, mặc lên người. Thấy thế, Phổ Hiền thở một hơi. Có cái này hai cái phòng ngự linh bảo tại thân, đồng dạng tiểu yêu căn bản vô pháp tới gần Đường Tăng. Cũng coi như có nhất định bảo đảm. Thêm vào, Như Lai phái Ngũ Phương Yết Đế bất cứ lúc nào nhìn chằm chằm Đường Tăng. Có bốn cái đại la kim tiên nhìn chằm chằm, cũng không sẽ tái xuất nhiều loạn lớn đi. Mang theo loại này may mắn tâm lý, Phổ Hiền dẫm lên liên đài rời đi. Sau đó, Đường Tăng cưới lên hắn yêu dấu bạch mã, nghiêm túc nói. Bồ Tát vừa mới nói nhất định là vì là khảo nghiệm Bần Tăng. Đi Tây Thiên trên đường há có thể có đường tắt. Bồ Tát không cho Bần Tăng làm, Bần Tăng nhất định phải đi làm, nếm trải trong khổ đau. Mới có thể lấy thành tín đánh động chư Phật. Đường Tăng vẻ mặt kiên nghị, ánh mắt khóa chặt một chỗ rừng sâu núi thẳm, liền cưỡi bạch mã một đầu sông tới. Lúc này, Vân Tiêu bên trong, Ngũ Phương Yết Đế đang theo dõi Đường Tăng. Thấy Đường Tăng không đi đại đạo, lại đi rừng sâu núi thẳm, năm người đều là một đầu không rõ. Hòa thượng này là đầu góc có phao hả? Hắn xem lại bản thân là ai? Kim Thiền Tử hả? Vậy Hắc Phong Sơn bên trong có yêu quái, khó nói hắn muốn dùng Phật kinh cảm hóa yêu quái hả? Ngũ Phương Yết Đế liên tục nhổ nước bọt nói. Trước khi đến, Như Lai lần nữa bàn giao, để bọn hắn chằm chằm Đường Tăng. Nhưng không thể tự mình ra tay, bằng không sẽ ảnh hưởng Tây Du nhân quả. Con đường về hướng Tây, vốn là một hồi chân nhân tú. Tuy nói là có kịch bản, nhưng là không thể quá mức rõ ràng. Bằng không liền vô pháp đưa đến thay Phật môn tuyên truyền tác dụng, cái kia Tây Du hành trình cũng là không có chút ý nghĩa nào. Không thể ra tay, cũng không thể giúp Đường Tăng. Vậy chúng ta còn có tác dụng gì? Nhìn tận mắt Đường Tăng một vạn loại tìm đường chết phương thức à? Ngũ Phương Yết Đế bất đắc dĩ nói. Mắt thấy Đường Tăng tiến vào Hắc Phong Sơn, nói không chắc sau một khắc liền muốn trở thành Hắc Hùng Tinh thực vật. Ngũ Phương Yết Đế lại không thể nhắc nhở, cũng không thể ngăn cản. Sốt ruột à? Xem trước một chút đi. Thật sự không được, liền hù dọa một hồi Hắc Hùng Tinh, không nên để hắn làm cản. Kim Đầu Yết Đế thở dài, nói. Hắc Phong Sơn. Trong nguyên bản kịch tình, Hắc Hùng Tinh cũng là Tây Du trên đường thứ một lần kiếp nạn. Vì là trộm lấy Cẩm Lan Cà Sa, bị Tôn Ngộ không đánh bại. Quan Âm đứng ra thu Hắc Hùng Tinh, lúc này mới kết thúc cái này một nạn. Bất quá, lần này Đường Tăng cũng không có Tôn Ngộ không bảo hộ. Nhưng hắn hay là đi Quan Âm thiền viện. Nếu Tôn Tiểu Thánh ở đây, hắn nhất định sẽ rất chờ mong mặt sau phát triển. Dù sao, Quan Âm thiền viện lao chủ trì thế nhưng là lừa gạt đi Cẩm Lan Cà Sa kẻ cầm đầu. Không có Cẩm Lan Cà Sa, Đường Tăng chết chắc. Chương 100, xúi dục Đường Tăng, phân vài bước. Ken, Tây Du lượng kiếp mở ra. Túc chủ có thể lựa chọn nhiệm vụ. 1. Ngồi yên không để ý đến, mặc cho Đường Tăng đi tới Thiên Trúc, không khen thưởng. 2. xúi dục Đường Tăng, ngăn cản Đường Tăng đi về phía Tây, khen thưởng hỗn độn ma thần chi thể. Tây Du lượng kiếp bắt đầu. Tuy nói là mạnh mẽ bắt đầu, nhưng Đường Tăng đi vào đi về phía Tây là sự thực. Tôn Tiểu Thánh được hệ thống nhắc nhở, lập tức từ bế quan trạng thái tỉnh lại. Đường Tăng đi về phía Tây vô pháp ngăn cản, coi như không có bảo hộ, Phật môn cũng sẽ nghĩ hết tất cả phương pháp trợ giúp Đường Tăng đến Thiên Trúc. Cứ như vậy, Thiên Đình cùng Phật môn hay là sẽ liên tục đến Hoa Quả Sơn quấy rầy ta Lao Tôn. Cùng với liên tục ứng phó bọn họ, chẳng bằng ta Lão Tôn chủ động tấn công. Tôn Tiểu Thánh ngẫm lại, lập tức có lựa chọn. Ta lựa chọn thứ hai. Tôn Tiểu Thánh nói. Túc chủ lựa chọn xúi dục Đường Tăng, ngăn cản Đường Tăng đi về phía Tây. Thu được khen thưởng, hỗn độn ma thần chi thể. Hệ thống thoải mái đưa ra khen thưởng. Hỗn độn ma thần chi thể, giống như là Tôn Tiểu Thánh trực tiếp thành hỗn độn ma thần. Tuy nói còn nhưng thiếu huyết mạch, nhưng cường độ thân thể đã có thể so với vu tộc. Chỉ cần không phải chuẩn thánh cùng thánh nhân cấp bậc cường giả ra tay, hắn chính là bất tử bất diệt tồn tại. Thứ tốt ta. Tôn Tiểu Thánh vui mừng khôn xiết. Nhưng cùng lúc, hắn cũng ý thức được, hệ thống lần này ban bố nhiệm vụ là một cái rất dài đầu mối chính. Cùng dĩ vãng loại kia một lần liền có thể hoàn thành nhiệm vụ không giống, lần này khả năng cần rất lâu mới có thể làm đến. Xúi dục Đường Tăng, nhiệm vụ này tốt. Tôn Tiểu Thánh cười xấu xa một tiếng. Tuy nói Đường Tăng bướng bỉnh, nhưng cũng không phải hoàn toàn không thể bị xúi dục. Hơn nữa, không có Thiên Đồng cùng Quyền Liêm, Đường Tăng chính là Tây Du trên đường duy nhất độc giác hí. Nếu như ngay cả Đường Tăng cũng không xứng hợp Tây Du, cái kia Tây Du lượng kiếp tự nhiên cũng sẽ không tồn tại. Đến lúc đó, Phật môn cũng bị tức chết. Nghĩ tới đây, Tôn Tiểu Thánh không thể chờ đợi được nữa mà nghĩ muốn thử một lần thân thủ. Lúc này đi ra Thủy Liêm Động, gọi Cân Đầu Vân, thẳng đến Nam Chiêm Bộ Châu. Hắc Phong Sơn. Đường Tăng liên lụy bạch mã đi hai canh giờ, chân cũng mài hỏng. Sắc trời dần đen. Bên trong vùng rừng rậm khắp nơi đều có thể nghe được tiếng sói tru. Đường Tăng một cái tay trói gà không chặt hòa thượng, khắp nơi bị kinh sợ, đều sắp thành bệnh tâm thần. May mà, một tòa thiền viện xuất hiện ở trước mắt hắn, cuối cùng cũng coi như có chỗ đặt chân. Quan Âm thiền viện. Đường Tăng sáng mắt lên, lúc này quỳ gối thiền viện cửa dập đầu lạy ba cái liên tiếp. Nếu bàn về đối với Phật môn thành kính, Đường Tăng đây chính là chúng độc rất sâu. Chỉ tiếc, hắn căn bản không nhớ rõ một đời trước đi nhầm vào Tiểu Lôi Âm tự. Còn bị Hoàng Mi ăn đi quá trình. Bằng không, hắn mới không dám độc thân mạo hiểm. Thùng thùng. Đường Tăng vang lên thiền viện đại môn. Không đều biết, đại môn lớn ra, một cái cười híp mắt lão hòa thượng dò ra cái đầu tới. Bần Tăng chính là Đông Thổ Đại Đường. Đường Tăng tự giới thiệu mình một phen, sau đó mới biểu dương tự mình nghĩ tá túc một đêm. Kỳ thực, hắn căn bản không cần nói nhảm nhiều như vậy. Chỉ bằng vào trên người hắn cẩm lan cà sa, cũng đủ để đánh động Kim Chỉ trưởng lão. Nguyên lai là Đông Thổ đến Cao Tăng, mau vào. Kim Chỉ trưởng lao ân cần mà cười nói. Hắc Phong Động. Nên đón một vị khách không mời mà đến. Hắc Hùng Tinh nhìn tấm kia mặt khỉ, cau mày. Thân niệm dò xét đến hầu tử tu vi bất quá thái ớt kim tiên mà thôi. Hắc Hùng Tinh bản thân tu vi không tầm thường, cũng là ở Tây Du trên đường rất khó chứng kiến đại yêu. Tôn Ngộ Không từng cùng với đại chiến mấy lần đều không thể phân ra thắng bại. Phải biết, từ Ngũ Chỉ Sơn dưới đi ra ở sau đó. Tôn Ngộ Không tu vi thế nhưng là thái ớt kim tiên. Nhưng không làm gì được một con Hắc Hùng Tinh. Hơn nữa về sau còn bị Quan Âm thu đi làm đồng tử coi cửa. Như Hắc Hùng Tinh không có điểm năng lực, Quan Âm lại có thể coi trọng hắn. Người cái này đầu khỉ, tự tiện xông vào bản đại vương động phủ, được hay chưa lễ phép? Hắc Hùng Tinh nổi giận nói. Ha ha. Hầu tử không để bụng mà cười nói, ngoài động không người lấy tay, ta lão tôn liền đi vào. Tìm ngươi là có chút ít sự tình, muốn ngươi hỗ trợ. Nói chuyện chính là Tôn Tiểu Thánh. Dựa theo nguyên nội dung cốt truyện, đêm nay Quan Âm thiền viện liền sẽ nổi lửa. Hắc Hùng Tinh cùng Kim Chỉ trưởng lão quan hệ vô cùng tốt, nhất định sẽ đi cứu sống. Nhưng nhìn thấy Cẩm Lan Cà Sa, thừa dịp hỏa đánh cướp. Không có Tôn Ngộ Không, Đường Tăng căn bản truy không trở lại Cẩm Lan Cà Sa. Mất đi bảo hộ về sau Đường Tăng, ở Tây Du trên đường nửa bước khó đi. Cái này nguyên bản cùng Tôn Tiểu Thánh không có bất cứ quan hệ gì. Thế nhưng là... Phật môn tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới. Đến lúc đó, trên trời ngũ phương yết đế sẽ đối với Hắc Hùng Tinh ra tay. Cũng càng thêm tận tâm tận lực bảo hộ Đường Tăng chu toàn. Cái này cũng không phải Tôn Tiểu Thánh bằng lòng gặp đến. Nếu muốn xúi dục Đường Tăng, chỉ cần là để Đường Tăng khắp nơi bị từ chối nhất định là không được. Một vị vĩ nhân đã từng nói, muốn đánh đổ địch nhân, liền muốn từ trong lòng phá tan. Để Đường Tăng tận mắt nhìn thấy Phật môn người cầu thả, cũng là một loại tâm lý chiến thuật. Bản đại vương dựa vào cái gì giúp ngươi? Hắc Hùng Tinh tự nhiên không phục. Đồng dạng là thái ớt kim tiên, hắn tự nhận không thua với Tôn Tiểu Thánh, đương nhiên không chịu nghe. Rất đơn giản. Chỉ bằng ta lão Tôn nắm đấm so với ngươi cứng rắn. Nói xong, Tôn Tiểu Thánh nhất cước bước ra, hướng về Hắc Hùng Tinh chạy tới. Bành bành bành. Trong hang núi một trận vang động đi qua. Hắc Hùng Tinh ra mặt xanh sưng nằm trên đất, trong đôi mắt tràn đầy hoảng sợ. Có phục hay không? Tôn Tiểu Thánh cười Hắc Hùng Tinh trên lưng, cười ha ha mà hỏi. Phục, phục. Hắc Hùng Tinh tâm lý khổ a. Cái con khỉ này cái nào chạy đến, một lời không hợp liền động thủ. Mấu chốt là, chính mình còn đánh không lại hắn. Nghe vậy, Tôn Tiểu Thánh vươn mình nhảy xuống, cười nhìn Hắc Hùng Tinh nói. Ngươi giúp ta lão Tôn một chuyện, ta lão Tôn cũng giúp ngươi thu được một cái công đức linh bảo. Cái này mua bán không chịu thiệt. Hắc Hùng Tinh nhất thời sáng mắt lên. Công đức linh bảo đối với Tôn Tiểu Thánh mà nói có cũng được mà không có cũng được, nhưng đối với Hắc Hùng Tinh loại này tán tu mà nói, lại là hiếm thấy bảo vật. Đại vương xin cứ việc phân phó. Hắc Hùng Tinh liếm môi, đầy mặt chờ mong nói. Đánh một cái tát, lại cho một cái táo ngọt ăn. Có thể bảo đảm Hắc Hùng Tinh chân tâm làm việc. Tôn Tiểu Thánh am hiểu sâu này nói. Hắn tương kế vẽ báo cho biết Hắc Hùng Tinh. Hắc Hùng Tinh gật đầu liên tục, biểu hiện càng hưng phấn. Không bao lâu, quả nhiên như Tôn Tiểu Thánh dự liệu, Quan Âm Thiền Viện nổi lửa. Tại phía xa bên ngoài trăm dặm Hắc Phong Động cũng xem rõ rõ ràng ràng. Đi thôi. Tôn Tiểu Thánh vung vung tay. Hắc Hùng Tinh không nói hai lời, đáp mây bay mà đi. Ta lão Tôn cũng phải chuẩn bị một chút. Tôn Tiểu Thánh ha ha nở nụ cười, lắc mình biến hóa, hóa thành một cái tay cầm phá bộ phiến, thân mang phá áo cả sa hòa thượng. Hơn nữa hắn một tay kia trên còn cầm một con gà quay, cắn một cái, hương vị tốt lắm. Sau đó, Tôn Tiểu Thánh bước lục thân bất nhận tốc độ, hướng về Quan Âm Thiền Viện đi đến. Cùng lúc đó, Quan Âm Thiền Viện bên trong loạn thành một bầy. Kim Chỉ trưởng lão làm bộ lòng như lửa đốt gọi người cứu sống. Đường Tăng một mặt choáng váng đứng trong sân, hướng về phía Kim Chỉ trưởng lão hô. Trưởng lão, đem Bần Tăng áo cà sa lại tới, Bần Tăng vậy thì ra đi. Nhưng mà, Kim Chỉ trưởng lão nhưng một mặt làm khó dễ nói. Đường trưởng lão có chỗ không biết, cái kia cẩm lan cà sa ngay tại trong biển lửa, sợ là đã đốt sạch. Chương 101, rượu thị xuyên qua ruột, Phật tổ trong lòng lưu. Kim Chỉ trưởng lão ham muốn cẩm lan cà sa, lừa dối Đường Tăng. Lại không biết cẩm lan cà sa chính là hậu thiên công đức linh bảo, chỉ là phàm hỏa há có thể thiêu hủy. Đáng tiếc, Đường Tăng cũng là nhục nhãn phàm thai, đối với cái này cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Song, cẩm lan cà sa chính là Bồ Tát ban tặng Bần Tăng, phòng ngừa yêu ma tới gần. Nếu là không, Bần Tăng làm sao đi được Tây Thiên? Đường Tăng khóc. Con đường về hướng Tây còn chưa bắt đầu, đã kết thúc. Hắn rất khó khăn. Như thế một phen cảm thiên động địa ngôn từ truyền vào Kim Chỉ trưởng lao trong hai. Không những không để cho Kim Chỉ trưởng lao thống cải tiền phi, trái lại càng kích lên hắn tham dục. Dĩ nhiên là Bồ Tát biếu tặng, càng là bảo vật vô giá. Kim Chỉ trưởng lão liếm liếm môi, tham lam mà cười nói. Vù vù. Một trận phát rồ thổi qua. Hừng hực đốt lên đại hỏa đột nhiên tắt. Người nào? Kim Chỉ trưởng lão hoàn toàn biến sắc. Vạn nhất bại lộ đại hỏa bên trong, cũng không tồn tại cẩm lan cà sa, hắn âm mưu nhưng là phá sản. Đột nhiên, một bóng người rơi vào thiền viện. Đường Tăng nhìn tấm kia lông bù xù mặt gấu, sợ đến nhất thời có quắp ngồi dưới đất. Yêu quái a! Đường Tăng hoảng sợ nói. Kim Chỉ trưởng lão nhưng thở một hơi. Hắn cùng với Hắc Hùng Tinh thế nhưng là bằng hữu, có lẽ là nhìn thấy thiền viện nổi lửa, Hắc Hùng Tinh chuyên môn tới cứu hỏa. Đương nhiên, chuyện này tuyệt không thể bị Đường Tăng biết được, bằng không tăng nhân cùng yêu quái làm bạn, chính là đại nghịch bất đạo. Đi mau! Kim Chỉ trưởng lão lẩm bẩm, liên tục cho Hắc Hùng Tinh ra dấu tay. Nhưng mà, Hắc Hùng Tinh nhưng không hề bị lay động, phảng phất căn bản không nhìn thấy một dạng. Đường trưởng lão. Hắc Hùng Tinh đem Đường Tăng dịu dắt đứng lên, vẻ mặt cực kỳ nhu hòa. Đáng tiếc, phối hợp cái khuôn mặt kia yêu quái mặt, căn bản không nhìn ra chút nào nhu hòa. Yêu. Yêu quái. Bần Tăng có Bồ Tát ban tặng cửu tích thiền trượng, yêu quái mau mau rút lui. Đường Tăng lung tung vung lên thiền trượng, nỗ lực xua đuổi Hắc Hùng Tinh. Ồ. Nguyên lai cái kia cửu tích thiền trượng cũng là bà bối. Kim Chỉ trưởng lão con mắt thả ánh sáng, lại lên thăm nghiệm. Hắc Hùng Tinh nhíu môi, liếc mắt là đã nhìn ra cửu tích thiền trượng cũng là hậu thiên công đức linh bảo. Chỉ tiếc, Đường Tăng không có pháp lực, căn bản vô pháp phát huy thiền trượng hiệu quả. Nói cách khác, cửu tích thiền trượng cùng cẩm lan cà sa chỉ là dựa vào hậu thiên công đức linh bảo xua tan yêu khí, lại không thể chính thức giúp đỡ Đường Tăng chống đỡ yêu ma. Đường trưởng lão, bản đại vương tuy là vì yêu quái, nhưng chưa bao giờ hại qua người. Ngược lại là Quan Âm Thiền Viện tăng nhân, ham muốn trưởng lão cẩm lan cà sa, cố ý chế tạo trận này đại hỏa. Hắc Hùng Tinh đem Tôn Tiểu Thánh bàn giao mấy câu nói, một mạch lộ ra ngoài. Ừm. Đường Tăng cùng Kim Chỉ trưởng lão cũng há hốc mồm, chỉ là muốn phương pháp không giống. yêu quái, ngươi nói bậy. Kim chỉ trưởng lao nét mặt giả mua đỏ chót nói. Ồ, còn chưa thừa nhận à? Hắc Hùng Tinh cười lạnh một tiếng, xoay người chạy đi kim chỉ trưởng lão phòng ngủ. Không đều biết, mang theo Cẩm Lan cả xa trở về. Kim chỉ trưởng lão, ngươi dĩ nhiên. Đường Tăng cực kỳ tức giận. Kim chỉ trưởng lão thân là người xuất gia, dĩ nhiên ham muốn vật ngoại thân, quả thực có nhục người xuất gia giới luật. Đáng trách. Người đến, đem Đường Tăng cho bản chủ nắm đuổi ra thiền viện. Kim chỉ trưởng lão thẹn quá thành giận, thẳng thắn không trang, cùng Đường Tăng ngả bài. Không cần. Đường Tăng đại thủ vẫy một cái, nhấc theo cửu tích thiền trượng, trực tiếp ly khai Quan Âm thiền viện. Hắc Hùng Tinh cùng đi theo xuất viện tử, cũng gọi lại Đường Tăng. Đường trưởng lão, không nên phạm sân giới. Hắc Hùng Tinh lòng tốt nhắc nhở. Hô. Đường Tăng hít sâu một hơi, hòa hoãn không ít. Ngược lại nhìn về phía Hắc Hùng Tinh, kinh hỉ nói, nhìn không ra, người yêu tinh này dĩ nhiên rất được Phật kinh, bẩn tăng mặc cảm không bằng. Ha ha, vẫn tốt chứ. Hắc Hùng Tinh gãi đầu một cái, âm thầm đối với Tôn Tiểu Thánh giơ ngón tay cái lên. Những câu nói này đều là Tôn Tiểu Thánh dạy hắn nói, không nghĩ tới đều đang dùng tới. Đường trưởng lao có chỗ không biết, cái này cựu tích thiền trượng cùng Cẩm Lan cả xa đều là rất khó chứng kiến bảo vật. Nếu trưởng lão mang theo chúng nó ra đi, mới là thật đòi mạng. Trưởng lão có nghe nói qua thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội đạo lý. Hắc Hùng Tinh đàng hoàng trịnh trọng nói. Như trước lúc này Đường Tăng nghe được lời nói này nhất định phải sẽ do dự một phen. Nhưng hắn từng thử cựu tích thiền trượng, căn bản đối với Hắc Hùng Tinh không có bất kỳ cái gì tác dụng. Ngược lại là dẫn tới kim chỉ trưởng lão sinh ra tham nghiệm. Vạn vật đều có tham dục lên. Bồ Tát đem giao cho Bần Tăng, khó nói cũng là một đạo khảo nghiệm. Đường Tăng lắc đầu một cái, trực tiếp đem cựu tích thiền trượng vứt bỏ trên đất. Hai thứ bảo vật này không cần cũng được. Nói xong, hắn nắm bạch mã quả đoán rời đi. Ta đi, vẫn đúng là để hầu tử nói đúng. Hắc Hùng Tinh cười nở hoa. Đường Tăng không muốn bảo vật, tự nhiên là rơi vào trên tay hắn. Tôn Tiểu Thánh cũng thực hiện nhận rõ, để Hắc Hùng Tinh tự nhiên kiếm được hai cái hậu thiên công đức linh bảo. Vân Tiêu bên trên. Ngũ Phương Yết Đế cũng xem ngốc. Đường Tăng đây là cái gì thao tác? Tốt tốt khác biệt hậu thiên công đức linh bảo cứ như vậy nhét vào ngựa lớn trên đường. Còn để Hắc Hùng Tinh tự nhiên kiếm được tiện nghi. Đường Tăng đầu hốc nước vào đi. Có muốn hay không cùng Hắc Hùng Tinh phải quay về? Ngân Đầu Yết Đế trầm giọng nói. Người đi muốn. Là Đường Tăng chính mình vứt bỏ, cũng không phải Hắc Hùng Tinh cướp. Từ lúc đi về phía Tây chính thức bắt đầu, bao nhiêu con mắt nhìn đây, Phật môn có thể ném bất phàm khuôn mặt này. Kim Đầu Yết Đế nổi giận nói. Tuy nói chỉ là khác biệt hậu thiên công đức linh bảo. Thế nhưng là đặt ở sẽ không luyện khí Phật môn trên tay, cũng là hiếm thấy bảo vật. Cứ như vậy vô duyên vô cớ không, cũng là sẽ đau lòng. Cùng lúc đó, Đường Tăng nắm bạch mã theo đại đạo vãng Tây Hành. Cũng tại trên bán đảo đụng tới một người quần áo lam lũ Lao Hòa Thượng. Lao Hòa Thượng kia nằm ở trên đường lớn, lười biếng quạt phá bổ phiến. Còn thành thơi gặm lớn đùi gà, một bộ cực kỳ hưởng thụ dáng vẻ. Còn thể thống gì a? Đường Tăng không nhìn nổi. Hòa Thượng làm sao có thể ăn thịt đây? Tiền bối. Ngươi thân là người xuất gia, sao có thể giết chóc? Đường Tăng khiển trách. Lao Hòa Thượng lại dương dương mở mắt ra, tùy ý xem Đường Tăng một chút, cười lạnh một tiếng. Ai nói Bần Tăng giết chóc? Cái này gà quay là Bần Tăng dùng tiền mua. Đường Tăng nhíu môi, cũng không chịu phục nói. Vậy cũng không được, người xuất gia không thể ăn thịt. Lao Hòa Thượng thở dài, khinh bỉ xem Đường Tăng một chút. Rượu thịt xuyên qua ruột, Phật tổ trong lòng lưu. Bần Tăng ăn thịt, nhưng Bần Tăng trong lòng bằng phẳng. Người cái này tiểu hòa thượng, mặc dù không ăn thịt, ngươi nhưng trong lòng có quỷ. Ngươi sợ sệt đối với Phật tổ không đủ thành kính, vì lẽ đó ngươi không có tư cách phê bình Bần Tăng. Nghe vậy, Đường Tăng nhất thời hái hùng khiếp vía. Liên tục lẩm bẩm câu kia rượu thịt xuyên qua ruột, Phật tổ trong lòng lưu. Tiền bối, tiểu tăng cũng muốn thử xem. Vậy rượu thịt xuyên qua ruột, Phật tổ trong lòng lưu khảo nghiệm. Bần Tăng nhất định có thể làm được. Đường Tăng cầu khẩn nói. Ai? Lao hòa thượng thở dài. Kéo xuống một căn đùi gà ném qua. Nhìn Đường Tăng một miệng cắn xuống một miếng thịt. A Di Đà Phật. Bần Tăng chưa quên Phật tổ. Hắn một bên lẩm bẩm, thành thạo đem đùi gà ăn sạch sẽ. Không đúng rồi, rượu thịt xuyên qua ruột. Không có rượu, sao có thể tính là khảo nghiệm đây? Đường Tăng tha thiết mong chờ mà nhìn chằm chằm vào Lão Hòa Thượng bên hông hồ lô rượu. Chương 102, Đường Tăng là một sắt thép trực nam. Đường Tăng không chỉ có muốn ăn thịt, còn muốn uống rượu. Đứa nhỏ này học cái xấu. Bất quá, nhưng ở giữa Tôn Tiểu Thánh ý muốn. Hắn lúc này cởi xuống bên hông hồ lô rượu, ném cho Đường Tăng. Đường Tăng không thể chờ đợi được nữa đánh ra, nghe. Tấm kia trắng nón vẻ mặt tuấn tú nhất thời hiện lên dạng mây đỏ. Còn không có uống sẽ say. Ung ung cùng ngủ. Đường Tăng rót một ngụm lớn. Cắt. Hào tiểu. Hắn cảm thán nói. Lớn như vậy, hắn cho tới bây giờ chưa hề uống rượu. Nguyên lai rượu tốt như vậy uống, dị vãng nhân sinh thật sự là trải qua khô khan mà vô vị a. Thấy thế, Tôn Tiểu Thánh thừa thắng xông lên, lại ném cho Đường Tăng một căn đùi gà. Vong Du Chi Thần Khí Đại Lục tác phẩm mục lục. Đường Tăng cũng là ai đến cũng không cự tuyệt, một bên gặm đùi gà, một bên miệng lớn uống rượu. Giống như một cái tiểu nhục hòa thượng. Lúc này, trên trời Ngũ Phương Yết Đế cũng xem lốc. Kim Thiền Tử làm cái gì vậy? Hắn có thể nào nhậu nhẹn? Tây Du hành trình mới bắt đầu, hắn liền không chống đỡ được hấp dẫn, sau đó có thể làm thế nào? Đáng trách, chúng ta càng không thể chủ động lộ diện, chỉ có thể bẩm báo ngã Phật. Ngũ Phương Yết Đế một bộ chỉ tiếc mài sắt không nên kim dáng dấp, hận không được đem Đường Tăng bắt tới hành hung một trận. Đại địa bên trên, Tôn Tiểu Thánh ngẩng đầu nhìn đám mây, nhếch miệng nở nụ cười. Hắn tự nhiên biết do Ngũ Phương Yết Đế trinh giám thị lấy Đường Tăng. Nhưng hắn không để ý thương tinh thoái. Nhậu nhẹt, chỉ là xúi dục Đường Tăng món ăn khai vị thôi. Hắn chính thức mục đích thế nhưng là để Đường Tăng từ bỏ đi tới Thiên Trúc. Tiểu Hòa Thượng, ngươi cũng biết con đường về hướng Tây khảo nghiệm từng tầng, ngươi có lòng tin chống lại sở hữu hấp dẫn à? Tôn Tiểu Thánh lại dương dương mà hỏi. Đương nhiên. Đường Tăng đỏ mặt, say khướt nói. Tiểu Tăng từ nhỏ liền sinh hoạt tại Kim Sơn Tự, một lòng nóng trông Phật môn. Tiểu Tăng kiếp này chỉ về chính là đạt được chân kinh, độ hóa người đời. Nếu không thể thực hiện nguyện vọng, đến chết không trở về đại đường. Đường Tăng tính tình nói dễ nghe một chút đó là chấp nhất, khó mà nói nghe chính là thẳng thắn. Bản thân hắn chính là Kim Thiền Tử chuyển thế, đối với Phật môn có đến từ linh hồn ngóng trông. Vạn Thủy Tiên Sơn tác phẩm mục lục. Dễ dàng dao động không được. Bất quá, cũng không phải hoàn toàn không thể. Chí ít an mạn giới cái này không phải dễ dàng phá mà. Được, ngươi vừa có như thế quyết tâm, lão nạp liền thay Phật môn khảo nghiệm ngươi một phen. Tôn Tiểu Thánh ha ha nở nụ cười, trong lòng có chủ ý. Không thành vấn đề. Đường Tăng vô bộ ngực, tự tin tràn đầy nói. Vừa dứt lời, Tôn Tiểu Thánh đột nhiên vọt lên, nhảy lên bạch mã, mang theo Đường Tăng thẳng đến phụ cận thành trì. Lão hòa thượng kia phải đem Đường Tăng mang đi nơi nào? Chẳng lẽ nói hắn cũng là yêu quái biến hóa? Nhanh đi giám thị, tuyệt không thể để Đường Tăng có chuyện. Ngũ Phương Yết Đế một đường tùy tùng, mãi đến tận hai người một con ngựa vọt vào thành trì. Loạn Nguyên. Tiếp đó, bạch mã đứng ở một nhà ăn chơi chắc táng cổ trước lầu. Di Hồng Viện. Ngũ Phương Yết Đế xem đốc. Lao hòa thượng kia đến tột cùng muốn làm gì? Nha, tốt tuấn tú tiểu hòa thượng. Tú bà dễ rủa thân hình như rắn nước, nên lại đây. A-di Đà Phật. Đường Tăng chắp tay trước ngực, không hề bị lay động. Hắn thế nhưng là cao tăng, nhân gian dòng chi tục phấn há có thể để hắn động phàm tâm. Dâng rượu, mang món ăn, còn có đem nhà của ngươi tốt nhất cô nương cũng cho chúng ta gọi tới. Tôn Tiểu Thánh hô lớn. Tuy nhiên hắn cũng không đã tới Di Hồng Viện, nhưng chưa từng ăn thịt heo. Cũng đã gặp heo chạy, xem mèo vẽ hổ ai không sẽ a. Nói xong, Tôn Tiểu Thánh ném cho Tú bà một thỏi vàng, có tới 100 lạng. Tạo tinh hệ thống tác phẩm mục lục. Nhất thời, Tú bà con mắt cũng thả lên kim quang. Không thành vấn đề. Tú bà thoải mái nói. Lúc này lệnh người vây quanh Đường Tăng cùng Tôn Tiểu Thánh hướng về trong Di Hồng Viện đi. A-di Đà Phật. Đường Tăng rõ ràng có chống cự, nhưng không chịu nổi một đám mỹ nữ xô đẩy. Tiểu Hòa Thượng, ngươi không phải là phải tiếp nhận khảo nghiệm à? Con đường về hướng Tây trên không thể thiếu sắc giới khảo nghiệm. Lão nạp đây chính là đang giúp ngươi làm nóng đây. Tôn Tiểu Thánh cười nói. Thì ra là như vậy, tiền bối có lòng. Đường Tăng không nghi ngờ gì nói. Đơn giản cũng không còn chống cự, mặc cho một đống oanh oanh yến yến ở bên cạnh hắn loanh quanh, nhưng không nhúc nhích chút nào tâm. Hô! Quỷ nhãn tiên đồ! Không hổ là Kim Thiền Tử, định lực quả nhiên cao thâm. Chúng ta là sợ người vượt trời, tin tưởng Kim Thiền Tử nhất định có thể bảo vệ Phật tâm. Ngũ Phương Yết Đế thở một hơi, dồn dập lộ ra vui mừng nụ cười. Không đều biết, rượu và thức ăn bưng lên bàn. Đường Tăng lập tức mở mắt ra, nhìn chằm chằm trên bàn ăn mỹ vị. Ăn đi, nhưng đừng quên rượu thịt xuyên qua ruột, Phật tổ trong lòng lưu. Tôn Tiểu Thánh ngữ trọng tâm dài nói. Xin nghe tiền bối giáo huấn. A Di Đà Phật, Tiểu Tăng khởi động. Đường Tăng không thể chờ đợi được nữa ngoạm miếng thịt lớn, miệng lớn uống rượu lên. Trong Di Hồng Viện một đám người dồn dập mang theo khiếp sợ ánh mắt nhìn lại đây. Nhậu nhẹt hòa thượng cũng không thấy nhiều. Vô địch kiếm vực. Ha ha, nguyên lai là cái tham ăn hòa thượng. Còn cùng lao nương tại đây trang, trang rời ạ đây. Tú bà khinh bị nói. Nhận định Đường Tăng không phải là cái chính kinh hòa thượng, tú bà lúc này ám chỉ các cô nương tăng lớn cường độ. Vô luận như thế nào nhất định phải cầm xuống Đường Tăng cái này tuấn tú tiểu hòa thượng. Một bên Tôn Tiểu Thánh xem như nhìn ra. Di Hồng Viện đám này son tục phấn căn bản không bắt được Đường Tăng. Đơn thuần qua chén. phá Đường Tăng đồng tử chi thân nhất định sẽ bị Ngũ Phương Yết Đế ngăn cản. Dù sao, đây không phải là Đường Tăng tự nguyện. Xem ra cần phải muốn biện pháp khác, để Đường Tăng phá sát giới. Tôn Tiểu Thánh sờ lên cằm, trở nên trầm tư. Trong nguyên bản kịch tình, Đường Tăng không phải không động tới phàm tâm, nhất là nữ nhi quốc. Bán thần lĩnh chủ. Đường Tăng thiếu một chút hay cùng nữ nhi quốc quốc vương kết hôn. Lại bị hạt tử tinh càng cắm vào một gậy, chung kết đoạn này tình nghĩa. Đại đường cự Tây Lương ngàn dặm xa, coi như Tôn Tiểu Thánh có thể vận dụng thần thông mang Đường Tăng đi nữ nhi quốc. Có thể Đường Tăng cũng chưa chắc sẽ đồng ý. Xem ra việc này chỉ có thể bàn bạc kỹ càng. Tôn Tiểu Thánh không khỏi mất hứng nói. Cơm nước non nê, Đường Tăng say khướt ghé vào trên bàn ăn ngủ say như chết lên. Chuyện này, có muốn hay không phụng dưỡng vị này Tiểu Hòa Thượng đi ngủ? Tú bà nhìn Tôn Tiểu Thánh hỏi. Tính toán. Tôn Tiểu Thánh vung vung tay, hắn có thể nhận ra được Ngũ Phương Yết Đế chính nhìn chằm chằm Di Hồng Viện. Sợ là những cô nương kia còn không có đối với Đường Tăng ra tay, căn này Di Hồng Viện đã bị san thành bình địa. Hắn là đến xúi dục Đường Tăng, không phải là hại người. Chuẩn bị hai gian phòng ngủ, không muốn cô nương, chúng ta nghỉ ngơi một đêm liền đi. Tôn Tiểu Thánh đơn giản bàn giao một phen, liền gánh Đường Tăng đi lên lầu. Tuy nói không thể để Đường Tăng phá sát giới, nhưng ăn mặn giới nhưng triệt triệt để phá. Nếm trải rượu thì tốt hương vị, sau đó Đường Tăng sợ là căn bản vô pháp nhìn thẳng vào thức ăn chay. Nếu sát giới tạm thời phá không, vậy thì thử xem sát giới. Tôn Tiểu Thánh nằm ở trên giường, trong đầu hiện ra Tây Du nguyên bản nội dung cốt truyện. Nguyên bản Quan Âm Thiền Viện trước còn có Lục Tặc bị Tôn Ngộ Không đánh chết kiếp nạn. Cũng là Tôn Ngộ Không cùng Đường Tăng trong lúc đó lần đầu xuất hiện hiểm khích. Nhưng Đường Tăng ra Trường An liền nóng lòng chạy lang thang, căn bản không có tại nông gia nghỉ ngơi quá. Như thế tốt thời cơ. Tôn Tiểu Thánh nết miệng nở nụ cười. Đường Tăng không phải là đáng thương Lục Tặc, oán hận Tôn Ngộ Không đem Lục Tặc đánh chết à? Cái kia Tôn Tiểu Thánh liền để Đường Tăng tốt tốt mở mang kiến thức một chút nhân tâm hiểm ác, để hắn triệt để hoài nghi nhân sinh. Chương 103, lòng tốt không có hảo báo. Sáng sớm lớn bao phủ một tầng sương trắng thật mỏng. Tình cờ thổi qua gió nhẹ, tăng thêm một tia trong trẻo nhưng lạnh lùng. Cộc cộc. Lanh lảnh tiếng vó ngựa xa xôi mà từ xa xa truyền đến. Không đều biết, đường nhỏ phần cuối xuất hiện một thất bạch mã. Lập tức ngồi hai cái hòa thượng, chính hứng hở chạy đi. Tiền bối, chúng ta đi nhầm phương hướng đi. Đường Tăng nghi ngờ nói. Có đúng không? Có thể là sương mù buổi sáng quan hệ đi, dễ dàng lạc đường. Tôn Tiểu Thánh lại dương dương hồi đáp. Lại quá một hồi nên ăn cơm, ngày hôm qua vì ngươi uống rượu, lão nạp thế nhưng là hoa chỉ riêng sở hữu tích chữ. Nếu ở chính giữa buổi trưa không tìm được người ta hóa duyên, hai ta cũng phải chịu đói. Tôn Tiểu Thánh phàn nàn nói. Đường Tăng nhất thời mặt đỏ. Nhưng nghĩ đến những cái thơm ngát ăn thịt, cùng thuần thơm rượu, hắn liền không nhịn được chảy nước miếng. Không biết ăn ngon như vậy lúc nào còn có thể lại nếm một lần. Vừa dứt lời, hai người trước mắt xuất hiện một nhà nông trang. Một đôi vợ chồng già đang ở sân bên trong cày, nghe được tiếng vó ngựa ngẩng đầu nhìn lại đây. A-di-đà Phật. Hai vị thí chủ, chúng ta là người xuất gia, muốn ở quý bảo địa hóa chút đồ ăn. Đường Tăng chắp tay trước ngực, khiêm cung nói. Thấy Đường Tăng lớn lên tuấn tú, vợ chồng già căn bản khuôn mặt cũng ôn hòa không ít. Đương nhiên có thể, ta vậy thì đi cho các ngươi nắm. Nói xong, lão phu nhân trở về nhà bưng tới một chậu khoai lang. Thân ở thiên viện vùng núi bên trong, vợ chồng già hai có thế ăn được khoai lang cũng đã tính toán là rất không tệ. Bánh bao chay cùng thóc gạo cơm cái kia cũng có tiền người hàng xa xỉ. Như ở một ngày trước, Đường Tăng nhất định coi như chân bảo. Thế nhưng là, hưởng qua thịt mùi tanh, Đường Tăng khẩu vị liền biến. Đương nhiên, hắn vẫn chưa biểu hiện ở trên mặt, mà là yên lặng thu lại, đợi được thật sự cực đói ăn nữa. Lúc này, Tôn Tiểu Thánh cũng tại ngắm nhìn bốn phía. Hắn đang tìm kiếm phụ cận tặc nhân. Nếu vợ chồng già đến bây giờ đều không có chuyện, nói rõ sáu cái tặc nhân còn chưa tới. Là chuyên môn chờ Đường Tăng à? Nghĩ tới đây phương pháp mới vừa xuất hiện, một loạt tiếng bước chân từ sương mù buổi sáng bên trong truyền đến. Trong đó, còn kèm theo cương đao tiếng va chạm vang. Đến. Tôn Tiểu Thánh nết miệng nở nụ cười, quả nhiên như hắn dự liệu. Đồng thời, vợ chồng già hoàn toàn biến sắc, tựa hồ bọn họ biết được phụ cận có sơn tặc qua lại. Trường lão, mau tránh, sơn tặc đến. Lão phu nhân vội vàng nhắc nhở. Đường Tăng giật mình, bốn phía nhìn quanh, lại phát hiện hắn bạch mã căn bản không chỗ che giấu. So sánh với đó, Tôn Tiểu Thánh nhưng cực kỳ bình tĩnh. Đừng nói mấy tên sơn tặc, chính là đến một đám thiên binh cũng không phải đối thủ của hắn. Bất quá, đánh chạy sơn tặc cũng không phải là hắn mục đích. Hắn muốn lợi dụng cái này mấy tên sơn tặc hoàn toàn thay đổi Đường Tăng đối với tình người nhận thức. Hòa thượng, cũng vây lại cho ta. Theo sơn tặc thanh âm truyền đến, Đường Tăng cùng Tôn Tiểu Thánh bị vây ở trong vòng. Độc nhãn sơn tặc hướng về phía Đường Tăng cười hát hát nói. da mỏng thịt dày tiểu hòa thượng, lẽ ra có thể bán tốt giá tiền. Con ngựa này cũng không tệ, bất quá lập tức lao hòa thượng không có gì tác dụng, giết đi. Nói xong, những sơn tặc khác đưa tay đi ra Tôn Tiểu Thánh. Đang lúc này, Tôn Tiểu Thánh động. Hắn vươn mình xuống ngựa, như gió cuốn mây tan giống như đánh đổ sở hữu sơn tặc. Đồng thời, nâng lên sơn tặc cương đao, làm dáng muốn giết chết sơn tặc. Thiện hai, thiện hai. Tiền bối đã đánh đổ sơn tặc, cần gì phải lạnh lùng hạ sát thủ. Người cũng là người xuất gia, cần làm lấy lòng dạ từ bi. Đường Tăng lại nhảy cả ngày một trận, quả nhiên vì là sơn tặc cầu xin tha thứ. Tôn Tiểu Thánh khinh bị xem Đường Tăng một chút, nhưng như Đường Tăng từng nói, không có ra tay. Ẩm. Tôn Tiểu Thánh bỏ lại cương đao, nhìn sơn tặc lạnh lùng nói, cút đi. Đang lúc này, sơn tặc đột nhiên hai mắt thả ra hàn quang, bắt lên cương đao đâm về Tôn Tiểu Thánh. Xì xì. Máu tươi tung tóe, Tôn Tiểu Thánh trừng hai mắt, một bộ không dám tin tưởng dáng vẻ. Dâm một tiếng, hắn ngã vào trong vũng máu. Hừ. Nơi này tất cả mọi người, không giữ lại ai tất cả đều giết. Sơn tặc mạnh mẽ xóa đi khỏe miệng nước bọn, ánh mắt hung ác nói. Trưởng lão, ngươi có thể hại chết chúng ta. Lão phu nhân khóc ròng ròng phàn nàn nói. Chúng ta hai vợ chồng chọc ai, những sơn tặc kia đều là kẻ xấu, ngươi nhưng thương hại bọn hắn. Hại không ít chết lão hòa thượng, còn đem chúng ta cũng hại chết. Phu thê ta hai thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Vợ chồng già hoán niệm cực sâu gào thét. Lúc này, Đường Tăng dường như hóa đá giống như vậy, tam quan hủy diệt sạch. Hắn há có thể lý giải đám này sơn tặc dĩ nhiên lấy oán trả ơn, phản quay đầu lại hại chết người vô tội. Các ngươi có thể nào như vậy? Ta thế nhưng là cứu các ngươi nha. Đường Tăng sắc mặt tái xanh mà nhìn sơn tặc đầu lĩnh. Vậy thì như thế nào? Sơn tặc đầu lĩnh cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, lão tử đến dạy ngươi một cái đạo lý, đối với kẻ địch nương tay, chính là tàn nhẫn đối với mình. Vừa nãy rất tốt thời cơ ngươi không giết ta, chết chính là các ngươi. Tiểu hòa thượng, đi trong địa ngục tốt tốt suy nghĩ một chút đi, ba người kia người vô tội đều là bởi vì ngươi mà chết nha. Nói xong, sơn tặc đầu lĩnh sắc mặt lạnh lẽo, nâng đao hướng về Đường Tăng chém tới. Vân Tiêu bên trên. Ngũ Phương Yết Đế mọi người ngốc. Kim Thiền Tử lại chết. Ta đi, cái này trải qua còn có thể hay không tốt tốt lấy. Mấy tên sơn tặc mà thôi, giết liền giết, ngươi nói ngươi trang người tốt lành gì đây. Thật sự là phục. Nói vậy sao nhiều có ích lợi gì, mau mau bẩm báo ngã Phật, phái người đến đây cứu sống Kim Thiền Tử. Ngũ Phương Yết Đế nhìn chết đi Đường Tăng, hận đến hàm răng ngứa. Nếu không phải Đường Tăng đi về phía Tây, liên quan đến Phật môn hương suy, bọn họ đã sớm tự mình động thủ đem cái này yêu tinh hại người giết chết 100 lần. Linh Sơn. Đại Lôi Âm Tự. Liên Hoa Thai bên trên, Như Lai mãnh liệt trợn ra hai mắt, vẻ mặt dữ tợn đáng sợ. Kim Thiền Tử, lại chết. Như Lai gầm nhẹ nói. Dưới đài, hoàn toàn yên tĩnh. Chúng Phật mặt không hề cảm xúc, tựa hồ sớm đã thành thói quen. Thấy thế, Như Lai bĩu môi, hắn tuy nhiên rất căm tức, nhưng cũng ai không biết. Dù sao Đường Tăng lần này tử vong, là bị một đám sơn tặc giết chết. Quan trọng vẫn là chủ động tìm đường chết. Cái này đoán nghiệm được người nào? Thôi, thôi. Phổ Hiền, ngươi đi một chuyến nữa 33 trọng thiên đi. Lần này nhiều cùng lão quân đổi lấy một ít cựu chuyển hoàn hồn đan, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Như Lai một mặt bất đắc dĩ. Đi về phía Tây mới bắt đầu, Đường Tăng sẽ chết hai lần. Cái kia khắp dài 108.000 dặm không biết còn muốn chết đến bao nhiêu lần. Hắn đều hoài nghi thái thượng lão quân trong tay cựu chuyển hoàn hồn đan cũng không đủ Đường Tăng soạn soạn. Ngã Phật, Đường Tăng chết như vậy xuống không phải là phương pháp. Nếu không người bảo hộ, hắn ở con đường về hướng Tây trên căn bản nửa bước khó đi a. Phổ Hiền vẻ mặt đau khổ, nói. Bản tọa biết rõ. Có thể Bắc Câu Lô Châu chiến sự mới vừa lên, vẫn cần một ít thời gian mới có kết luận cuối cùng. Chỉ có thể trước tiên từ Hoa Quả Sơn bên kia ra tay. Cứu sống Đường Tăng, ngươi chữ nhật khác biệt cùng nhau đi tới Hoa Quả Sơn. Bất luận dùng loại thủ đoạn nào, đều muốn đem Tôn Hầu Tử cho bản tọa sắp xếp tiến lên. Như Lai một mặt ngưng trọng nói. Chương 104, Nhiên Đăng ra tay, mặt cũng không muốn. Sơn tặc lấy oán trả ơn, hiển lộ hết nhân tính quá ghê tởm. Nếu không có Ngũ Phương Yết Đế thủ hộ lấy Đường Tăng thân thể, e sợ đã sớm bị chó hoang điêu. Phổ Hiền mang theo cựu chuyển hoàn hồn đan, lại một lần cứu sống Đường Tăng. Vừa thức tỉnh Đường Tăng lập tức khóc lớn lên. Đều là bần tăng sai. Hại chết tiền bối, cũng hại chết vợ chồng già. Đường Tăng ố ô khóc lên. Phổ Hiền thở dài. Dựa theo Phật môn kế hoạch, lục tặc kiếp nạn không nên là như thế này. Đáng tiếc, không có Tôn Ngộ Không, kế hoạch càng ngày càng lệch khỏi quỹ đạo. Đường Tăng. Người đi tới Thiên Trúc đạt được chân kinh, vì là không phải là độ hóa người đời à? Người đời vô đức, chính cần chân kinh cảm hóa bọn họ. Nếu thế gian đều là người tốt, không cần chân kinh độ hóa. Phổ Hiền một mặt hiền lành nói. Nghe vậy, Đường Tăng nhất thời yên tĩnh lại. Thật à? Chân kinh thật có thể đủ độ hóa người đời, khiến người xấu biến tốt à? Đường Tăng hầu nghi nói. Đương nhiên. Phổ Hiền tiếp tục hốt du nói. Ngược lại bọn họ dùng bộ này lời giải thích không biết hốt du bao nhiêu người. Lại hốt du một cái Đường Tăng vẫn dễ dàng. Thế nhưng là, chân kinh có thể độ hóa sơ tặc, nhưng vô pháp độ hóa vợ chồng già. Bọn họ không đáng chết à? Đường Tăng một mặt bi thống nói. Ảch! Phổ Hiền nhất thời nghẹn lời. Bồ Tát, ngươi có thể cứu Bần Tăng, vì sao không thể cứu đôi kia vợ chồng già? Đồng dạng là sinh mệnh, bọn họ chẳng lẽ không đáng giá cứu văn à? Đường Tăng cấp thiết truy vấn. Cái này! Phổ Hiền nhíu mày. Hắn không nghĩ tới Đường Tăng tính tình dĩ nhiên cố chấp như vậy. Cựu truyền hoàn hồn đan là tốt như vậy được sao? Vì cứu Đường Tăng, Phật môn trả giá hơn 100 kiện linh bảo. Tuy nói lần này Phật môn vì là để ngừa vắng nhất, hướng về Thái Thượng Lão Quân nhiều đổi lấy mấy viên, nhưng những cái này đều là vì phòng ngừa Đường Tăng lần thứ hai chết đi. Há có thể lãng phí ở hai cái phạm nhân trên thân. Thế nhưng là, lấy Đường Tăng cái kia bướng bỉnh tính cách, nếu như không phải cứu sống đôi kia vợ chồng già, cái này trải qua sợ là cũng không muốn lấy. Phổ Hiền quyết tâm, chỉ có thể nhịn đau lấy ra 2 viên cựu chuyển hoàn hồn đan. Đa tạ Bồ Tát. Đường Tăng đại hỉ. Nâng cửu chuyển hoàn hồn đan cho vợ chồng già ăn vào. Rất nhanh, chết đi vợ chồng già liền sống lại. Bồ Tát, tiền bối cũng là vô tội. Đường Tăng mắt lom lom nhìn Phổ Hiền, khẩn cầu. Đệt. Phổ Hiền hận không được một cái tát đập chết Đường Tăng. Cái tên này còn được voi đòi tiên lên. Phật viết chúng sinh bình đẳng, Bồ Tát chẳng lẽ muốn nhất bên trọng nhất bên khinh à? Đường Tăng nhìn Phổ Hiền, ánh mắt bên trong lập lòe nghi vấn. Phổ Hiền âm thầm cắn răng, hắn cam lòng không cửu chuyển hoàn hồn đan a. Thế nhưng là, vì là bỏ đi Đường Tăng nghi ngờ, hắn không thể không nhịn đau lấy thêm ra 1 viên cựu chuyển hoàn hồn đan. Nhưng mà, Đường Tăng cầm tiên đan đi tìm Tôn Tiểu Thánh thời điểm, lại đột nhiên phát hiện, Lao Hòa Thượng thi thể không gặp. Mặt đất chỉ lưu lại một bãi máu tươi. Tiền bối đâu? Đường Tăng ngây người. Có lẽ là bị chó hoang điêu đi thôi. Vợ chồng già than thở nói. Đối với vợ chồng già đem toàn bộ hành trình nhìn ở trong mắt. Nếu không có Đường Tăng ngốc không xứng sờ trèo lên giả bộ làm người tốt. Lao Hòa Thượng kia cũng sẽ không bị sơn tặc giết. Lúc này, bọn họ xem Đường Tăng, không những không có cảm kích, trái lại dường như ôn thần giống như vậy, đứng xa mà trông. Ô, là Bần Tăng hại chết tiền bối a. Đường Tăng lại hoa hoa khóc lớn lên. Hoa quả sơn. Tôn Tiểu Thánh vừa vòng trở lại, liền nghe đến hệ thống nhắc nhở khen thưởng âm thanh. Ken, chúc mừng túc chủ thành công ảnh hưởng Tây Du nhân quả. Thu được khen thưởng, 1 triệu công đức giá trị. Khen thưởng không nhiều. Nhưng Đường Tăng tâm cảnh sát thực chịu ảnh hưởng. Tôn Tiểu Thánh biến thành thân thể lão hòa thượng tử vong một khắc đó, hắn hay dùng kim thiền thoát xác, trở lại Hoa Quả Sơn. Nguyên nhân rất đơn giản, Đường Tăng chết, nhất định sẽ đưa tới Phật môn cường giả. Tiếp tục lưu lại Đường Tăng bên người chỉ sẽ bại lộ thân phận của hắn. Huống hồ Đường Tăng tiền thân vốn là Phật môn đệ tử, đối với Phật môn hết sức thành kính. Chỉ bằng 1-2 kiện việc nhỏ liền xúi dục Đường Tăng căn bản không hiện thực. Bất quá, làm cho Đường Tăng có chỗ dao động, đã rất tốt. Sau đó lại tìm thời cơ chậm rãi giáo hóa Đường Tăng đi. Đương nhiên, Tôn Tiểu Thánh trở về Hoa Quả Sơn, còn có một cái khác càng quan trọng nguyên nhân. Tây Du hành trình chính thức bắt đầu, Đường Tăng bên người nhưng vẫn cứ không có bảo tiêu. Bắc Câu Lô Châu chiến dịch không biết lúc nào có thể kết thúc, Thiên Bồng cùng Quyển Liêm cũng vẫn cứ không có tin tức. Phật môn muốn thay đổi hiện trạng, nhất định phải sẽ bắt hắn cái này thả đàn tôn hầu tử khai đao. Nghĩ tới đây phương pháp vừa kết thúc, Tôn Tiểu Thánh liền nhận ra được phía Tây sáng lên vạn trượng Phật quang. Bên hai hình như có tà âm không ngừng truyền đến. Phật môn, quả nhiên không có ý định buông tha ta lao tôn. Tôn Tiểu Thánh ngẩng đầu nhìn lại, lạnh lùng nói. Vạn trượng giữa kim quang, một tòa liên hoa thai bồng bềnh mà tới. Liên hoa thai bên trên, Phật gia kim thân giống như giờ cao thiên, cao đến vạn trượng. Trên đầu kim quang Phật ngất, thể hiện thân phận của hắn vô cùng tôn quý. Người này cách nhau Hoa Quả Sơn ngàn dặm xa, nhưng có thể ảnh hưởng Hoa Quả Sơn sinh linh. Giờ khắc này, ước vạn yêu linh đi ra động phủ. Run rẩy phục trên đất. Mạnh mẽ khí tức giống như đại sơn, áp chế Tôn Tiểu Thánh không nhúc nhích được. Chuẩn Thánh. So với Quan Âm còn muốn cường đại Chuẩn Thánh. Tôn Tiểu Thánh nhíu chặt lông mày. Hắn nghĩ tới Phật môn sẽ phái người lại đây, lại không nghĩ rằng phái tới dĩ nhiên là so với Quan Âm mạnh hơn tồn tại. Nhiên Đăng. Tôn Tiểu Thánh quật cường ngẩng lên đầu, nhìn đám mây bên trên kim thân. Luận thân phận, Nhiên Đăng tỉ như đến không kém chút nào. Đúng lúc ở Đông Phương giáo bên trong, Nhiên Đăng cũng là xiển giáo phó giáo chủ. Mà Như Lai chẳng qua là tiệt giáo đại đệ tử mà thôi. Nếu không có Thái Thượng Lão Quân hóa hồ vi Phật, trợ Như Lai ngồi trên Phật môn chi chủ vị trí, cái kia vị trí này vốn nên là Nhiên Đăng. Xem ra Phật môn là quyết định mời chào ta lão tôn. Không phải như vậy không sẽ phái một lão quái vật như vậy lại đây. Tôn Tiểu Thánh cười khổ một tiếng. Tuy nói hắn đã là Đại La Kim Tiên hậu kỳ, cùng chuẩn thánh cách chỉ một bước. Vừa kém một bước, lại là thiên địa chênh lệch. Như Nhiên Đăng đồng ý, một ngón tay liền có thể dễ dàng bóp chết Tôn Tiểu Thánh. Không năng lực địch. Tôn Tiểu Thánh lập tức ở trong lòng làm ra kế hoạch. Nhiên Đăng mạnh mẽ như vậy địch nhân, tuyệt không thể dễ dàng trêu chọc. Tôn Ngộ Không. Nhiên Đăng chậm rãi mở miệng, tà âm lay động nguyên thần. Hoa Quả Sơn ước vạn sinh linh hai mắt trắng dã, trong phút chốc toàn bộ mất đi ý thức. Một câu nói, khống chế toàn bộ yêu linh. Thật mạnh thực lực. Tôn Tiểu Thánh kinh hãi không thôi. Nhưng hắn không biết là. Nhiên Đăng nhưng lại có cùng hắn một dạng suy nghĩ. Ừm. Nhiên Đăng nhìn Tôn Tiểu Thánh nghi hoặc không thôi. Thái Ất Kim Tiên không chống đỡ được hắn tà âm. Mà Tôn Tiểu Thánh nhưng thờ ơ không động lòng. Cái này yêu hầu, so với hắn tưởng tượng mạnh hơn. Không sai. Nếu ngươi quá yếu, Phật môn cũng không có thu ngươi cần phải. Nhiên Đăng tự tin nở nụ cười, tiện tay một chiều, vạn trượng Phật quang hóa thành vô số kim câu, điên cuồng hướng Tôn Tiểu Thánh bổ tới. Đệt. Một lời không hợp liền động thủ, Phật môn hiện tại liền mặt cũng không muốn. Tôn Tiểu Thánh hơi thay đổi sắc mặt, vội vàng gọi Cân Đầu Vân, quay đầu liền chạy. Chương 105, không trang, ngả bài, ta có rất nhiều bảo vật. Muốn chạy. Nhiên Đăng xem thường cười lạnh một tiếng. Chỉ là Thái Ất Kim Tiên, há có thể chạy ra hắn Ngũ Chỉ Sơn. Nhiên Đăng mở ra năm ngón tay, hóa thành cự thủ, trong nháy mắt kéo dài ngàn tỷ dặm. Nếu là Thái Ất Kim Tiên, căn bản không thể nhận ra cảm thấy ngón này tụ lý càn khôn. Có thể Tôn Tiểu Thánh cũng không một dạng, hắn cũng không phải là Thái Ất Kim Tiên, mà là Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Chỉ bằng vào thần niệm liền có thể dễ dàng thấy rõ Nhiên Đăng ý đồ. Ha ha! Đồng dạng chiêu số đối với ta nhưng vô dụng. Tôn Tiểu Thánh cười nhạt một tiếng. Tôn Ngộ Không bị tụ lý càn khôn ăn được gắt gao, còn để lại thiên cổ danh ngôn ta lão Tôn từng du lịch qua đây. Liền bị Như Lai đặt ở Ngũ Hành Sơn dưới. Nói đến, tụ lý càn khôn cũng không phải là cao minh bao nhiêu thần thông. Chỉ có thể trách Tôn Tiểu Thánh tu vi không đủ tình huống, còn ra vẻ bức. Hắn không chết, đều sẽ chết. Vành! Một tiếng vang trầm thấp về sau. Tôn Tiểu Thánh rơi trên mặt đất. Trước mắt lập tức xuất hiện 5 ngọn núi lớn. Cẩn thận nhìn lên, cái này không phải là 5 ngón tay hả? Vân tiêu bên trên, còn lộ ra Nhiên Đăng móng tay đây. Điều này nói rõ Tôn Tiểu Thánh đã Nhiên Đăng nói. Mặc kệ hắn chạy bao xa, đều tại Nhiên Đăng trưởng khống bên trong. Nói thẳng ra, chính là Nhiên Đăng không muốn giết hắn, cũng không gây trở ngại Nhiên Đăng trêu chọc hắn. Đây là Nhiên Đăng đối với tự thân thực lực tự tin. Nhưng hắn sai lầm phỏng trừng Tôn Tiểu Thánh tu vi. Mà tụ lý càn khôn nhược điểm lớn nhất chính là, phòng ngự không đủ, càng thiếu thốn hữu hiệu công kích. Khó mà nói nghe chính là hoa lý hồ tiếu, trừ doa người, căn bản không có gì chứng dụng. Xem ta lão Tôn phá ngươi cái này tụ lý càn khôn. Tôn Tiểu Thánh ha ha nở nụ cười, lấy ra 24 viên định hải châu, hướng thẳng đến một ngón tay đụng vào. Giang giác. Tiếng xương gãy vang truyền đến. Khí. Nhiên Đăng hít vào một ngụm khí lạnh. Năm ngón tay liên tâm. Xót ruột đau đớn, cho dù là chuẩn thánh đều vô pháp lơ là. Trở lại. Tôn Tiểu Thánh nghe được Nhiên Đăng bị đau thanh âm, nhếch miệng nở nụ cười. Không ngừng nghỉ chút nào lần thứ hai đụng vào. Giang giác. Lại là một ngón tay đứt rời. Nhiên Đăng gào lên thế thảm. Lại đến, Tôn Tiểu Thánh trước mặt năm ngọn núi lớn ầm ầm đổ nát. Đồng thời, trước mắt hắn rộng rãi sáng sủa, chỉ bất quá hắn vẫn cứ thân ở Hoa Quả Sơn. Cảm tình chạy thời gian dài như vậy. Căn bản chính là tại chỗ cũ đã chuyển. Bát Hầu, ngươi tới thật. Nhiên Đăng trừng mắt hạt châu, như thâm khuê oán phụ. Ha ha. Nhiên Đăng tiền bối, ngươi đây có thể trách oan ta lão Tôn. Ta nào biết được cái kia năm ngọn núi lớn là tay ngươi chỉ à, chỉ nhìn vướng bận, va ra chúng nó tốt chạy trốn thôi. Tôn Tiểu Thánh một mặt vô tội nói. Nhiên Đăng cái kia khí a. Nhưng hắn nhưng không tìm được cớ nổi giận, chỉ có thể trách hắn tính tướng. Bát Hầu. Bản tọa muốn độ ngươi vì là Phật. Nhưng ngươi muốn trợ giúp Đường Tăng đi tới Thiên Trúc đạt được chân kinh. Ngươi có bằng lòng hay không? Nhiên Đăng hừ lạnh một tiếng, cũng không giấu giấu diếm diếm, trực tiếp làm rõ. Đủ trực tiếp. Đáng tiếc, Tôn Tiểu Thánh cũng không dự định gia nhập Phật môn. Tiền bối lòng tốt, ta lão Tôn chân thành ghi nhớ. Phật môn không thể ăn thịt uống rượu, vẫn chưa thể cưới vợ, ta lão Tôn mới không thèm khát. Ta lão Tôn chỉ muốn an an ổn ổn dừng lại ở Hoa Quả Sơn tu luyện. Suốt ngày có mẫu hầu làm bạn, nó không thể so thành Phật thương không. Tôn Tiểu Thánh cười hắc hắc nói. Tục. Nhiên Đăng nét mặt giả mua ửng đỏ, không nghĩ tới Tôn Tiểu Thánh lại đem thế tục nói như vậy rõ ràng. Hắn một cái ước vạn năm cũng không từng chạm qua giống cái động vật lao hòa thượng, khó tránh khỏi cảm thấy thật không tiện. tu luyện giả cần làm trừ thất tình lục dục mới có thể nối thẳng đại đạo. Như ngươi như vậy quên mất không hồng trần, làm sao có thể nhìn thấu thiên đạo? Ngoan, không bằng theo bản tọa thành Phật, bản tọa nhất định có thể giúp ngươi đột phá ràng buộc, siêu việt bây giờ cảnh giới. Nhiên Đăng không cam lòng, tiếp tục dụ dỗ nói. Tôn Tiểu Thánh trong lòng kinh bỉ, Nhiên Đăng bộ này lời giải thích lừa gạt một chút Đường Tăng loại kia ngốc liếc ngọt vẫn được, muốn lừa hắn loại này hầu tình căn bản không thể nào. Ta lão Tôn cảm thấy tiền bối nói không đúng. Đại đạo tùy tính, đại đạo bổn nguyên chính là thiên tính đoạt được. Tâm hướng tới, mới tham ngộ ngộ đại đạo, bằng không sao có thể dẫn ra lực bản nguyên. Bỏ qua thất tình lục dục, cái kia cùng một đầu có gì khác biệt, mặc dù thành tựu đại đạo, lại có ý nghĩa gì? Tôn Tiểu Thánh lắc đầu, giận dữ nói. Nghe vậy, Nhiên Đăng sửng sốt. Tựa như bị Tôn Tiểu Thánh lần này hoàn toàn vi phạm Phật kinh luận điển lời giải thích chấn động đến. Không nghĩ tới ngươi cái này bát hầu lại có như vậy tâm đắc. Chỉ tiếc, ngươi bế quan tu luyện lâu như vậy, nhưng vẫn là thái ớt kim tiên. So với đã rất lâu không có đột phá đi. Bởi vậy chứng minh, ngươi cái kia phiên luận điệu cũng không đáng giá cân nhắc. Nhiên Đăng khịt mũi con thường nói. A, Tôn Tiểu Thánh lần thứ hai khinh bỉ Nhiên Đăng, hắn tu vi là giả. Coi như dựa theo Nhiên Đăng nhìn thấy, vậy cũng cần dựa theo hắn tu luyện thời đại mà tính. Tiền bối tựa hồ để sót một điểm, ta lão Tôn từ xuất thế vừa đến, không đủ 800 tuổi. Cũng đã là thái ớt kim tiên hậu kỳ. Xin hỏi tiền bối, ngươi 800 tuổi thời điểm, tu vi bao nhiêu? Tôn Tiểu Thánh cười nhạt nói. Ảch! Nhiên Đăng yên lặng. Hắn 800 tuổi thời điểm sợ là liền huyền tiên cũng không bằng. Muốn tìm chính mình mới vừa nói qua, hắn chỉ cảm thấy trên mặt như là bị hung hăng tát một cái. Có đau một chút ta. Ngươi cái này bát hầu đừng vội xính nhất thời miệng lưỡi lợi hại. Bản tọa hôm nay nhất định phải đem ngươi mang về Phật môn, quản ngươi có vui hay không. Nhiên Đăng thẹn quá thành giận. Nói xong, liền muốn động thủ. Nhiên Đăng tiền bối thật không biết xấu hổ. Nói không lại liền muốn động thủ. Ta lão Tôn tuy nhiên không bằng trước bối phận, nhưng là không phải là cũng không phải mặc người bắt bí quả hứng nũng. Cùng lắm liều cho cá chết lưới rách. Tôn Tiểu Thánh một mặt nộ khí. Chỉ bằng vào 20 viên định Hải Châu khẳng định không phải là Nhiên Đăng đối thủ. Nếu Nhiên Đăng không biết xấu hổ, nhất định phải dẫn hắn đi, vậy hắn cũng không thể lại giấu rốt. Phần phật. Một trận đồ sắt chấn động tiếng vang truyền đến. Trong phút chốc, Tôn Tiểu Thánh xung quanh xuất hiện một đống lớn đủ khiến sở hữu thần ma đỏ mắt bảo bối. Thí thần thương. Thập nhị phẩm diệt thế hắc liên. Chu tiên kiếm trận cùng chu tiên trận đồ. 24 viên định Hải Châu. Nhiên Đăng xem há hốc mồm. Còn không có chờ hắn phục hồi tinh thần lại, đã thấy Tôn Tiểu Thánh vây tay, thủy liêm động thủy mạc rầm một tiếng phá mở. Từ đó bay ra một căn tiên thiên hồ lô đằng. Đồng thời, còn có 7 cái thằng nhóc con. 7 cái thái ớt kim tiên thằng nhóc con. Các loại, những thằng ngắt con này em bé huyết mạch là hỗn độn ma thần. Nhiên Đăng hít vào một ngụm khí lạnh. 500 năm ẩn tàng, Tôn Tiểu Thánh dĩ nhiên thu thập nhiều như vậy làm người khiếp sợ thứ tốt. Tùy tiện lấy ra một cái, cũng có thể làm cho thánh nhân đỏ mắt. Nhiên Đăng tiền bối. Ta lão Tôn là đánh không lại ngươi, nhưng nếu là đem những này tiên thiên trí bảo cùng cực phẩm tiên thiên linh bảo đồng thời tự bạo, e sợ chuẩn thánh cường giả cũng phải trả giá nặng nề. Tiền bối nhất định phải thử một lần à. Tôn Tiểu Thánh ánh mắt lạnh lẽo nói. Ùng ục. Nhiên Đăng nuốt ngụm nước bọt. Hắn biết rõ Tôn Tiểu Thánh tuyệt không phải nói đùa. Đừng nói nhiều như vậy bảo vật đồng thời tự bạo, chỉ cần là chu tiên kiếm trận cũng đủ hắn uống một bình. Phải biết, hoàn chỉnh chu tiên kiếm trận thế nhưng là hợp tứ đại thánh nhân chi lực mới miễn cưỡng phá mở. Hắn một cái chuẩn thánh dựa vào cái gì độc thân phá trận. Tốt ngươi bắt hầu, 500 năm bên trong, ngươi lén lút ẩn tàng nhiều như vậy, thực tại để bản tọa mở mang tầm mắt ta. Chương 106, Hoa Quả Sơn hai đại môn thần, Na Cha cùng hai lang thần. Nhiên Đăng thực tại giật mình. 500 năm phong túng, Tôn Tiểu Thánh tích lũy ra một đống lớn để thánh nhân cũng đỏ mắt bảo vật. Một khi truyền ra đi, nhất định phải sẽ dẫn lên rất lớn oanh động. Tôn Tiểu Thánh cũng rất lo lắng, thế nhưng là hắn không có cách nào a. Đối mặt chuẩn thánh hùng hổ doa người, hắn không thể không lấy ra một đống át chủ bài đến cho chính mình chấn chẳng tử. May mà, một đống bảo vật cũng đủ để cho làm kinh sợ Nhiên Đăng. Chí ít hắn tu vi thật sự còn không có bại lộ. Bất quá, thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. Không cần bao lâu, tam giới nhất định phải sẽ nhờ đó dung chuyển. Hoa Quả Sơn cũng sẽ đưa tới vô số cướp giật bảo vật tiên yêu Phật. Nói không chắc liền Tử Tiêu cung thánh nhân cũng sẽ có suy nghĩ. Vậy coi như thật gây go a. Đương nhiên, cái kia đều là về sau sự tình. Trước mắt, hay là muốn đem chú ý lực đặt ở Nhiên Đăng trên thân. Nếu Nhiên Đăng vẫn kiên trì không ngừng, Tôn Tiểu Thánh cũng chỉ có thể nhẫn nhị đau tự bạo một hai kiện bảo vật. Thôi, thôi. Ngươi cái con khỉ này đã có như vậy quyết tâm, lấy bản tọa thực lực xác thực vô pháp đem ngươi lông tóc không tổn hại mang về Phật môn. Huống hồ, bản tọa chỉ là mời chào ngươi, cũng không phải là muốn đối địch với ngươi, liều đến quá ác không có lời. Nhiên đang tính toán một trận, lợi và hại được mất phân tích cực kỳ rõ ràng. Thế nhưng là, còn không có chờ Tôn Tiểu Thánh chậm khẩu khí. Nhiên đang còn nói thêm, bất quá, ngươi lấy ra nhiều như vậy bảo vật đến, nhất định phải sẽ đưa tới tam giới vô số cường giả mơ ước. Hoa Quả Sơn cũng sẽ nhờ đó không còn thái bình. Phật môn có thể giúp ngươi lắng lại loạn tượng, làm ngươi hậu thuẫn. Nếu ngươi có ý, Linh Sơn Đại Môn bất cứ lúc nào vì ngươi mở ra. Nhiên đang thở dài, không cam lòng xem Tôn Tiểu Thánh một lần cuối cùng, sau đó đạp lên liên đài hướng về phía tây bỏ chạy. Hô! Tôn Tiểu Thánh thở một hơi. Nhưng nghĩ lại, cũng cảm thấy Nhiên đang nói có mấy phần đạo lý. Sau này, Hoa Quả Sơn e sợ sẽ không thái bình. Nếu như đến cướp đoạt bảo vật cường giả chỉ là nhằm vào hắn, Tôn Tiểu Thánh ngược lại cũng không cần lo lắng. Có thể Hoa Quả Sơn bên trong còn có ngàn vạn cái hầu tử hầu tôn. Chưa chừng, bọn họ sẽ đối với hầu tử hầu tôn ra tay, lấy bức bách hắn từ bỏ bảo vật. Đăng trái tim đen đú ám nhập, chấm nét để trái tim đen đú ám đọc chuyện Tôn Tiểu Thánh nhìn về phía bảy cái hồ lô hoa, bĩu môi nói. Đáng tiếc, bọn họ còn chưa trưởng thành, bằng không thủ hộ Hoa Quả Sơn dư sức có dư. Nghĩ tới đây, Tôn Tiểu Thánh chỉ có thể tìm kiếm ngoại viện. Nhưng hắn lựa chọn cũng không nhiều, Thái Thượng Lão Quân hay là có thể giúp hắn, nhưng vô pháp giúp Hoa Quả Sơn chống đỡ ngoại địch, cho nên trực tiếp bài trừ. Còn nữa chính là Na Trà cùng Nhị Lang Thần. Hai người cũng cùng hắn có không tệ giao tình, hơn nữa Nhị Lang Thần còn nợ hắn một phần nhân quả, tự nhiên là đối với hắn. Cho tới Na Trà, 500 năm thủ sơn ước định đã qua, nếu là muốn lại lưu lại Na Trà, cũng chỉ có thể hứa lấy chỗ tốt. Hồng Liên Chân Hỏa. Tôn Tiểu Thánh lập tức nghĩ đến trên tay hắn thẻ đánh bạc. Na Cha trời sinh thuộc hỏa, cùng Tôn Ngộ không thể chất một dạng. Mà Hồng Liên Chân Hỏa là gần gũi nhất hỏa chi đại đạo bản nguyên. Lấy Na Cha đối lửa lực tương tác, muốn lĩnh ngộ hỏa chi đại đạo bản nguyên cũng không khó. Chỉ cần Na Cha ghi nợ hắn một phần nhân quả, lưu lại Na Cha liền thuận lý thành trương. Nghĩ tới đây, Tôn Tiểu Thánh yên lòng. Lúc này lấy thiên lý truyền âm triệu hoán Na Cha cùng Nhị Lang Thần. Ước chừng nửa ngày, Na Cha cùng Nhị Lang Thần liền xuất hiện ở Hoa Quả Sơn. Tôn Hầu Tử, tìm bản thái tử làm cái gì? Có phải hay không ngứa tay, muốn đánh nhau? Na Cha cười ngây ngô một tiếng, cái nổi lửa nhọn thương liền muốn ra làm. Đi ngươi! Tôn Tiểu Thánh nhất cước đạp bay Na Cha. Cái tên này chính là cái phần tử hiếu chiến, đầy đầu góc liền biết đánh nhau. Ngoài 100 mét, Na Cha từ đất trong đống leo ra, kinh ngạc nói, ta đi, Hầu Tử ngươi thực lực tăng mạnh à, bản thái tử đều không nhìn ra ngươi ra chân. Nói, hắn bay trở về, lại không có lại chủ động ra tay, đoán chừng là phủ. Ít nói nhảm. Ta lão Tôn gọi ngươi lại đây, là có lễ vật muốn tặng cho hai ngươi. Tôn Tiểu Thánh liếc Na Cha một chút, vây tay, gọi ra một đóa Hồng Liên Chân Hỏa. Đây là ngươi. Tốt tốt tìm hiểu, lẽ ra có thể ngộ ra hỏa chi bản nguyên tới. Tôn Tiểu Thánh tiện tay ném cho Na Cha. Na Cha sáng mắt lên, vội vàng tiếp được, nhưng không gấp tu luyện. Vô sự hiến ân tình phi gian tức đạo tặc. Nói đi. Ngươi muốn bản thái tử giúp ngươi làm cái gì? Na Cha một bộ nhìn ta thông minh đi sắc mặt. Tôn Tiểu Thánh nguyết nguyết, nói. Ta xác thực cần các ngươi hỗ trợ. Ta muốn bê quan, nhưng Hoa Quả Sơn gần nhất sẽ có rất nhiều chuyện, thiếu không nên đánh nhau. Nhưng ta lão Tôn không có thời gian quản lý những cái tiểu lâu la, vì lẽ đó các ngươi hỗ trợ phái bọn họ. Hắn chưa nói bảo vật sự tình, cũng không phải sợ Na Cha cùng Nhị Lang Thần cấp giật, mà là tạm thời không cần thiết. Không thành vấn đề. Bản thái tử nợ ngươi một phần nhân quả, giúp ngươi thủ hộ Hoa Quả Sơn là nên, ngươi liền nhìn được rồi. Na Cha một cái nuốt vào Hồng Liên Chân Hỏa, nhảy cà tương chạy đi một bên tìm hiểu. Tôn Tiểu Thánh ngược lại nhìn về phía Nhị Lang Thần. Còn chưa mở miệng, lại nghe Nhị Lang Thần nói. Ân nhân có việc, bản quân ổn thỏa hết sức giúp đỡ. Ân nhân chỉ để ý bế quan, Hoa Quả Sơn tuyệt sẽ không sao. Cao lạnh, đẹp trai. Thỏa thỏa bá đạo tổng giám đốc hình tượng. Không vội vã. Tôn Tiểu Thánh vung vung tay. Nói, ta lão Tôn cũng có một phần lễ vật cho ngươi. Hắn chỉ vào Thủy Liêm Động phương hướng, nhẹ nhàng vung tay lên. Cái kia nguyên bản không hề có thứ gì trên khoảng không, nhất thời hiện ra một tòa đại trận. Vô số phức tạp minh văn hiển lộ hết Nhị Lang Thần trước mắt, so trước đó hắn chứng kiến Cấm Thiên trận còn muốn tinh diệu ngàn vạn lần. Đây là tốt một tòa ảo diệu trận pháp. Nhị Lang Thần sợ hãi than nói, đây là Phong Thiên trận. So với Cấm Thiên trận càng tinh diệu. Nếu có thể hiểu thấu đáo, nhất định có thể giúp ngươi đột phá Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Tôn Tiểu Thánh tự tin nói. Nhị Lang Thần mạnh mẽ nuốt ngụm nước bọt. Mấy trăm ngàn năm đến, hắn đều dừng lại ở Thái Ất Kim Tiên không hề tiến thêm. Cũng tại đụng tới Tôn Tiểu Thánh, một lần đột phá Đại La Kim Tiên. Bây giờ, hắn lại nên đón nâng cao một bước thời cơ, cái này cũng phải nhờ vào Tôn Tiểu Thánh trợ giúp. Hắn đem Tôn Tiểu Thánh coi là ân nhân, không có chút nào thiệt thòi. Trái lại Huyết Kiếm lời. Đa tạ ân nhân giúp đỡ. Ngay sau, ân nhân có chỗ yêu cầu, nhị lang ổn thỏa hết sức giúp đỡ. Nhị lang thần trịnh trọng ôm quyền nói. Ừm. Tôn Tiểu Thánh thỏa mãn gật đầu. So với Na Cha không định tính, nhị lang thần muốn trầm ổn quá nhiều. Có hắn, Hoa Quả Sơn không lo. Rốt cục có thể an tâm bế quan. Tôn Tiểu Thánh trở về Thủy Liêm Động. Đang muốn bế quan lúc. Hệ thống thanh âm lại đang bên tai vang lên tới. Ken, nhắc nhở đường tăng đi nhầm vào Phúc Lăng Sơn Vân Sạn Động, bị Mão Nhị Tỷ ép buộc, sắp mất đi Nguyên Dương. Túc chủ có hay không đi vào trợ giúp? Trợ giúp đường tăng bảo vệ Nguyên Dương, khen thưởng 1 triệu công đức, Tam Thanh Dương Nguyên Đan, Tiên Thiên Linh Bảo cấp đang ăn dược. Không nhìn nhiệm vụ, kết quả Mão Nhị Tỷ bị Ngũ Phương Yết Đế đánh chết, không khen thưởng. Tôn Tiểu Thánh sững sờ. Trong đầu nhất thời hiện ra có liên quan Mão Nhị Tỷ hữu hạn tin tức. Nàng không phải là Chư Bát Giới tình nhân cũ à? Xem ra Thiên Đồng không thể đầu thai thành Chư Bát Giới, Mão Nhị Tỷ còn sống cho thật tốt đây. Không có gả cho heo, nhưng phải làm đường tăng, cái này con thỏ tinh là có nhiều khát khao a. Tôn Tiểu Thánh một trận phát tầm nói. Chương 107, đường tăng được sợ nữ chứng. Phúc Lăng Sơn Vân Sạn Động. Tây Du trong nguyên bản kịch tình, Thiên Đồng đầu thai chuyển thế, thành Chư Bát Giới. Ở rể Mão Nhị Tỷ, kết làm vợ chồng. Nhưng cũng không lâu lắm, Mão Nhị Tỷ dương thọ tận. Chư Bát Giới thành Vân Sạn Động chủ nhân. Cũng chính là Tôn Ngộ Không cuối cùng cùng Chư Bát Giới đại chiến hang núi kia. Tới gần Cao Lão Trang, Cao Thúy Lan chỗ thôn làng. Bất quá, cái này cùng Tôn Tiểu Thánh không có bất cứ quan hệ gì. Hắn quan tâm là đường tăng giờ khắc này tình cảnh. Kỳ thực, Mão Nhị Tỷ cùng đường tăng thành hôn ngược lại phù hợp Tôn Tiểu Thánh thiết tưởng. Đã như thế, đường tăng liền không có phương pháp bảo vệ hắn Nguyên Dương. Nhưng Phật Môn Tuyệt sẽ không đáp ứng. Đã như thế, Ngũ Phương Yết Đế nhất định phải sẽ xuất thủ giết chết Mão Nhị Tỷ. Nói không chắc đường tăng sẽ nhờ đó đối với nữ nhân sản sinh hoảng sợ tâm lý. Dù sao nữ nhân như hổ như sói, nam nhân cũng không chịu được. Lúc này, Tôn Tiểu Thánh đứng ở Vân Sạn Động trước. Phóng thích thần niệm dò xét bên trong động tình huống. Một luồng nhân khí cùng một luồng yêu khí có thể thấy rõ ràng. Nữ thí chủ, cần phải tự trọng. Bần tăng bèn xuất núi người nhà, không gần nữ sắc. Đường tăng đầu đầy mồ hôi, quần áo xốc xếp cầu khẩn nói. Khanh khách. Nam nhân nào có không ăn vụng. Muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào đúng không, lão nương hiểu. Ngươi yêu thích loại thủ đoạn này a, lão nương phối hợp ngươi. Nói, Mão Nhị Tỷ một phát bắt được đường tăng, bắt đầu lôi kéo đường tăng y phục. Hoa. Cứu mạng a. Đường tăng liều mạng dãy rủa, nhưng hắn một giới phàm phu tục tử, há có thể là thỏ yêu đối thủ. Thành thạo, hắn đã bị Mão Nhị Tỷ đào cái tinh quang, chỉ còn một cái lớn quần lót dắt ở trên đùi. Đường tăng nước mắt rưng rưng được cuộn mình ở trong góc, nhanh nhẹn chấn kinh tiểu động vật giống như hoa nữ. Cha cha, da mỏng thịt dày, nhất định ăn thật ngon. Mão Nhị Tỷ liếm liếm môi đỏ, lộ ra hai viên sắc bén hổ nha. Nhìn đến đây, Tôn Tiểu Thánh không khỏi cảm thán, Chư Bát Giới xem nữ nhân ánh mắt thật sự là độc ác. Hàng Nga, Mão Nhị Tỷ đều là cực phẩm mỹ nữ. Chỉ bất quá một cái là cao lãnh nữ thần, một cái là ngự tỷ nóng bỏng. Đáng tiếc, đường tăng không hiểu phong tình, không hiểu được mỹ nữ tốt. Nguyên bản hắn còn muốn tiếp tục xem hí, lại đột nhiên thấy rõ đến vân tiêu bên trên truyền đến năm đạo băng lãnh sát khí. Muốn động thủ hả? Tôn Tiểu Thánh hơi nhướng mày. Ken, đường tăng sản sinh sợ nữ mấu chốt, túc chủ mau chóng xử lý, bằng không đường tăng đem không cách nào lại tiếp xúc nữ tính. Hệ thống nhắc nhở âm thanh truyền đến. Tôn Tiểu Thánh sững sờ. Không nghĩ tới thăng cấp về sau hệ thống vẫn còn có kiểm tra sức khỏe công năng. Công nghệ cao a. Bất quá, sợ nữ mấu chốt xác thực rất phiền phức. Một khi đường tăng được loại bệnh này, e sợ liền nữ nhi quốc quốc vương đều vô pháp đánh động hắn. Thừa dịp Ngũ Phương Yết Đế còn chưa ra tay, Tôn Tiểu Thánh nhất định phải trước tiên chặn lại. Này, dừng tay. Một tiếng bạo uống truyền vào sân động. Đánh gãy Mão Nhị Tỷ ý đồ ép buộc đường tăng cử động. Đồng thời cũng tiêu tan Ngũ Phương Yết Đế sát tâm. Tiếng nói rơi xuống đất. Một bộ thanh sam trường bào đạo sĩ vào sân động. Đạo sĩ sau lưng mang theo một cái hàng yêu bảo kiếm. Nhìn một lát chính là tự do ở bên ngoài đạo sĩ. Đại hiệp, cứu mạng a. Đường tăng gào khóc nói. Cha cha. Tôn Tiểu Thánh xem đường tăng một chút, cả người một điểm bắp thịt đều không có, chẳng trách chạy đi cũng lao lực. Đều do phương pháp minh trưởng lão quá mức cưng chiều đường tăng, cũng không dạy hắn điểm thiếu lâm công phu. Mười mấy năm bồi dưỡng, dĩ nhiên bồi dưỡng được cái yếu gà tiểu bạch kiểm đi ra. Thối lỗ mũi trâu. Lao nương tìm nam nhân, ăn nhập gì tới ngươi. Thức thời xéo đi nhanh lên, bằng không. Mão Nhị Tỷ nói được nửa câu, đột nhiên sửng sốt. con mắt nhìn chằm chằm Tôn Tiểu Thánh, hai mắt đều sắp biến thành đào tâm. Thật đẹp trai tiểu đạo sĩ. Nếu không, ngươi cũng làm lão nương phu quân tính toán. Mão nhị tỷ hiện ra lên hoa si tới. Khu khu. Tôn Tiểu Thánh lung túng ho khan hai tiếng, hắn chính là tùy tiện biến ảo một hồi, căn bản không có ý thức được trở nên so với Đường Tăng còn xoái. Hết cách rồi, cùng so với người cổ đại thẩm mỹ, rõ ràng người hiện đại muốn càng hơn một bậc. Hừm, so với Bần Tăng cũng xoái đây. Đường Tăng cũng chừng chừng mà nhìn Tôn Tiểu Thánh, thậm chí cũng quên chính mình còn ở vào trong nguy hiểm. Tôn Tiểu Thánh sầm mặt lại. Hắn có thể mười phần xác định, Đường Tăng căn bản không phải là đơn thuần, mà là đầu óc có bệnh. Bần đạo nghe thấy cái này Vân Sạn Động bên trong có người hô cứu mạng. Thuận tiện đi vào nhìn, nếu là hai cái miệng nhỏ liếc mắt đưa tình. Vậy bần đạo sẽ không quấy rầy. Nói xong, Tôn Tiểu Thánh xoay người muốn đi. Đừng nha. Đại hiệp cứu mạng, Bần Tăng không phải là nàng phu quân, là bị vị này nữ thí chủ ép buộc tới. Đường Tăng nhất thời tức giận. Hắn nhưng là hy vọng Tôn Tiểu Thánh cứu mạng, người đi, hắn nhất định thất thân. Một cái thất thân hòa thượng, còn có mặt mũi nào đi đi hướng Tây Thiên bái Phật yêu cầu trải qua a? Thật à? Tôn Tiểu Thánh cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói, ta không tin. Hắn ngược lại nhìn về phía Mão Nhị Tỷ, cười nói, ngươi xem, vị này nữ thí chủ tuổi trẻ tướng mạo đẹp, phong tư chắc tuyệt, là một nam nhân đều sẽ động tâm. Ngươi cái này tiểu hòa thượng dương khí chính thịnh, thực sự không có chút nào động tâm à? Tôn Tiểu Thánh cũng không hết hy vọng, nếu làm cho Đường Tăng cam tâm tình nguyện tiếp thu Noãn Nhị Tỷ, cũng là không cần nhọc lòng đợi được nữ nhi quốc. Hoàn toàn sẽ không. Đường Tăng trịnh trọng gật đầu nói. Bần Tăng là người, mà vị này nữ thí chủ là yêu tinh, nhân yêu ha có thể mến nhau. Đường Tăng như chặt đinh chém sắt nói. Chẳng trách 9981 nạ, nhiều như vậy đẹp đẽ nữ yêu tinh đều vô pháp mê hoặc Đường Tăng. Nguyên lai Đường Tăng không thích nhân yêu. Hỗn đản. Ngươi cái này tiểu hòa thượng dám chủng tộc kỳ thị, lao nương ăn ngươi. Mão Nhị Tỷ nứt ra miệng lớn, lộ ra nguyên hình. Đường Tăng sợ đến nhất thời sắc mặt trắng bệnh, suýt nữa ngất đi. Cảnh cáo, Đường Tăng sắp tan vỡ, sợ nữ mấu chốt đều sẽ sản sinh. Hệ thống phát ra cảnh báo. Tôn Tiểu Thánh hơi nhướng mày, dưới chân một chuyển, dường như gió lốc thẳng đến Mão Nhị Tỷ mà đi. Vành. Một tiếng vang trầm thấp, Mão Nhị Tỷ bị đánh bay ra ngoài. Nhập vào vách núi bên trong, cả người một mặt choáng váng. Tiểu yêu tinh, cho bần đạo thành thật một chút. Tôn Tiểu Thánh lạnh lùng nói. Mão Nhị Tỷ ý thức được trước mắt đạo sĩ thực lực mạnh mẽ, nhất thời thành thật rất nhiều. Sau đó, Tôn Tiểu Thánh vây tay, lấy ra một bộ trường sam choàng tại Đường Tăng trên thân. Mặc quần áo vào, bần đạo đưa ngươi ra ngoài. Tôn Tiểu Thánh thản nhiên nói. Được. Đường Tăng lập tức mặt mày hớn hở lên. Ken, chúc mừng túc chủ, tiêu trừ Đường Tăng mấu chốt. Thu được khen thưởng, 1.000.000 công đức giá trị, 1 viên tam thanh dương nguyên đan. Khen thưởng thuận lợi tới tay. Nhưng Tôn Tiểu Thánh lại không phương pháp an tâm xuống. Đường Tăng lúc này mới vừa rời ra Trường An không bao lâu, liền đụng với rách nát như vậy sự tình. Tôn Tiểu Thánh đều sắp thành Đường Tăng bảo mẫu. Tiếp tục như vậy không phải là phương pháp, phải nhanh một chút xúi dục Đường Tăng, để Tây Du vô pháp tiếp tục tiến hành. Tôn Tiểu Thánh rơi vào trầm tư. Xú hòa thượng, đừng tưởng rằng ngươi chạy trốn. Lao nương coi như truy ngươi đến chân trời góc biển, cũng phải đem ngươi bắt trở về. Trong sơn động, truyền đến Noãn Nhị Tỷ tiếng gầm gừ. Nghe vậy, Tôn Tiểu Thánh hơi nhướng mày, không khỏi liếc mắt nhìn đám mây. Trận trận sát khí lại xuất hiện. Xem ra, chư bát giới vị này lão tình nhân không phải là ốm chết, mà là bị Ngũ Phương Yết Đế ám sát nha. Tôn Tiểu Thánh lắc đầu giận dữ nói. Tây Du trên đường, bất luận cái nào nhân vật đều là Phật môn quân cờ. Mất đi tác dụng, cũng là đến sinh mệnh phần cuối. Mặc dù không có chư bát giới, Noãn Nhị Tỷ vận mệnh cũng vô pháp thay đổi. Chương 108, 10 thế thành Phật, một niệm thành ma. Phúc Lăng Sơn. Vân Sạn Động. Thoát đi yêu nữ ma trưởng Đường Tăng một mặt vui mừng cười hắn yêu dấu tiểu bạch ngựa. Đột nhiên, nhìn về phía Tôn Tiểu Thánh, đầy mặt chờ mong đạo. Đạo hữu, ngươi lợi hại như vậy, có thể hay không lại hộ tống Bần Tăng đoạn đường? Tuy nhiên Bần Tăng thân vô trường vật, không cần báo đáp, nhưng Đông Thổ Thánh Thượng thế nhưng là Bần Tăng ca ca. Chờ Bần Tăng trở về Đông Thổ lúc, ổn thỏa hậu lễ báo đáp. Đường Tăng sợ sệt. Ly khai Trường An, hắn một mình trải qua quá nhiều đau khổ. Biết rõ ở một mình không bắt được, thẳng thắn ra mấy cái cường lực tay chân làm hộ vệ. Tôn Tiểu Thánh chân mày cau lại. Đường Tăng đây là biến thông minh nha. Còn sẽ tùy cơ ứng biến. Cái này không thể được. Đường Tăng làm sao có thể thông minh đây, hắn hẳn là nhược trí. Như vậy mới càng tốt hơn khống chế. Đường trưởng lão không cần bần đạo bảo hộ, bên cạnh ngươi không đang có 5 cái cường lực tay chân à? Tôn Tiểu Thánh cười nhạt nói. A, bần Tăng làm sao không biết. Đường Tăng bốn phía xem chừng. Căn bản không ai. Tôn Tiểu Thánh chỉ vào trên trời, nói ở nơi đó. Nghe vậy, Đường Tăng ngẩng đầu nhìn lại. Vừa vặn Ngũ Phương Yết Đế chính hướng về Vân Sạn Động độ tới. Trước, Tôn Tiểu Thánh liền nhận ra được Ngũ Phương Yết Đế sát khí. Nơi nhằm vào đơn giản là Noãn Nhị Tỷ. Kỳ thực, Đường Tăng đã không ngại, Ngũ Phương Yết Đế căn bản không cần sát nhân diệt khẩu. Chỉ bất quá, Noãn Nhị Tỷ dĩ nhiên muốn ép buộc Đường Tăng cùng nàng kết hợp. Không thể nghi ngờ xúc phạm Phật môn tối kỵ. Vì là giữ gìn Phật môn danh dự, Noãn Nhị Tỷ phải chết. Cái đó là Ngũ Phương Yết Đế. Đường Tăng một chút liền nhận ra cái kia năm cái Phật đà thân phận. Kinh thư cùng chùa miếu bên trong đều có Ngũ Phương Yết Đế cung phụng, hơn nữa cái này năm cái con lửa chọc đều là ăn mặc quái dị, rất khó không nhịn được tới. A Di Đà Phật, Phật tổ hiển linh, Phật tổ phù hộ. Nói, Đường Tăng liền muốn quỳ xuống dập đầu. Tôn Tiểu Thánh nhíu môi, đối với Đường Tăng đối với Phật môn sùng bái đã đạt đến nhập ma trình độ. Trên căn bản cùng tin tà giáo không ít khác nhau. Cái gì hiển linh, ngươi trước tiên nhìn rõ ràng bọn họ hướng đi lại xuống kết luận đi. Tôn Tiểu Thánh tức giận nói. Đường Tăng nghi hoặc ngẩng đầu đến, theo Ngũ Phương Yết Đế đi hướng về phương hướng nhìn lại. Vân Sạn Động. Khó nói Ngũ Phương Yết Đế mục tiêu là Noãn Nhị Tỷ ạ. Đường Tăng lẩm bẩm nói, hắn còn không có ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng. Ai? Quả nhiên là phàm phu tục tử, thậm chí ngay cả sát khí cũng cảm giác không tới. Ngũ Phương Yết Đế mục tiêu thật là Noãn Nhị Tỷ, nhưng bọn họ mang theo sát khí cũng không phải là đơn giản độ hóa đơn giản như vậy. Không biết Đường trưởng lão có thể có hứng thú đi vào nhìn qua. Tôn Tiểu Thánh ha ha cười nói. Noãn Nhị Tỷ là yêu. Phật môn trách nhiệm hướng về là trảm yêu trừ ma. Cũng không phân phải trái đúng sai rất yêu, cùng thảo gian nhân mạng không có gì khác nhau. Noãn Nhị Tỷ không tính là tốt yêu, nhưng nàng chưa bao giờ hại qua người. Duy nhất sai lầm chỉ là bắt đi Đường Tăng, nhưng là không phải vì ăn đi Đường Tăng, chỉ là muốn cùng hắn kết hợp mà thôi. Nếu như vậy liền phạm tội chết, thiên đình cùng Phật môn nhiều lần ép buộc Tôn Tiểu Thánh thượng thiên làm quan cũng có thể định tội. Lúc này, Đường Tăng nhíu chặt lông mày, mang trên mặt rõ ràng không đành lòng. Rất hiển nhiên, hắn có cùng Tôn Tiểu Thánh một dạng suy nghĩ. Chỉ bất quá, Tôn Tiểu Thánh cũng không để ý Noãn Nhị Tỷ sống hay chết. Hắn nhắc nhở Đường Tăng duy nhất mục đích, bất quá là vì Đường Tăng vạch trần Phật môn quá ghê tởm sắc mặt. Chính thức xúi dục, cần làm từ trong lòng giúp đỡ đả kích nặng nề. Đây là chu tâm kế sách. Bần Tăng muốn đi. Đường Tăng trầm tư mấy cái hô hấp thời gian, liền quyết định. Nếu đúng như Tôn Tiểu Thánh từng nói, hắn cần làm ngăn cản Ngũ Phương Yết Đế. Mặc dù đối phương là Phật, cũng không thể tùy ý sát phạt. Cùng lúc đó, Vân Sạn Động, Noãn Nhị Tỷ đang tại nổi nóng. Đột nhiên nhận biết được ngoài động truyền đến cồn cồn sát khí, nhất thời căng thẳng thần kinh. Yêu nữ, ngươi thật lớn mật. Dám câu dẫn Phật môn đệ tử, chịu chết đi. Một cái trầm thấp thanh âm lạnh như băng truyền vào sân động. Lại đến, Noãn Nhị Tỷ đồng tử đột nhiên co rút lại. Bởi vì nàng trước mắt lập tức xuất hiện 5 vị Đại La Kim Tiên cấp bậc cường giả. Ha ha. Lao nương chẳng qua là một giới huyền tiên mà thôi, dĩ nhiên làm phiền Ngũ Phương Yết Đế đồng thời hiện thân. Không biết là nên vui mừng đây, hay là khổ sở. Noãn Nhị Tỷ cười khổ một tiếng, tự biết khó thoát khỏi cái chết. A Di Đà Phật. Sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế? Kiếp sau làm cái tốt yêu đi. Kim Đầu Yết Đế hừ lạnh một tiếng, đối với Noãn Nhị Tỷ nắm vào trong hư không một cái. Một luồng bàng bạc lực lượng trong nháy mắt hướng về Noãn Nhị Tỷ đè ép lại đây, phảng phất có chỉ vô hình bàn tay phải đem nàng bóp nát. Lao nương không phục. Noãn Nhị Tỷ hai mắt đỏ chót, la to. Lao nương lại chưa từng giết người, cũng không hại quá Đông Thổ tiểu hòa thượng, các ngươi dựa vào cái gì giết lao nương? Noãn Nhị Tỷ liều mạng dãy rủa, tiếng gào càng ngày càng khàn khàn. Kèn kẹt. Tiếng xương gãy liên tiếp vang lên. Đây là Ngũ Phương Yết Đế đưa ra đáp lại. Phật môn sẽ không quan tâm muốn giết người có nên hay không chết, chỉ cần bọn họ cho rằng đáng chết, liền nhất định phải chết. Cút chết tiệt. Lao nương thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua các ngươi những này con lựa chọc. Noãn Nhị Tỷ tự biết không hề sinh còn có thể, chửi ầm lên lên. Hừ, không biết hối cải. Bản tọa liền đem ngươi hồn phách cùng nhau mà sát đi. Kim Đầu Yết Đế mặt không hề cảm xúc tuyên bố Noãn Nhị Tỷ tử hình. Hơn nữa là hôi phi yên diệt cực hình. Một khi linh hồn bị mạt sát, liền đầu thai chuyển thế tư cách đều không có. Đó là chân chính về mặt ý nghĩa tử vong. Tại sao lại như vậy? Một cái run rẩy, đồng thời lại dẫn khiếp sợ thanh âm truyền vào sân động. Âm thanh kia không có bất kỳ cái gì uy lực, lại làm cho Ngũ Phương Yết Đế sững sờ ở tại chỗ. Liền ngay cả khống chế Noãn Nhị Tỷ thần thông cũng là bưng lỏng. Rầm. Noãn Nhị Tỷ ngã chổng vó trên mặt đất, nhưng chú ý không được đau đớn, ngẩng đầu nhìn về phía động khẩu. Ha ha. Tiểu hòa thượng ngươi nhưng nhìn thấy đi. Đây là ngươi sùng bái Phật. Ngươi nhất định không nghĩ tới, Phật cũng có thể lạm sát kẻ vô tội đi. Noãn Nhị Tỷ điên cười to. Mặc dù Đường Tăng vòng trở lại, cũng không thể cứu được nàng. Dù sao cũng là một lần chết, không bằng trước khi chết quá một cái miệng nghiện. Câm miệng. Kim Đầu Yết Đế giận dữ, cách khoảng không một cái tát đập tới đi, trực tiếp đem Noãn Nhị Tỷ đánh bay. Đường Tăng, ngươi vì sao đi mà quay lại? Kim Đầu Yết Đế ngược lại căm tức Đường Tăng, chất vấn. Đồng thời, hắn cũng thoáng nhìn Đường Tăng bên cạnh Tôn Tiểu Thánh. Chỉ là Tôn Tiểu Thánh hóa thành Vân Du đạo sĩ, lấy hắn tu vi, trừ phi là chuẩn thánh tự mình phân biệt, bằng không căn bản vô pháp nhìn thấu. Lúc này, Tôn Tiểu Thánh chính dựa vào ở trên vách núi, khoanh tay, khỏe miệng hơi dương lên, một bộ xem cuộc vui răng rớp. Người xuất gia không phải là cần làm lấy lòng dạ từ bi hả? Noãn Nhị Tỷ vẫn chưa hại qua người, vì sao phải giết nàng? Đường Tăng phảng phất không nghe Kim Đầu Yết Đế dò hỏi, phối hợp tung hắn vấn đề. Không được, là tâm ma. Ngũ Phương Yết Đế hoàn toàn biến sắc. Kim Thiền Tử Luân Hồi Thập Thế cũng cực kỳ thờ phụng Phật Môn, nhưng nhất triều bị Phật Môn hủy diệt thế giới quan. Cái này đả kích không thể nghi ngờ là chí mạng, diễn sinh ra tâm ma cũng là hợp tình hợp lý. Không thể để cho Đường Tăng thành ma, bằng không Tây Du hành trình sẽ không còn tồn tại. Phật Môn chủ tính mấy trăm ngàn năm, há có thể bị hủy bởi một khi? Kim Đầu Yết Đế cắn răng cả giận nói. Chương 109, thông báo ba giới, Phật Môn không là người. Đường Tăng thành ma. Liền Tôn Tiểu Thánh cũng rất là giật mình. Hắn chỉ là nghĩ có thể thay đổi Đường Tăng đối với Phật Môn nhận thức cũng đã rất tốt. Không nghĩ tới Ngũ Phương Yết Đế đã vậy còn quá đơn giản thô bạo, ngay ở trước mặt Đường Tăng mặt liền muốn giết chết Noãn Nhị Tỷ. Đường Tăng thành ma, đối với Phật Môn mà nói tuyệt đối là đại nạn. Cái kia mang ý nghĩa Tây Du hành trình vừa mới bắt đầu liền triệt để kết thúc. Quan trọng nhất là, Đường Tăng thế nhưng là Kim Thiền Tử, chính là Như Lai tọa hạ nhị đệ tử. Tiêu chuẩn Phật Môn người mình. Trong tam giới không ai không biết, không người không hay. Vì thế, Phật Môn không ngừng tạo thế, mà Tây Du hành trình chính là tạo thế đỉnh phong. Cũng tại đỉnh phong thời gian, Kim Thiền Tử bị Phật Môn người làm thành ma. Đây là song đánh thật mạnh mặt, hơn nữa còn là xoay tròn, dùng bú sữa thoải mái đánh loại kia. Kết quả như thế này, Tây Phương giáo không chịu nhận. Phật Môn lại càng là không chịu nổi. Thế nhưng là, mắt thấy Đường Tăng sắp bởi vì tâm ma thành ma. Ngũ Phương Yết Đế nhưng vô pháp giúp tịnh hóa, bởi vì bọn họ mới là dẫn đến Đường Tăng thành ma nguyên nhân căn bản. Làm sao bây giờ? Ngân Đầu Yết Đế lòng như lửa đốt nói. Chỉ có một phương pháp có thể bù đắp. Kim Đầu Yết Đế lạnh lùng nói. Cái gì phương pháp? Ba La Yết Đế cau mày hỏi. Kim Đầu Yết Đế vẫn chưa đáp lại, nhưng hắn thân thể nhưng làm ra phản ứng. Chỉ thấy hắn đẩy ra một trường, thẳng đến Đường Tăng mà tới. Tốc độ cùng lực lượng cũng rất yếu, nhưng đủ để giết chết Đường Tăng. Giết Đường Tăng. Tôn Tiểu Thánh chân mày cau lại, nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ. Có cửu chuyển hoàn hồn đan, Đường Tăng chết bao nhiêu lần cũng có thể cứu sống. Nhiều nhất Ngũ Phương Yết Đế chịu Như Lai chửi mắng một trận, nhưng có thể giết chết Đường Tăng, xóa đi khoảng thời gian này ký ức. Đủ hung ác, đủ quyết tuyệt. Bất quá, bởi như vậy Tôn Tiểu Thánh cùng Noãn Nhị Tỷ liền thành người chứng kiến. Thế tất sẽ bị sát nhân diệt khẩu. Đùng. Một tiếng vang trầm thấp đi qua. Kim Đầu Yết Đế lùi về sau ba bước, tức giận nhìn về phía trước. Đường Tăng trước người đứng một cái áo xanh đạo sĩ, chính hướng về phía hắn nhàn nhạt mỉm cười. Cút ra. Kim Đầu Yết Đế quát khẽ nói. Sát khí lộ rõ. Tôn Tiểu Thánh không hề bị lay động, ha ha cười nói. Phật Môn tùy ý giết người, không sợ tam giới chê cười sao. Huống hồ, các ngươi giết Đường Tăng, liền nhất định sẽ bỏ qua cho ta cùng Noãn Nhị Tỷ. Nếu cũng là một lần chết, sao không trước khi chết buồn nôn các ngươi một hồi. Tôn Tiểu Thánh không kiêng dè chút nào nói ra lời nói thật. Hắn cũng không phải thật muốn cùng Ngũ Phương Yết Đế động thủ. Dù sao đây chính là năm vị Đại La Kim Tiên, thật muốn động thủ, tất nhiên sẽ bại lộ Tôn Tiểu Thánh thân phận. Hắn là đang trì hoãn thời gian mà thôi. Nếu Đường Tăng thành ma, tuyệt đối có thể buồn nôn đến Phật Môn. Làm càn. Kim Đầu Yết Đế nộ quát một tiếng, hắn vẫn là như thế táo bạo. Cặp kia khinh bị ánh mắt, chút nào không có đem Tôn Tiểu Thánh để ở trong mắt. Hắn không cố hết sức, bất quá là vì cho Đường Tăng bảo lưu hoàn hảo thân thể mà thôi. Nhưng đối phó với nội định nhất định phải sẽ chết Tôn Tiểu Thánh, hắn tự nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình. Đợi một chút. Tôn Tiểu Thánh thấy Kim Đầu Yết Đế muốn động thủ, đột nhiên kêu dừng. Đường Tăng thành ma, vậy là các ngươi chính mình sai lầm. Nhưng phải giết ta diệt khẩu, loại này hoang đường cử chỉ, một khi bị người đời biết được, Phật Môn danh dự nhưng là xong. Năm vị thật có thể đủ chịu được loại này tổn thất à? Tôn Tiểu Thánh cười nhạt một tiếng nói. Chỉ bằng ngươi. Kim Đầu Yết Đế cười lạnh một tiếng, châm chọc nói, bản tọa muốn giết ngươi, một hơi liền có thể. Ngươi có thời cơ thông báo tam giới à? Nếu Tôn Tiểu Thánh chỉ là một cái bình thường vân du đạo sĩ, xác thực không thể nào ở năm vị Đại La Kim Tiên trên tay đem tin tức tản ra ngoài. Đáng tiếc, hắn không phải là đạo sĩ, càng không phải là phổ thông tu luyện giả. Vậy thật đúng là thật không tiện đây. Tin tức đã sớm bị ta lan ra. Hơn nữa, ngươi lời mới vừa nói, cũng bị tam giới nghe rõ rõ ràng ràng. Nói xong, Tôn Tiểu Thánh hai ngón tay nắm bắt một viên phụ triện, cười đắc ý. Thấy thế, Kim Đầu Yết Đế trong lòng giật mình. Cái viên này phụ triện cũng không kỳ lạ, chỉ là phổ thông truyền âm phù mà thôi. Cho dù là huyền tiên cấp bậc yêu tinh đều có thể ung dung điều động. Tỷ như Bạch Cốt Tinh giả tạo Ngọc Đế Thánh Chỉ, chính là thông qua truyền âm phù làm bộ Ngọc Đế thanh âm, lập Tôn Ngộ Không tội lỗi. Đường Tăng lúc này mới tin là thật. Tôn Tiểu Thánh tu vi có thể so với Bạch Cốt Tinh đi lui. Lấy truyền âm phù thông báo tam giới loại này công năng nhỏ, còn không phải hạ bút thành văn. Vào giờ phút này, Thiên Đình, Phật Môn, Thần Châu bốn cũng vang dội Kim Đầu Yết Đế thanh âm. Thậm chí từ vừa mới bắt đầu, Đường Tăng nhập ma, Kim Đầu Yết Đế nổi sát tâm, tam giới liền nghe hết. Linh Sơn, Như Lai cùng chúng Phật mặt đen cùng than một dạng, hận không được đem Kim Đầu Yết Đế đánh chết tươi. Đường Tăng dĩ nhiên nhập ma. Ngũ Phương Yết Đế những này ngu ngốc. Như Lai nổi giận mắng. Tuy nói phạm sân giới, có thể như đến thật sự nhẫn không. Dĩ vãng Phật môn tuy nhiên các loại hương ngụy, nhưng tốt xấu là lấy ngụy quân tử hình tượng tỏ rõ tam giới. Hôm nay, Phật môn liền ngụy quân tử cũng không làm được, còn để Phật môn làm sao tiến hành Tây Du. Lập tức, đem Ngũ Phương Yết Đế triệu hồi Phật môn. Như Lai cắn răng cả giận nói. Ngã Phật, cái kia Kim Thiền Tử xử trí như thế nào? Văn Thù nhíu chặt lông mày, hỏi. Như Lai hơi híp cặp mắt, không chút nghĩ ngợi nói. Giết. Đánh tan hắn một ngày ký ức, lại phục sinh. Tây Du hành trình chính là Phật môn hương vượng phải qua đổ, tuyệt không thể lại có thêm bất kỳ sơ thất nào. Phục sinh Đường Tăng, đem hắn tạm thời làm yên lòng, không còn tiếp tục tiến lên. Chờ đợi Tôn Hầu Tử, Thiên Đồng cùng Quyển Liêm quy về, lại nói. Như Lai một hơi đem sở hữu kế hoạch cũng sắp xếp thỏa đáng. Sở hữu sắp xếp đều là Như Lai hành động bất đắc dĩ. Đường Tăng ly khai Trường An bất quá vài ngày thời gian, nhưng phát sinh quá nhiều khiến người không tưởng tượng được bất ngờ. Còn tiếp tục như vậy, sợ là Tây Thiên còn chưa tới, Đường Tăng liền phản bội Phật Môn. Ngay tại Phật Môn loạn tung lên thời điểm, Thiên Đình cũng tại trắng trợn thảo luận con đường về hướng Tây trên phát sinh đại sự. Đường Tăng dĩ nhiên thành ma. Không biết là người nào đem Kim Đầu Yết Đế lời hung ác truyền khắp tam giới. Lao thần thật muốn tốt tốt cảm tạ hắn a. Văn Võ Thánh Hiền không những không đồng tình Phật Môn, trái lại cảm thấy thoải mái. Từ Thiên Đình tiệt giáo đệ tử cũng đi Bắc Câu Lô Châu, còn lại trên căn bản đều là đã từng xiển giáo đệ tử. Phong Thần Lượng kiếp lúc, bọn họ xuất lực nhiều nhất, lại bị Tây Phương Giáo Ngư Ông đắc lợi. Còn lôi kéo rất nhiều xiển giáo cường lực đệ tử, làm cho Đông Phương Giáo thực lực hạ thấp lớn. Có thể Phật Môn lại không biết đủ, nhưng lấy thiên đạo định ra quy củ. Phong Thần Lượng kiếp, Đông Phương Giáo ghi nợ Tây Phương Giáo nhân quả. Làm Tây Du Lượng kiếp thời gian, Thiên Đình nhất định phải toàn lực trợ giúp Phật Môn, lấy trả lại nợ nhân quả. Thế nhưng là, cái này nhân quả Thiên Đình vốn cũng không phục, nếu không phải thiên đạo quy định, bọn họ căn bản không muốn trợ giúp Phật Môn. Dù sao, Phật Môn đại hưng, chính là đứng ở Thiên Đình trên bả vai quật khởi. Phật Môn quật khởi, liền nhất định Thiên Đình suy bại. Tây Du kết thúc, Thần Châu bốn hương hỏa cũng đã hết mấy quy về Phật Môn. Đến lúc đó, Thiên Đình liền soi như thể xác. Cứ kéo dài tình huống như thế, Phật Môn càng tăng mạnh hơn thân thể, mà Thiên Đình càng ngày càng suy nhược. Bị thôn tính đều là sớm muộn sự tình. Lao thần vừa thôi diễn một phen, Tây Du đại thế so với 500 năm trước, càng thêm mơ hồ. Cho dù là Lao thần, cũng không dám vọng kết luận. Thái thượng lão quân sắc mặt hờ hững, nhưng con ngươi bên trong nhưng toát ra không quá rõ ràng ý cười. Chương 110, Tinh Tinh Chi Hỏa Khả Dĩ Liệu Nguyên. Biến số, ở Hoa Quả Sơn. Đây vốn là Thiên Đình cùng Phật Môn đều biết sự tình, chỉ là 500 năm trước, Hoa Quả Sơn biến số có cũng được mà không có cũng được. Cũng không thể ảnh hưởng Tây Du đại thế. Nhưng mà, 500 năm qua đi, tầm thường này biến số càng để Thái Thượng Lao Quân đều vô pháp dự đoán. Thậm chí đem Tây Du đại thế hướng đi hoàn toàn che lấp đi. Nhưng may mà, đại thế về sau trung quy Phật Môn, tựa hồ chỉ từng có trình vô pháp làm người phỏng đoán. Hoa Quả Sơn. Ngọc Đế không hề lay động trên mặt, thấm kia kim khẩu hơi mở ra. Có lẽ vậy. Cái này 500 năm đến, chấm cùng Như Lai dùng qua không ít phương pháp bức bách Tôn Hầu Tử xuống núi. Lại đều không thể thành công. Tuy nói chấm chưa bao giờ lọt nổi vào mắt xanh Tôn Hầu Tử, nhưng bây giờ cũng không thể không thừa nhận, cái này bát hầu thật có điểm tác dụng. Ngọc Đế mấy câu nói, lại làm cho Văn Vật Hiền Thần ồ lên. Cái kia chí cao vô thượng bệ hạ, tu vi cơ hồ là tam giới mạnh nhất. Kim khẩu Ngọc Nôn, chưa bao giờ đối với bất kỳ người nào phục quá mềm. Cho dù là đối mặt Như Lai, lấy thiên đạo vì là áp lực, Ngọc Đế cũng là lạnh nói đối lập. Bây giờ, hắn nhưng chủ động thừa nhận coi thường Tôn Tiểu Thánh đối với Tây Du ảnh hưởng. Xem ra Phật môn lần này thiệt thòi lớn, xác thực để Ngọc Đế rất là cao hứng. Tinh tinh chi hỏa khả dĩ liệu nguyên. Tuy nhiên Tôn Hầu Tử tu hành còn thấp, nhưng hắn đối với Tây Du hành trình cực kỳ trọng yếu. Nếu không có chỉ hoan đến nay, e sợ Tây Du từ lâu quá nữa. Lời nói vi phạm thiên đạo, Phật môn đại hưng, xác thực đối với ta thiên đình bất lợi. Thái thượng lão quân khuôn mặt lạnh nhạt nói. Chúng văn võ thánh hiền nhất thời cúi đầu trầm tư. Thiên đạo bên dưới, bọn họ đều là con kiến hôi. Căn bản không dám chống cự. Nhưng bọn họ làm sao không hiểu, thiên đình nhất định sẽ suy nhược. Mặc dù không cam lòng, lại có thể thế nào. Nhưng mà, Thái thượng lão quân mấy câu nói, nhưng lại làm cho bọn họ hoàn toàn tỉnh ngộ. Hay là, Tây Du đại thế không thể thay đổi, nhưng tiểu thế nhưng có thể thuận theo tự nhiên. Nhất là ra tôn tiểu thánh loại này biến số về sau. Phật môn kế hoạch đã định bị toàn bộ quấy rầy. Bây giờ, thậm chí ngay cả đường tăng đều thành ma. Toàn bộ tam giới cũng biết Phật môn vì là che lấp sự thực, ý đồ sát nhân diệt khẩu. Loại này hoang đường cử chỉ, khiến Phật môn danh dự rớt xuống ngàn trượng. Đây chính là hiếm thấy trở mình thời cơ. Lão quân có đề nghị gì? Ngọc Đế nhìn Thái thượng lão quân, con mắt thả quang. Hắn cũng ở chờ mong đại thế bên dưới có năng lực thay đổi dư địa. Nhưng mà, Thái thượng lão quân nhưng cười khổ một tiếng, lắc đầu nói. Lão thần đã nói, ta cũng vô pháp nhìn thấu mê vụ, thôi diễn kết quả. Chỉ có thể nói, tất cả thuận ứng tự nhiên đi. Nghe vậy, chúng văn võ thánh hiền vừa đề lên hưng phấn sức lực, lập tức cũng đều tiêu tan. Nhưng Ngọc Đế nhưng ngồi ở Long Y Dì, cụp mắt trầm tư, phảng phất đang ấp ủ cái gì. Bắc Cầu Lô Châu. Vân Tiêu bên trên, truyền đến tiếng mắng chửi, khiến ức vạn yêu tộc dồn dập vểnh tai lên. Đây là kim đầu yết đế thanh âm. Thiên Đồng nhướng mày đầu, cười trên sự đau khổ của người khác nói. Không nghĩ tới a, Phật môn cũng coi hôm nay, thật sự là đại khoái nhân tâm. Thông chi Nam Chiêm Bộ Châu yêu tộc, cần phải tra ra là ai làm. Mặc kệ hắn là một tộc kia, đều là ta yêu tộc bằng hữu. Thiên Đồng cười lớn một tiếng, lúc này phân phó. Thiên yêu Phật đại chiến còn đang tiếp tục. Nhưng yêu tộc chỉnh thể thực lực rõ ràng lệ yếu hơn thiên đình cùng Phật môn. Khổ chiến một lúc lâu, yêu tộc sĩ khí vài lần đê mê. Nhưng bất ngờ nên đón như vậy phấn chấn nhân tâm tin tức. Trong lúc nhất thời, ước vạn yêu tộc nhiệt tình mười phần, không cần vô đương thánh mẫu cùng thiên đồng mất công sức, yêu tộc sĩ khí liền khôi phục đến đỉnh phong. Ha ha! Quan Âm, ngươi có thể nghe thôi à? Kim thiền tử chuyển thế đường tăng đều thành ma, xem ra Phật môn cũng là tạng ô nạp cấu chi địa. Tại đây, ngươi cũng không cảm thấy ngại phỉ báng ta yêu tộc. Thiên đồng chỉ vào Quan Âm mũi chính là một trận thoá mạng. Lý Thiên Vương, các ngươi nhọc lòng giúp Phật môn tìm lại mặt mũi. Nhưng bọn họ hung ác lên ngay cả người mình cũng giết, các ngươi làm như vậy đáng ra không? Khó nói sẽ không sợ Phật môn sẽ có một ngày sau lưng đâm các ngươi đau nhỏ. Quyền Liêm nhìn Lý Tĩnh. La lớn. Thiên đồng, Quyền Liêm, đừng vội gây xích mích ly gián. Quan Âm tấm kia tinh xảo khuôn mặt đỏ chót một mảnh. Đám mây truyền âm đến quá đột nhiên, đánh nàng một trở tay không kịp. Quan trọng, hay là kim đầu yết đế tự bạo đi ra? Đây là không đánh từ chiêu A. Thực tại để Quan Âm choáng váng thời gian rất lâu. Nhưng so với Phật môn danh dự, nàng càng quan tâm đường tăng tình cảnh. Đường tăng thành ma, chẳng lẽ không phải Tây Du hành trình trên đường phá sản? Lúc này, Quan Âm xung quanh sóng linh khí lộn xộn. Hiển nhiên liền nàng tâm cũng loạn. Ai? Lý Tĩnh thở dài. Hắn cũng không phải là không biết trong nhà Phật bên trong làm những cái hoạt động. Thế nhưng là, mọi người đều ngầm hiểu ý, chỉ sợ chọc thủng tầng kia giấy cửa sổ. Huống hồ, Tây Du hành trình chính là thiên đạo cố định, mặc dù thiên đình đều vô pháp thay đổi. Nhưng mà, kim đầu yết đế khiến cho cái này vừa ra, trực tiếp đem Phật môn đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Nếu thiên đình đang tiếp tục phối hợp Phật môn tấn công Bắc Câu Lô Châu, e sợ thần châu bốn đều sẽ bởi vì Phật môn, mà phỉ nhổ thiên đình. Quan Âm, ngươi chuyện nhà mình còn cần mau chóng xử lý. Ra dạng này đại sự tình, bản vương cũng cần hướng về bệ hạ bày ra. Trận chiến này liền tạm thời có một kết thúc đi. Nói xong, Lý Tĩnh chắp chắp tay, quả đoán mang theo trăm vạn thiên binh rút về Vân Tiêu. Lần này, Phật môn triệt để há hốc mồm. Thiên đình cũng triệt binh, Phật môn bài trừ rất ít nhân thủ cái kia có thể đủ bãi bình ức vạn yêu tộc. Quan Âm vốn định giữ lại, đáng tiếc Lý Tĩnh rút lui quá nhanh, căn bản không cho nàng nói chuyện thời cơ. Bồ Tát, chúng ta làm sao bây giờ? Phật Đà một mặt làm khó dễ mà hỏi. Còn có thể làm sao? Rút lui đi. Quan Âm buồn bực bày xua tay. Đồng dạng mang theo Phật môn đệ tử hướng về phía tây bỏ chạy. Vừa còn tràn ngập túc sát chiến trường, trong khoảnh khắc khôi phục lại yên lặng. Vô số yêu tộc không khỏi vui mừng bọn họ nhặt về một cái mạng. Cũng thừa dịp thiên đình cùng Phật môn bận việc chuyện nhà mình, mau mau khôi phục nguyên khí. Ngay tại tam giới các nơi cũng phi thường náo nhiệt thời điểm. Phúc Lăng Sơn, Vân Sạn động trung khí phân nhưng dị thường nặng nề. Ngũ Phương Yết Đế biết được bọn họ bị Tôn Tiểu Thánh âm một cái, nộ hận không được đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Thế nhưng là, Tôn Tiểu Thánh trên tay còn nắm bắt cái kia cái truyền âm phủ. Phàm là bọn họ lời vừa nói đều sẽ bị tam giới biết được. Vì lẽ đó, Ngũ Phương Yết Đế không dám động, càng không dám lên tiếng, chỉ có thể hùng tợn chờ Tôn Tiểu Thánh. Cha cha! Các vị xác định không động thủ hả? Đường Tăng sắp thành ma nha. Tôn Tiểu Thánh liên tục khiêu khích. Hắn phải đi, Nhiên Đăng cũng không ngăn được, chỉ là năm cái đại la kim tiên có thể làm gì hắn. Bất quá, hắn cũng biết, Ngũ Phương Yết Đế không dám ngồi sự tình, Phật môn có người dám làm. Hơn nữa tin tức đã truyền khắp tam giới, Phật môn nhất định phải sẽ ngay lập tức phái người tới rồi. Vì lẽ đó, Đường Tăng nhất định sẽ chết. Cũng sẽ bị tiêu trừ hôm nay ký ức. Tôn Tiểu Thánh cũng không đồng tình Đường Tăng, nếu Kim Thiền Tử lựa chọn con đường này, hắn liền đã làm tốt bị để làm tượng gỗ chuẩn bị. Nhưng hắn thật vất vả mới khiến cho Đường Tăng biết được Phật môn cầu thả, há có thể dễ dàng như thế liền để Phật môn thay đổi ký ức. Đùng. Một tiếng vang trầm thấp về sau. Nguyên bản sắp thành ma Đường Tăng, bị Tôn Tiểu Thánh một quyền gõ ngất đi. Ngươi làm cái gì? Kim Đầu Yết Đế quát lớn. Tôn Tiểu Thánh liếc Kim Đầu Yết Đế một chút, thản nhiên nói, đương nhiên là cứu người đi, thật đơn giản sự tình, hà tất đánh đánh giết giết đây. Chương 111, trêu chọc Nam Phương Yết Đế. Phật môn muốn giết Đường Tăng, xóa đi hắn ký ức. Cái kia Tôn Tiểu Thánh làm hết thể đều uổng phí. May mà Ngũ Phương Yết Đế sợ ném chuột vỡ đồ, không dám tự ý làm chủ. Bọn họ cũng ở chờ đợi Phật môn chỉ thị. Nhưng mà, Tôn Tiểu Thánh cũng không cần các loại. Hơn nữa hắn nhất định phải tiên hạ thủ vi cường, nghị phương pháp bảo lưu lại Đường Tăng ký ức. Chỉ bất quá, giữ lại Vân Sạn Động ký ức, Đường Tăng tỉnh lại hay là sẽ ma hóa. Đã như vậy, chỉ có thể tạm thời phong ấn hắn ký ức. Tôn Tiểu Thánh kế hoạch một phen. Ngũ Phương Yết Đế nhìn chòng chọc Tôn Tiểu Thánh, chỉ lo hắn làm sự tình. Bất quá, lấy Tôn Tiểu Thánh tu vi, mặc dù hắn dở trò, Ngũ Phương Yết Đế cũng chưa chắc nhìn ra được. Hắn đưa tay đặt tại Đường Tăng trên gáy, không để lại dấu vết dưới cấm chế. Cấm chế phụ trách phong ấn Đường Tăng ký ức. Nhưng Tôn Tiểu Thánh chen lẫn một điểm hàng lậu. Vì phong ngừa Phật môn trực tiếp xóa đi Đường Tăng ký ức, vì lẽ đó điểm ấy hàng lậu vẫn rất có cần phải. Được. Tôn Tiểu Thánh tùng ra Đường Tăng, thong dong nở nụ cười. Ngươi đối với hắn làm cái gì? Kim Đầu Yết Đế lạnh lùng chất vấn nói. Ngũ Phương Yết Đế liên tục nhìn chằm chằm vào Tôn Tiểu Thánh, chỉ sợ hắn làm ra yêu thiêu thân. Thế nhưng là nhìn chăm chú nửa ngày, cũng không thể nhận ra được bất kỳ vấn đề. Nghi hoặc, nhất định là có. Nhưng bọn họ càng muốn tin tưởng, trước mắt đạo sĩ chẳng qua là cố lộng huyền hư thôi. Cũng không có chuyện gì. Chỉ là phong ấn Đường Tăng ký ức mà thôi. Đương nhiên, cũng động chút tay chân. Tôn Tiểu Thánh cân nhắc nở nụ cười, nhìn Ngũ Phương Yết Đế, lại nói. Ta cũng phải bảo đảm chính mình có thể sống sót nha. Diễn kịch muốn đến nơi đến chốn. Hắn cũng không có quên chính mình còn là một vân du đạo sĩ, hắn còn muốn phòng bị Ngũ Phương Yết Đế diệt khẩu đây. Đáng ghét lỗ mũi trâu. Bản tọa hỏi ngươi động tay chân gì? Kim Đầu Yết Đế nổi giận, hắn phát hiện mình lại bị Tôn Tiểu Thánh nắm mũi dẫn đi. Nếu không có Đường Tăng vẫn còn ở Tôn Tiểu Thánh trên tay, hắn nhất định phải sẽ không chút do dự mà đem xé nát. Ha ha! Tôn Tiểu Thánh khẽ cười một tiếng, vẻ mặt bình thường như nước. Phảng phất Kim Đầu Yết Đế nổi giận đối tượng căn bản không phải hắn. Một bên Mão Nhị Tỷ cũng xem nốc. Cảm thấy Tôn Tiểu Thánh căn bản không phải phổ thông vân du đạo nhân, mà là cho rằng ẩn sĩ cao nhân. Phải biết, Tôn Tiểu Thánh đối mặt cũng không phải cái gì A Miêu A Cẩu, mà là năm vị đại la kim tiên. Trong tam giới, chuẩn thánh chính là đỉnh phong, hơn nữa nhân số tuyệt đối không nhiều. Thêm vào Trấn Nguyên Tử, cũng bất quá 6, 7 người mà thôi. Chỉ đứng sau chuẩn thánh chính là đại la kim tiên. Tuy nói về số lượng không bằng chuẩn thánh ít ỏi, nhưng là tuyệt đối không phải là mục đại lộ cải trắng. Mấu chốt là, chuẩn thánh cường giả dễ dàng không thể ra tay. Bằng không như Lai sớm liền không nhịn được tự mình đối phó Tôn Tiểu Thánh. Vì lẽ đó, đại la kim tiên không chỉ là thực lực mạnh mẽ, hơn nữa ở trong tam giới cũng không có chuẩn thánh nhiều như vậy hạn chế. Nếu Ngũ Phương Yết Đế cố ý muốn giết Tôn Tiểu Thánh, e sợ một hơi trong lúc đó, vị này vân du đạo nhân liền sẽ hồn phi phách tán. Nhưng mà, ở Mão Nhị Tỷ trong mắt, Tôn Tiểu Thánh biểu hiện quá mức bình tĩnh. Thậm chí có loại trêu chọc Ngũ Phương Yết Đế cảm giác. Là ảo giác à? Mão Nhị Tỷ kinh ngạc nói. Một cái thái ớt kim tiên cấp bậc đạo sĩ, dựa vào cái gì trêu chọc năm cái đại la kim tiên? Cái này không khoa học. Nói không chắc, vị cao nhân này đang giả heo ăn hổ đây. Mão Nhị Tỷ tự lẩm bẩm nói. Nàng xem thấy Tôn Tiểu Thánh, trong mắt tràn đầy chấm nhỏ. Lúc này Vân Sạn Động, ngay ngắn nghiêm nghị cực nặng. Ngũ Phương Yết Đế băng lãnh sát khí, làm người thấu bất quá lên. Xem như khổ Mão Nhị Tỷ. Bất quá, Tôn Tiểu Thánh nhưng hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Hắn nên làm việc cũng đã làm xong. cũng không cần hướng về Ngũ Phương Yết Đế giải thích. Nếu Phật môn còn muốn tiêu trừ Đường Tăng ký ức, bọn họ tự nhiên sẽ biết hậu quả. Bần đạo chỉ là đi ngang qua nơi này, trong lúc vô tình dính líu đến trong nhà Phật bộ việc. Nếu nên làm, bần đạo cũng lấy làm, liền không còn lưu lại. Tôn Tiểu Thánh nhẹ nhàng xua tay, xoay người phải đi. Đứng lại. Kim Đầu Yết Đế nộ quát một tiếng, lắc người một cái ngăn trở sơn động. Yết Đế muốn ngăn cản tại hạ à? Hay là nói, muốn giết bần đạo diệt khẩu? Tôn Tiểu Thánh cười nhạt một tiếng, không chút nào hoảng. Kim Đầu Yết Đế hai mắt gần như phun lửa, hai tay nắm chặt, hận không được đập chết Tôn Tiểu Thánh. Nói cho bản tọa, ngươi đối với Đường Tăng làm cái gì? Kim Đầu Yết Đế quát lớn. Đồng dạng vấn đề, Tôn Tiểu Thánh lại càng là chẳng muốn trả lời. Tự mình nhìn. Tôn Tiểu Thánh bĩu môi nói. Hừ. Kim Đầu Yết Đế hừ lạnh một tiếng, một phát bắt được Đường Tăng. Không đều biết, hắn liền nhíu mày tới. Nhìn về phía Tôn Tiểu Thánh ánh mắt dường như muốn ăn thịt người. Ngươi dám như vậy đối xử Đường Tăng. Bản tọa muốn giết ngươi. Kim Đầu Yết Đế giận dữ. Còn lại ba vị Yết Đế lại là một mặt choáng váng. Không chờ Kim Đầu Yết Đế động thủ, Tôn Tiểu Thánh đột nhiên nắm lên một đạo pháp quyết. Nhất thời, một tiếng hét thảm vang vọng sơn động. A. Đường Tăng ôm tròn vo đầu lăn lộn đầy đất. Chỉ cần bần đạo đồng ý, Đường Tăng tức khắc hồi phi yên diệt. Tôn Tiểu Thánh cười nhạt một tiếng. Kim Đầu Yết Đế nhất thời không còn cách nào khác. Nhưng oán độc ánh mắt lại không buông tha Tôn Tiểu Thánh. Ba vị Yết Đế một mặt đống nhiên tỉnh ngộ, nhìn về phía Tôn Tiểu Thánh ánh mắt đồng dạng tràn ngập lửa giận. Ai? Tôn Tiểu Thánh buông buông tay, nói, hết cách rồi, bần đạo cũng không phải là năm vị đối thủ. Vì cầu tự vệ, chỉ có thể ra hạ sách lầy. Đường Tăng cơ thể bên trong cấm chế xem như một viên điều khiển từ xa tạc đạn. Chỉ cần Tôn Tiểu Thánh đồng ý, trong khoảnh khắc liền có thể muốn Đường Tăng mệnh, hơn nữa là trực tiếp phá diệt nguyên thần loại kia. Đương nhiên, này cùng Đường Tăng ký ức cũng là liên kết. Chỉ cần Phật môn chủ động thanh trừ Đường Tăng ký ức, cấm chế cũng tương tự sẽ bạo phát. Kim Đầu Yết Đế chính là dò xét đến tầng này, mới lên cơn giận dữ. Dưới cái nhìn của hắn, Tôn Tiểu Thánh bất quá là một cái tu vi còn thấp đạo sĩ. Nhưng bọn họ năm vị đại la kim tiên, lại bị một tên tiểu bối đùa bỡn xoay quanh. Cái này không thể nhẫn nhịn. Thế nhưng là, không đành lòng lại có thể thế nào? Chẳng lẽ muốn để Đường Tăng cùng Tôn Tiểu Thánh đồng quy vu tận à? Đừng nói bọn họ không thể chịu được loại hậu quả này, cho dù là Như Lai cũng không dám. Thật đẹp trai a. Mão Nhị tỉ một mặt hoa si kéo quay hàm, nhìn Tôn Tiểu Thánh. Lấy yếu thắng mạnh, khiến Ngũ Phương Yết Đế sợ ném chuột vỡ đồ. Thậm chí còn vững vàng chiếm thượng phong. Đây là Mão Nhị tỉ nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Có thể Tôn Tiểu Thánh nhưng làm được. Quả thực so với anh hùng còn lợi hại hơn, thực tại đánh động Mão Nhị tỉ phương tâm. Nghe vậy, Tôn Tiểu Thánh một trận phát tởm. Hắn mặc dù là hầu tử thân thể, mà dù sao là nhân tâm. Huống hồ Mão Nhị tỉ thế nhưng là Chư Bát Giới vợ trước. Coi như nội dung cốt truyện có chỗ thay đổi, Chư Bát Giới vĩnh viễn cũng sẽ không xuất hiện. Nhưng có lớn nhất tầng tâm lý quái phá, Tôn Tiểu Thánh cũng không thể đối với Mão Nhị tỷ sản sinh chút nào cảm tình. Bần đạo đem Đường Tăng trả lại cho các vị. Ký ức cũng đã phong ấn, chỉ cần Phật môn không đúng bần đạo nổi sát tâm, bần đạo tự nhiên sẽ không làm hại Đường Tăng. Tôn Tiểu Thánh bình tĩnh nói. Nên làm việc cũng đã làm xong, hắn không hề lưu lại cần phải. Đơn giản, xoay người rời đi. Tiểu ca, chờ ta một chút nha. Mão Nhị tỷ thanh âm truyền đến, theo sát lấy Tôn Tiểu Thánh rời đi. Ngũ Phương Yết Đế vốn định cản bọn họ lại, lại nghe được Đường Tăng thức tỉnh thanh âm, liền lập tức bỏ đi suy nghĩ. Bọn họ cũng không muốn lại ngay ở trước mặt Đường Tăng mặt giết người, bằng không thật vất vả động viên Đường Tăng, lại nên thành ma. Các ngươi, là ai a? Đường Tăng gãi trần truồng đầu, một mặt mê man nói. Chương 112, Thiên Thọ, thần tiên cho yêu quái xem cửa. Ngũ Phương Yết Đế nhìn đần độn Đường Tăng, một trận than thở. Như vậy Đường Tăng, bọn họ làm sao yên tâm để hắn tiếp tục đi về phía Tây? Vành. Một tiếng vang thật lớn qua đi. Bên ngoài sơn động đi vào tới một người. Ngũ Phương Yết Đế ngẩng đầu nhìn lên, dĩ nhiên là Văn Thù Bồ Tát. Bồ Tát. Kim Đầu Yết Đế há miệng, sắc mặt cực kỳ không tự nhiên. Văn Thù nhận ra được Ngũ Phương Yết Đế biểu hiện, không khỏi nhíu mày tới. Nhưng hắn vẫn chưa trực tiếp hỏi, mà là nhìn về phía một bên Đường Tăng, trong lòng nghi hoặc càng nặng. Xảy ra chuyện gì? Văn Thù trầm giọng hỏi. Không phải nói Đường Tăng thành ma à? Xem Đường Tăng cái này một mặt đần độn dáng vẻ, nơi nào có nửa phần thành ma dấu hiệu. Khu khu. Kim Đầu Yết Đế lung túng ho nhẹ hai tiếng, đem Văn Thủ kéo đến một bên, lúc này mới hơn nữa nói rõ. Cái gì? Các ngươi lại bị một cái không biết tên Vân Du đạo sĩ đùa bỡn xoay quanh. Phật môn mặt cũng bị các ngươi mất hết. Văn Thủ nổi giận nói. Kim Đầu Yết Đế cúi đầu, dường như làm sai việc nhỏ học sinh. Hắn cũng là có nỗi khổ không nói được. hắn cũng không thể tùy ý Đường Tăng hôi phi yên diệt đi. Đường Tăng cơ thể bên trong cấm chế có thể có phương pháp ngoại trừ. Văn Thù mặt tối sầm lại hỏi. Cái kia Vân Du đạo sĩ lấy Đường Tăng làm uy hiếp, hắn đương nhiên không thể tiếp thu. Đáng tiếc, người đi, lại không lưu lại bất kỳ manh mối. Để hắn vô pháp tiếp nhận. E sợ không thể. Kim đầu yết đế lắc đầu nói, ta từng thử, cấm chế kia đã cùng Đường Tăng sao ứng. Một khi đụng chạm, liền sẽ kích phát, đó là Đường Tăng chắc chắn phải chết. Hắn nói tới hẳn phải chết cũng không phải là đơn giản thân thể tử vong, mà là liền mang theo linh hồn cùng một nơi phá diệt. Đã như thế, cho dù là cựu chuyển hoàn hồn đan cũng vô pháp cứu chữa. Đáng trách. Văn Thù ánh mắt âm hàn, sát khí hiển lộ hết. Thấy thế, Kim đầu yết đế hoảng hốt, vội vàng khuyên. Bồ Tát không thể lộ ra ngoài, cẩn thận Đường Tăng thành ma. Hắn là thật sợ. Đường Tăng trái tim nhỏ thật sự yếu đuối kỳ cục. Trước cũng là bởi vì Ngũ Phương Yết Đế bại lộ sắc cơ, dẫn đến Đường Tăng nhất nghiệm thành ma. Nếu Văn Thủ trở lại như thế một lần, cái kia còn muốn. Hô. Văn Thủ hít sâu một hơi, lúc này thu lại sát tâm. Ngược lại nhìn về phía Đường Tăng, bày ra một bộ hòa ái mặt. Tiểu Hòa Thượng, ngươi bây giờ tự do. Bất quá, con đường về hướng Tây gian nan khốn khổ, khắp nơi đều là yêu quái. Lấy ngươi thân thể phàm nhân, e sợ khó có thể đến tiên trúc. Bản tọa quan, Đông Phương đại địa có một thần hầu, hắn tự nguyện quy y ngã Phật. Ít ngày nữa, liền sẽ đến đây giúp ngươi. Văn Thủ êm thai cười nói. Thật à? Đường Tăng ngây thơ nói. Đương nhiên là thật. Bản tọa thế nhưng là Văn Thủ Bồ Tát, há có thể lừa gạt ngươi. Văn Thủ tràn đầy tự tin nói. Ngươi là Văn Thủ Bồ Tát. Nghe vậy, Đường Tăng nhất thời nằm trên mặt đất, dập đầu lạy ba cái liên tiếp. Nội tâm hắn khiếp sợ tột đỉnh. Hôm nay đây là làm sao? Đầu tiên là đụng tới Ngũ Phương Yết Đế, sau đó nghênh đón Văn Thủ Bồ Tát. Thần linh từng cái hiển linh, đích thị là có đại vận và thân thể. Quả nhiên, Bồ Tát nhìn hắn tâm thành thì lại linh, liền muốn đưa cho hắn một cái thần hầu làm bảo tiêu. A Di Đà Phật. Phật môn ưu ái như thế, tiểu tăng ổn thỏa đem hết toàn lực chạy tới thiên trúc. Vậy tiểu tăng liền ở đây lưu lại mấy ngày, chờ đợi thần hầu đi. Nói, Đường Tăng thả xuống hành lý, là thật quyết định chủ ý phải ở Vân Sạn Động ở lại. Văn Thù bĩu môi, không khỏi cảm thấy Đường Tăng tâm thật là lớn. Không được chỗ an toàn ở, dĩ nhiên chiếm lấy yêu tinh hang ổ. Thôi được. Văn Thù ngược lại nhìn về phía Ngũ Phương Yết Đế, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Các ngươi bảo vệ tốt Đường Tăng, đừng để lại để cho hắn gây ra bất kỳ nhiễu loạn tới. Còn có, tam giới đã biết được các ngươi uổng giết yêu tinh sự tình, Phật môn đang tại đem hết toàn lực cứu vãn danh dự. Ngã Phật đã nói, như lại có lần tiếp theo, nghiêm trị không tha. Văn Thù ngưng trọng vẻ mặt đủ để biểu dương tình thế nghiêm trọng. Ngũ Phương Yết Đế nào dám lại để cho Đường Tăng náo yêu thiêu thân, vội vã đồng ý. Ngoài văn dặm, Tôn Tiểu Thánh biến thành Vân Du đạo sĩ bước trên mây đi xa. Mặt sau, Noãn Nhị tỷ thở hồng hộc truy đuổi. Thế nhưng là, nàng đem hết toàn lực, đều vô pháp rút ngắn một tấc. Quả nhiên là thế ngoại cao nhân. Noãn Nhị tỷ không những không tức giận, trái lại càng thêm hưng phấn. Nàng một cái tán tu luyện đến nay cũng chỉ là huyền tiên mà thôi. Nghiên cứu nguyên nhân chỉ không có sư phụ truyền thụ thần thông, dựa cả vào tự mình tìm tòi. Vân Sạn Động phát sinh sự tình, nhượng nàng ý thức được, Tôn Tiểu Thánh cũng không phải phổ thông Vân Du đạo sĩ. Dù sao dám cùng Ngũ Phương Yết Đế hò hét, đó là đồng dạng đạo sĩ có thể làm ra được à? Huống hồ, Tôn Tiểu Thánh trong lúc vô tình cứu Noãn Nhị tỷ, giữa hai người đã sản sinh một chút nhân quả. Nhìn như đối với Tôn Tiểu Thánh có cũng được mà không có cũng được, nhưng đối với Noãn Nhị tỷ như vậy tu vi thấp tán tu yêu tinh mà nói, lại là cơ duyên lớn. Tiền bối. Noãn Nhị tỷ lôi kéo cổ họng liên tục kêu to. Thế nhưng là, Tôn Tiểu Thánh nhưng xem giống như không nghe thấy, tiếp tục xúc địa thành thốn. Chỉ lát nữa là phải biến mất không còn tăm tích. Noãn Nhị tỷ gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, chỉ có thể liều mạng truy đuổi. Không đều biết. Tôn Tiểu Thánh thân ảnh liền ở Noãn Nhị tỷ dưới mí mắt biến mất. Nàng lệnh tại chỗ cũ, không biết làm sao. Nhìn phía lớn, thế mới biết hiểu nàng đã đi tới Đông Thắng Thần Châu. Vậy là Hoa Quả Sơn à? Noãn Nhị tỷ đăm chiêu. Trong tam giới, Hoa Quả Sơn đại danh từ lâu truyền lưu cực lớn. Nhưng Hoa Quả Sơn nổi danh, cũng không phải Thập Châu chi tổ mạch. Mà là bởi vì thiên đình cùng Phật môn từng hợp lực vây quét quá nơi này yêu tộc. Lại bị Hoa Quả Sơn yêu vương đánh bại. Về sau hướng đi lại càng là khiến tam giới khiếp sợ. Thiên đình cùng Phật môn không những không có trả thù, trái lại liền như vậy lắng lại. Trong tam giới, hoàn toàn lưu truyền Hoa Quả Sơn bên trong ra một vị chuẩn thánh cấp bậc yêu vương. Thậm chí khoa trương hơn lời đồn đãi là, cái kia yêu vương so với Vô Đường Thánh Mẫu đều mạnh hơn. Nguyên nhân chính là có cái kia yêu vương tọa chấn, thiên đình cùng Phật môn mới không dám xâm lấn. Thế nhưng là, Hoa Quả Sơn bên trong không phải là chỉ có yêu tộc à. Noãn Nhị tỷ liên tưởng đến Vân Du thân phận đạo sĩ, nhất thời cảm thấy càng thêm kinh ngạc. Chẳng lẽ nói, Vân Du đạo sĩ chỉ là vị cao nhân kia biến thành? Vừa nghĩ tới liền Ngũ Phương Yết Đế đều có thể lừa bịp đi qua. Noãn Nhị tỷ càng thấy Tôn Tiểu Thánh cường đại. Nói không chắc, hắn chính là vị kia chuẩn thánh cường giả. Nàng tự lẩm bẩm một phen, nhất thời vui mừng khôn xiết. Phảng phất trên đầu nện xuống đến một khối siêu cấp lớn đĩa bánh. Đồng thời kiên định hơn muốn bái Tôn Tiểu Thánh sư phụ. Noãn Nhị tỷ hưng trùng trùng đi tới Hoa Quả Sơn. Nhưng mà, vừa tới trước sân môn, nàng đã bị một người mặc liên hoa váy tiểu hài tử ngăn trở. "Này, yêu tinh, nơi này không phải Hoa Quả Sơn yêu tộc không được đi vào." Na Cha giữ dằn quát lớn. Noãn Nhị tỷ nhíu mày, cẩn thận xem xét lên Na Cha. Liên hoa thân, hỏa tiêm thương, còn có để ở một bên phong hòa luân. Cái này rời ạ là. Na Cha tam thái tử. Thiên thọ. Na Cha ba đại tử cho yêu tộc xem cửa. Noãn Nhị tỷ hô to một tiếng, suýt chút nữa ngất đi. Na Cha nhưng không cảm thấy kinh ngạc, nói. Ngạc nhiên. Bản thái tử xem sơn môn tính là gì. Ngươi nhìn một cái bên kia nhị lang thần, đang dạy hầu tử hầu tôn nhóm học chữ đây. Chương 113, thừa nhận đi. Ngươi chính là thế ngoại cao nhân. Hoa Quả Sơn. Khí vụ lượn lờ, non xanh nước biếc, linh khí dồi dào, vũ hạc bay lượn. Quả thực là một mảnh an lành. Nhưng mà, Noãn Nhị tỷ nhưng không lòng dạ nào thưởng thức lần này mỹ cảnh. Nàng chính nhìn chằm chằm nhị lang thần đây. Thiên đình lớn nhất hổ hai viên đại tướng, một cái ở Hoa Quả Sơn xem sân môn. Một cái khác làm tiên sinh, dạy học viết chữ. Thiên đình lúc nào đối với yêu tộc như thế hiền lành. Cái kia sát yêu lệnh đã rút lui. Nếu không phải nàng trước đây không lâu mới vừa từ Ngũ Phương Yết Đế trên tay trở về từ coi chết, nàng vẫn thật là tin tưởng. Vâng, Hoa Quả Sơn Đại Vương nhất định là chuẩn thánh cường giả không thể nghi ngờ. Bằng không, làm sao sẽ khiến Na Cha cùng nhị lang thần cam tâm tình nguyện dừng lại ở Hoa Quả Sơn đây? Nghĩ tới đây, Noãn Nhị tỷ càng hưng phấn. Na Cha nhìn Noãn Nhị tỷ cười đến cùng đóa hoa làm cho, không khỏi lộ ra khinh bỉ ánh mắt. Ngốc cười gì vậy? Hỏi ngươi thân phận gì, đến Hoa Quả Sơn làm cái gì? Không nói lời nào, đi nhanh lên người. Na Cha không nhịn được nói. Hắn còn vội vàng tìm hiểu Hồng Liên Chân Hòa đây, nào có lòng thanh thản chăm sóc một cái huyền tiên tiểu yêu tinh. Đừng nha, Tam Thái Tử. Nô ra là cùng theo một tên Vân Du đạo sĩ đi tới Hoa Quả Sơn. Với hắn còn ở đây, ngươi nhất định từng thấy, đúng không? Noãn Nhị tỷ vội vàng giải thích nói. Đạo sĩ. Na Cha lắc đầu nói, đạo sĩ chưa từng thấy, hầu tử ngược lại là thấy không ít. Nghĩa bóng. Trong ngọn núi này không có đạo sĩ. Không có đạo sĩ. Noãn Nhị tỷ há hốc mồm. Nàng lại không biết Vân Du đạo sĩ chân thân là cái gì, làm sao cùng Na Cha giải thích. Đúng, Nô gia còn biết Phật môn bí mật. Tuyệt đối là kình bạo đại tin tức. Chỉ cần Tam Thái tử thả Nô gia đi vào, ta sẽ nói cho ngươi biết. Noãn Nhị tỷ cười thần bí nói. Không có hứng thú. Na Cha vung vung tay, lại dương dương nói. Ảch. Noãn Nhị tỷ nhất thời xem nhụt chí quả bóng. Có Na Cha nhìn sân môn, nàng là khỏi phải nghĩ đến đi vào. Nếu không thể bài sư, nàng tuyệt không cam tâm ly khai. Đơn giản, Noãn Nhị tỷ ngồi ở trước sân môn, một bộ kim thành gây nên kim thạch vì là tự chọn thế. Na Cha cũng không để ý, trực tiếp ngồi xếp bằng nhắm mắt, không quản không để ý. Đang lúc này, một bóng người đáp mây bay mà tới. Vành một tiếng, đánh ở trước sân môn. Na Cha nhất thời căm tức nhảy lên cao ba trượng. Người nào nha? Na Cha quát lớn. Mở mắt nhìn lên. Người đến đúng là một trường mặt quen. Chỉ là cùng hắn trước nhìn thấy lúc, trên thân nhiều một tầng hắc khí. Hiển nhiên đã thành đại yêu. Thiên Đồng. Na Cha hơi nhíu mày. Vừa dứt lời, nhị lang thần cũng tới đến trước sân môn, khuôn mặt lạnh lùng mà nhìn Thiên Đồng. Không nghĩ tới liền nhị lang thần cũng ở lại Hoa Quả Sơn. Xem ra ân nhân mị lực không gì sánh kịp a. Thiên Đồng nhếch miệng cười to nói. Ít nói nhảm. Ngươi một cái Bắc Câu Lô Châu đại yêu. Chính là thiên đỉnh cùng Phật môn truy sát số một nguy hiểm nhân vật. Chạy Hoa Quả Sơn tới làm cái gì? Na Cha cảnh giác nói. Hắn đến không để ý Thiên Bồng chết sống, chỉ là lo lắng Thiên Bồng đem thiên đỉnh cùng Phật môn đưa tới. Trước hắn thế nhưng là nhìn tận mắt Hoa Quả Sơn gặp đại nạn, trong lòng không đành lòng. Không sao. Thiên Bồng vung vung tay, nói, Tây Du lượng kiếp đã lên, thiên đỉnh cùng Phật môn đều tại quan tâm đường tăng, không rảnh bận tâm bản vương. Bản vương hôm nay đến đây, chỉ là vì là cảm tạ ân nhân. Thuận tiện thay vô đương thánh mẫu, cũng là bây giờ tiệt giáo phó giáo chủ truyền lời. Nói xong, hắn nhìn hướng về Thủy Liêm Động, khắp khuôn mặt là chờ mong. Cùng lúc đó, Thủy Liêm Động, Tôn Tiểu Thánh cũng nhận ra được Thiên Bồng khí tức. Đồng thời cũng nghe đến Thiên Bồng cái kia lời nói. Vô đương thánh mẫu phái Thiên Bồng tìm đến ta lão tôn. Sợ là không có chuyện gì tốt đi. Tôn Tiểu Thánh lạnh lùng nở nụ cười. Hay là ở Thiên Bồng xem ra, Vô Đương Thánh Mẫu lôi kéo Tôn Tiểu Thánh có trợ giúp yêu tộc đoàn kết. Thế nhưng là, Tôn Tiểu Thánh căn bản không muốn lật đổ Thiên Đình cùng Phật môn, lại càng không muốn giúp yêu tộc sáng tạo tiệt giáo. Hắn chỉ muốn an tâm tu luyện. Như vậy giả như tiệt giáo, không thể nghi ngờ là đem hắn bày ở Thiên Đình cùng Phật môn phía đối lập. Đã như thế, Hoa Quả Sơn sẽ vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Ân nhân, đi ra cùng ta gặp mặt một lần. Thiên Đồng tiếng la dường như nổi trống giống như vậy, liên tục truyền vào Thủy Liêm Động. Tôn Tiểu Thánh thở dài. Chính như Na Cha từng nói, Thiên Đồng đến, rất có thể sẽ cho Hoa Quả Sơn thu nhận tai nạn. Hay là mau chóng đem hắn đánh đuổi cho thỏa đáng. Rầm. Thủy Liêm phá mở. Một bóng người như là cỗ sao chổi rơi rụng ở trước sân môn. Ân nhân. Thiên Đồng lúc này chắp tay, thái độ cung kính. Không dám nhận. Tôn Tiểu Thánh bĩu môi nói, ta lão Tôn chỉ là nhất niệm chi nhân, mới nói cho ngươi Ngọc Đế muốn hại ngươi. Lại không nghĩ rằng cái này nhất niệm nhân tử, nhưng phải để Hoa Quả Sơn trả giá nặng nề. Sớm biết như vậy, Thiên Đồng ân nhân, ta lão Tôn thì không dám a. Ai cũng nghe ra được, Tôn Tiểu Thánh ở trào phúng Thiên Đồng. Cho dù là một mặt mở mịt Noãn Nhị tỷ cũng nghe ra. Ân nhân chớ trách. Thiên Đồng sắc mặt khó coi nói, kỳ thực Thiên Đồng cũng là vì Hoa Quả Sơn tốt. Khó nói ân nhân quên, trước đây không lâu Thiên Đình cùng Phật môn liền liên thủ mang cho Hoa Quả Sơn tai nạn à. Việc này tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, chỉ có yêu tộc đoàn kết, mới có thể chống đỡ Thiên Đình cùng Phật môn đối với yêu tộc ước hiếp à. Nghe vậy, Na Cha cùng Nhị Lang thần sầm mặt lại, căm tức Thiên Đồng. Thiên Đồng nhưng hừ nhẹ một tiếng, không để ý chút nào cả hai cái người Thiên Đình cảm thụ. Khẩu khí thật là lớn. Tôn Tiểu Thánh xem thường cười nói. Xem ra Thiên Đình cùng Phật môn chủ động rút đi chiến trường. Yêu tộc tự tin tăng mạnh a. Có thể Vô Đương Thánh Mẫu có thể có nghĩ tới, bọn họ tại sao lui lại? Là sợ hãi yêu tộc à? Sai, Phật môn bỏ chạy chính là xuất phát từ lo lắng Đường Tăng đi về phía Tây. Cùng yêu tộc không có một đồng liên quan. Gia nhập yêu tộc. Bằng cái kia đụng vào liền nát vạn tiên trận, ta Hoa Quả Sơn đã sớm không còn tồn tại. Tôn Tiểu Thánh không chút khách khí răn dạy một phen. Hắn là người ngoài cuộc, thậm chí là tham dự bố trí ván cờ người. Xem còn hơn Thiên Đồng cùng Vô Đường Thánh Mẫu rõ ràng. Đường Tăng vì sao đột nhiên quyết định đi về phía Tây? Là Bắc Câu Lô Châu yêu tộc suối rục à? Đương nhiên không phải. Mà là Lục Nhĩ cùng Ngao Liệt chạy đi Kim Sơn tự phá rối. Nếu không có Đường Tăng có chuyện, Phật Môn Há có thể đồng ý từ Bắc Câu Lô Châu chiến trường bỏ chạy. Đám này yêu tộc, chỉ có mấy trăm triệu binh mã, lại là một đám làm càn làm bậy. Chứ động thủ, căn bản liền không có động tới đầu óc. Quả thực là một đám mãng phu. Nếu Tôn Tiểu Thánh cùng như vậy một đám mãng phu liên minh, cùng một đám chư đồng đội tổ đội khác nhau ở chỗ nào? Trở về nói cho Vô Đương Thánh Mẫu, nhượng nàng an phận một chút. Thiên Đình cùng Phật Môn chưa điều động toàn bộ lực lượng, Bắc Câu Lô Châu mới có thể kiên trì đến nay. Nếu nàng lại tiếp tục nhảy, quy, trong tam giới sẽ không bao giờ tiếp tục yêu tộc. Tôn Tiểu Thánh hừ lạnh một tiếng, phẩy tay háo bỏ đi. Thiên Đồng sững sờ ở tại chỗ. Na Cha cùng Nhị Lang Thần cũng ngơ ngác nhìn Tôn Tiểu Thánh bóng lưng. Trên mặt bọn họ hoàn toàn mang theo khiếp sợ vẻ mặt, cũng xác thực bị Tôn Tiểu Thánh mấy câu nói đánh thức. Không xuống núi, liền biết rõ thiên hạ đại sự. Ân nhân mới thật sự là thế ngoại cao nhân a. Thiên Đồng dựng thẳng ngón cái, sợ hãi than nói. Chương 114, tái hiện tai nạn. Thiên Đồng bị chửi mắng một trận, ngược lại còn muốn cảm tạ Tôn Tiểu Thánh. Nam ở trong cuộc Na Cha cùng Nhị Lang Thần cũng cảm thấy theo lý thường cần làm. Nhưng đang ở cục ngoại Mão Nhị tỷ, đem so với những người khác càng rõ ràng. Hoa Quả Sơn Khỉ Đại Vương, chính là Thiên Đình, Phật Môn cùng Bắc Câu Lô Châu yêu tộc cũng cực lực lôi kéo mục tiêu. Không xuống núi cửa, liền biết rõ tam giới đại thế. Đây tuyệt đối là thế ngoại cao nhân không có chạy. Noãn Nhị tỷ hai mắt thả quang. Cũng mặc kệ Vân Du đạo sĩ là ai, lập tức nhận định chỉ cần bái Tôn Tiểu Thánh sư phụ, đời này cũng giá trị. Khu khu. Nô gia Phúc Lăng Sơn Vân sản động, Mão Nhị tỷ. Bái kiến thế ngoại cao nhân. Một tiếng ho khan, Mão Nhị tỷ trực tiếp đứng ở trong đám người. Đơn giản chỉ cần đem nguyên bản ngưng trọng bầu không khí đánh vỡ. Thiên Đồng hơi nhướng mày, trừng Mão Nhị tỷ một chút. Nhưng lại đến, hắn lại sửng sốt, nuốt ngụm nước bọt, liếm liếm môi. Phảng phất trong đôi mắt đều là đào tâm. Nếu như không phải là Tôn Tiểu Thánh thay đổi Tây Du thế giới nhân quả, Thiên Đồng từ lâu trở thành chư bát giới cùng Mão Nhị tỷ kết làm vợ chồng. Bất quá, mặc dù không có trở thành chư bát giới, Thiên Đồng tựa hồ cũng đối Mão Nhị tỷ nhất kiến trung tình. Xem ra hai người bọn họ thật là tình yêu chân thành. Tôn Tiểu Thánh âm thầm khẽ cười một tiếng. Hắn không đúng biết rõ Mão Nhị tỷ một đường theo hắn đi tới Hoa Quả Sơn. Nhưng hắn vẫn luôn chưa làm ra đáp lại, chỉ là còn chưa cân nhắc tốt xử lý như thế nào Mão Nhị tỷ. Nói thẳng ra, Mão nhị tỷ căn bản chính là cái không có ý nghĩa tiểu yêu tinh. Căn cốt cùng huyết mạch cũng cực kỳ phổ thông, nếu muốn có thành tựu, cần tiêu tốn thời gian tu luyện. Hay là tu luyện ức vạn tuế cũng là có thành tựu đại la kim tiên khả năng. Thế nhưng là, tương tự tương nguyên cùng thời gian, bồi dưỡng nắm giữ hỗn độn ma thần huyết mạch hồ lô hoa, hắn không tốt hơn sao? Để hắn không nghĩ tới là, hắn bên này còn không có cân nhắc xong. Thiên đồng tới. Còn một chút vừa ý Mão nhị tỷ, để nguyên bản hầu như biến mất nhân duyên lại liên tiếp lại. Tôn Tiểu Thánh chắc chắn Thiên Đồng mang theo Mão nhị tỷ ly khai, sau đó hắn tốt tiếp tục bế quan tu luyện. Nhưng mà, hắn đột nhiên phát hiện, Mão nhị tỷ nhìn hắn ánh mắt cũng không đúng lắm. Cung nhiệt, sùng bái, còn có một tia ái mộ. Đậu phộng, cái này con thỏ tinh sẽ không thích coi trọng ta đi. Tôn Tiểu Thánh bĩu môi, càng đau đầu. Đại vương đừng giả bộ, ta biết rõ ngươi chính là Vân Du đạo nhân. Mão nhị tỷ đột nhiên nói. Thiên Đồng ba người nhất thời nghi hoặc mà nhìn Tôn Tiểu Thánh. Cái gì Vân Du đạo nhân? Tôn Tiểu Thánh hơi nhíu mày. Hắn còn chưa muốn triệt để đắc tội Phật môn, nếu Mão nhị tỷ khắp nơi nói lung tung, chẳng lẽ không phải đại loạn hắn kế hoạch? Giết nàng. Tôn Tiểu Thánh trong mắt sát ý chợt lóe lên. Mão nhị tỷ cũng không nhận thấy được Tôn Tiểu Thánh dị dạng. Còn Dương Dương đắc ý nói, nô gia tùy tùng Vân Du đạo nhân một đường đến đây, chỉ vì bái sư học nghệ, hy vọng đại vương có thể tác thành. Nàng nghĩa bóng chính là ngươi không muốn không biết cân nhắc, bằng không lão nương liền hướng Phật môn tố giác ngươi. Thiên Đồng ba người còn không biết Vân Sạn Động phát sinh sự tình, càng không biết thông báo tam giới, khiến ngũ phương yết đế tự bạo Phật môn rèm pha chính là tới từ Vân Sạn Động. Bất quá, bọn họ cũng nhận ra được Mão nhị tỷ đang đe dọa Tôn Tiểu Thánh. Không khỏi cảm thấy Mão nhị tỷ ăn gan hùm mật báo. Sát nhân diệt khẩu. Tôn Tiểu Thánh đang suy nghĩ nếu không muốn làm như thế. Nếu ngay ở trước mặt Thiên Đồng ba người mặt, đối với Mão nhị tỷ lạnh lùng hạ sát thủ, chẳng phải là ngồi vững hắn có tật giật mình. Xem ra vẫn chưa thể làm như thế. Nhưng hắn càng đáng ghét bị người uy hiếp. Hắn đang lo lắng đáp ứng trước Mão nhị tỷ, sau đó sẽ tìm thời cơ giết nàng. Đang lúc này, Tôn Tiểu Thánh đột nhiên nhận biết được một luồng cường hãn khí tức. Chính hướng về Hoa Quả Sơn cấp tốc tới gần. Phật môn người. Thiên Đồng sắc mặt chìm xuống, tương tự nhận ra được luồng khí tức kia. Cứ việc Phật môn đã từ Bắc Câu Lô Châu bỏ chạy, nhưng Phật môn cùng yêu tộc trong lúc đó vẫn chưa hòa giải. Ngược lại, Phật môn càng thêm cựu thị yêu tộc. Huống chi, Thiên Đồng hay là Phật môn trọng điểm nhằm vào đối tượng. Một khi Thiên Đồng ở Hoa Quả Sơn đụng với người trong Phật môn, nhất định phải sẽ phát sinh ma sát. Thiên Đồng, ngươi hay là mau chóng ly khai đi. Nhị lang thần sắc mặt ngưng trọng nói. Vô dụng, đi không nổi. Thiên Đồng hừ lạnh một tiếng, quả đoán lấy ra trên bảo thấm tâm bá, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Một đoàn chói mắt Phật quang rọi sáng thiên không. Vạn trượng Phật quang tùy ý Hoa Quả Sơn lớn địa. Cương đại cảm giác ngột ngạt, giống như linh không khí cũng trở nên nặng nề. Vô số yêu linh không bị khống chế phục trên đất, khó có thể dãy rủa. Mà ở trước sân môn, Mão nhị tỷ đã sớm bị cỗ này cường đại cảm giác ngột ngạt cưỡng chế quỳ trên mặt đất. Hai mắt tràn đầy sợ hãi. Mà lúc này, Tôn Tiểu Thánh ngẩng đầu nhìn đám mây, dễ dàng xuyên thủng kim quang, nhìn thấy Phật quang bên dưới chân thân. Văn thủ. Tôn Tiểu Thánh lạnh lùng nói. Xem ra văn thủ chạy đến Hoa Quả Sơn tới là thị uy. Thiên Đồng chê cười nói. Làm càn. Trầm thấp quát lớn âm thanh từ kim quang bên trong truyền đến. Thiên Đồng, ngươi dám to gan ly khai Bắc Câu Lô Châu, chẳng lẽ không phải quên còn có sát yêu lệnh ở. Bản tọa cái này liền lùng bắt ngươi sẽ phật môn. Nói xong, văn thủ mở ra năm ngón tay, nhất thời ánh vàng rừng rực, hóa thành cự đại Phật thủ, hướng về Thiên Đồng rơi xuống. Cái kia cự đại Phật thủ đủ để bao trùm toàn bộ Hoa Quả Sơn. Một khi hạ xuống, Hoa Quả Sơn trung thiên vạn sinh linh đều muốn bi thảm thai vạ tới. Ở nơi này là vì là lùng bắt Thiên Đồng, mà là hướng hết thể người thị uy. Quả thực ngông cuồng. Kha kha, vốn là cho rằng không có bản thái tử sự tình. Xem ra bản thái tử cũng không xuất thủ không được mà. Na Cha hưng phấn cười lớn một tiếng, dẫm lên phong hỏa luân, bưng hỏa tiêm thương trực tiếp lao ra. Nhị lang thần sắc mặt ngưng trọng, nhìn chằm chằm văn thủ, trầm giọng nói. Phật môn như vậy thảo gian nhân mạng, chẳng lẽ không sợ gặp trời phạt sao? Có bản quân ở đây, dung ngươi không được ở đây ngang ngược. Nói xong, hắn giơ tay nổ ra một trường, bàng bạc linh khí trong nháy mắt hóa thành cự đại nắm đấm, đánh về Phật thủ. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, linh khí dư uy hình thành cuồng phong bao phủ sơn mạch. Một ít tu vi còn thấp yêu linh lúc này bị cuồng phong hất bay ra ngoài. Mão nhị tỷ đối với cái này cảm thụ nhất là thám thiết, cứ việc nàng cực lực muốn chống đỡ, lại vẫn là bị cuồng phong quét bay. May mà Thiên Đồng đúng lúc bảo hộ, đưa nàng cứu được. Cùng lúc đó, Tôn Tiểu Thánh cảnh giác mà nhìn văn thủ. Hắn cũng không phải e ngại văn thủ tu vi. tuy nói Văn Thù Đại La Kim Tiên Điên Phong tu vi, xác thực phải mạnh hơn hắn. Nhưng Tôn Tiểu Thánh trong tay thế nhưng là có không ít bảo vật, đủ để cùng Văn Thù phân cao thấp. Hắn lo lắng là Văn Thù đến Hoa Quả Sơn mục đích. Nếu Văn Thù chuyên vì là Thiên Bồng mà đến, hoàn toàn không cần đợi được Thiên Bồng đi tới Hoa Quả Sơn mới động thủ. Rất hiển nhiên, đó cũng không phải Văn Thù mục đích. Khó nói Văn Thù biết rõ Vân Du đạo sĩ là ta lão Tôn biến hóa. Tôn Tiểu Thánh hơi nhíu mày. Nếu thật là như vậy, Phật môn đều sẽ trực tiếp nhận định Tôn Tiểu Thánh có ý cùng Phật môn đối nghịch. Như vậy Phật môn đem không cách nào lại khoan dung hắn tiếp tục lưu lại Hoa Quả Sơn. Thậm chí sẽ xem bức bách Thiên Bồng cùng Quyển Liêm một dạng, trực tiếp đối với Hoa Quả Sơn dơ lên chiến tranh. Nếu thật là như vậy, ta lão Tôn sẽ không được không cân nhắc diệt khẩu. Chương 115, pháp bảo ra hết, bắt nạt người. Hoa Quả Sơn. Mây đen áp thành, lãnh phong liệt liệt. Ngay ngắn nghiêm nghị nồng nặng, phảng phất bất cứ lúc nào đều sẽ có một hồi đại chiến. Nhị Lang Thần cũng đem hắn Tam Tiêm Thương lấy ra đến, nhìn chăm chú Văn Thù. Mà Na Cha từ lâu không thể chờ đợi được nữa xuống tới, khởi động liệt hỏa phải đem Văn Thù ngạo khí xé nát. Thiên Đồng trên mặt là khó có thể che giấu kinh ngạc. Không nghĩ tới, Tam Thái Tử tu vi tinh tiến nhiều như vậy. Liệt hỏa bên trong, mơ hồ có đại đạo bổn nguyên lực lượng. Tương lai, thành tựu Đại La Kim Tiên tuyệt đối không là vấn đề. Thiên Đồng sợ hãi than nói. Liên hắn đều nhìn ra Na Cha có chỗ thay đổi, Văn Thù há có thể nhìn không ra. Hỏa chi bản nguyên. Đúng vậy, nắm giữ nó, ngươi thật có thành tựu Đại La Kim Tiên tiềm lực. Bất quá, bây giờ ngươi còn không phải bản tọa đối thủ. Thức thời lui ra, bằng không đừng trách bản tọa không khách khí. Văn Thù hư lạnh một tiếng, khinh thường nói. Nói đến, luận tư chất, Na Cha còn muốn gọi hắn một tiếng sư thúc. Liền ngay cả Nhị Lang Thần cũng là hắn hậu bối. Nhưng phải vì một cái thạch hầu, cùng hắn binh khí đối mặt. Quả thực làm cản. Ha ha. Văn Thù, ngươi thật không biết xấu hổ. Nếu phản bội xiển giáo, cũng đừng cho bản thái tử bày ra trưởng bối sắc mặt. Coi như bản thái tử đánh không lại ngươi, cũng không thể nhậm chức ngươi tại Thần Châu đại địa trên ngang ngược. Thức thời, cút nhanh lên về ngươi phía Tây. Na Cha xì một cái, không chút khách khí châm chọc một trận. Tâm tư của hắn đơn thuần, cũng không có còn lại thần tiên những cái loan loan quấn. Huống hồ, hắn đã sớm xem Phật môn người khó chịu, vừa vặn dựa vào lần này thời cơ thử xem Tôn Tiểu Thánh đưa cho hắn Hồng Liên chân hỏa. Văn Thù, thiết chiêu. Na Cha đột nhiên hét lớn một tiếng. Nói, hắn bưng nổi lửa nhọn thương. Nhất thời một luồng nóng rực hỏa lang từ hỏa tiêm thương bên trong dâng trào ra. Ngọn lửa kia nhiệt độ kỳ cao, so với tam muội chân hỏa còn đáng sợ hơn. Thấy thế, Văn Thù hẹp nhăn đầu lông mày, một chút liền nhận ra Na Cha chợt thi triển thần thông tuyệt đối không phải phổ thông hỏa diễm. Hồng Liên chân hỏa. Văn Thù kinh ngạc nói. Ầm. Một tiếng vang thật lớn qua đi, thiên không nhất thời vừa sáng. Vô số yêu linh ngẩng đầu nhìn lại, giống như trên bầu trời thêm một cái thái dương, chiếu sáng lớn địa. Ha ha, bên trong. Na Cha cười lớn một tiếng, hưng phấn hoa chân múa tay. Tại đây. Thiên Đồng khép cười một tiếng, khinh thường nói, Văn Thù cũng không gì hơn cái này đi. Không đơn giản như thế. Tôn Tiểu Thánh đạm mạc nói. Văn Thù dù sao cũng là lão bài Đại La Kim Tiên, bất luận tu vi, hay là kinh nghiệm cũng còn hơn Na Cha cao thâm. Nếu hắn đã nhận ra Hồng Liên chân hỏa, tự nhiên biết rõ Hồng Liên chân hỏa lợi hại. Nếu như không có hoàn toàn đem nắm, há có thể tùy ý Hồng Liên chân hỏa thiêu đốt chính mình. Đang lúc này, cái kia bùm bùm thiêu đốt Hồng Liên chân hỏa đột nhiên nứt ra một vết thương. Ồ! Na Cha phát sinh nghi hoặc thanh âm, vội vàng nhìn sang. Lại phát hiện, vết rách chính lấy mắt trần có thể thấy tốc độ lan tràn, trong nháy mắt tựa như lưới nện đồng dạng trải rộng bốn phía. Vết rách sáng trưng, mà đang không ngừng bành trướng, phảng phất bất cứ lúc nào đều sẽ nổ tung. Ầm! Lại là một tiếng vang thật lớn. Hồng Liên chân hỏa cuối cùng nổ tung ra, phá toái thành vô số ngọn lửa, rơi rụng ở Hoa Quả Sơn. Trong phút chốc, non xanh nước biếc Hoa Quả Sơn đốt lên đại hỏa. Khắp núi yêu linh phát sinh sợ hãi tiếng hô. Đây chính là Hồng Liên chân hỏa, chạm chi tức đốt, đốt chi không chết không thôi. Hừ. Tôn Tiểu Thánh nhíu mày, đống nhiên phất tay. Thô bạo hấp xả lực lượng phát tán Hoa Quả Sơn các nơi. Các nơi đại hỏa đồng thời hướng về hắn nhanh chóng tụ tập. Tiện đà bị Tôn Tiểu Thánh hút vào cơ thể bên trong. Hô! Không tính, bản thái tử mới vừa vặn nắm giữ Hồng Liên chân hỏa, dùng không phải là rất thuần thục. Chúng ta đánh tiếp. Na Cha thở một hơi, chiến ý liền lập tức nhắc tới. Cái tên này là thuần túy chiến đấu cùng nhân. Chỉ có cái đánh, hắn tuyệt đối cái thứ nhất xông lên. Đáng tiếc, Văn Thù căn bản liền không có đem hắn để ở trong mắt. Đều chẳng muốn xem Na Cha một chút. Ngược lại, đưa ánh mắt về phía Tôn Tiểu Thánh. Xem ra, cái này Hồng Liên chân hỏa là ngươi truyền cho Na Cha. Chẳng trách có thể để hắn hết hy vọng sụp thay trông coi cho ngươi sơn môn. Văn thủ không chút khách khí đường hầm ra Tôn Tiểu Thánh tâm tư. Gây xích mích ly rắn à. Tôn Tiểu Thánh hừ nhẹ một tiếng, cũng không để ý. Kỳ thực, hắn điểm ấy tiểu tâm tư căn bản không phải bí mật. Na Cha nhìn như ngây thơ, nhưng hắn cũng không ngu xuẩn. Nhận lấy Hồng Liên chân hỏa là cam tâm tình nguyện. Thay Tôn Tiểu Thánh trông coi sơn môn cũng là tự nguyện. Căn bản không thể nói là lợi dụng nói chuyện. Này! Văn thủ, ngươi thật không biết xấu hổ. Muốn đánh cứ đánh, không cần gây xích mích ta cùng Tôn Hầu tử quan hệ. Na Cha mặt tối xâm lại, hô! Ha ha! Tam Thái tử, ngươi bây giờ mới biết được Phật môn không biết xấu hổ à? Thiên Đồng cười nhạo nói. Văn thủ, đừng tưởng rằng bản soái không biết ngươi tới Hoa Quả Sơn mục đích. Đơn giản là muốn cưỡng ép nhà ta ân nhân thay ngươi Phật môn bán mạng. Liền như là ngươi bức bách bản soái cùng Quyển Liêm một dạng. Nói cho ngươi, chỉ cần có bản soái, ngươi đừng nghĩ đến xính. Thiên Đồng giơ trên bảo thấm tâm bá, chiến ý dâng trào. Mặc dù hắn tự biết tu vi không bằng Văn thủ, nhưng hắn cũng phải liều một phen. Ngược lại Phật môn cùng yêu tộc đã đối lập, tử chiến đến cùng đã là tất nhiên, không có so với đây càng xấu kết quả. Chỉ bằng ngươi. Văn thủ xem thường cười lạnh một tiếng. Chỉ là thái ớt kim tiên mà thôi, hắn căn bản không để vào mắt. Muốn nói Hoa Quả Sơn bên trong duy nhất làm cho hắn có chỗ kiêng kỵ, chỉ có Nhị Lang Thần. Chỉ bất quá, hắn kiêng kỵ Nhị Lang Thần cũng không phải tu vi, mà là Nhị Lang Thần tại thiên đình địa vị. Ngọc đế cháu ngoại. Chỉ bằng vào điểm này, văn thủ cũng không dám động đến hắn. Văn thủ khép cười một tiếng, hai bên môi khẽ mở, vừa muốn mở miệng, lại bị Nhị Lang Thần trực tiếp đánh gãy. Không cần khuyên bảo bản quân. Tôn Đại Vương cùng bản quân có ân, việc khác chính là bản quân sự tình. Mặc dù đắc tội Phật môn, bản quân cũng sẽ không tiếp. Nhị Lang Thần quyết tuyệt nói. Nghe vậy, văn thủ đầu tiên là kinh ngạc, sau đó trầm mặt xuống đến, hiển nhiên đối với Nhị Lang Thần đáp án cảm thấy mười phần không thích. Nói như thế, bản tọa hôm nay là muốn lực chiến bốn vị. Văn thủ hất cằm lên, lãnh ngạo nói. Đánh liền đánh, sợ ngươi a? Na Cha bưng nổi lửa nhọn thương, đấu trí cao ngang. Không sai, bản soái coi như liều cái mạng này, cũng phải để ngươi cái này Phật môn con lửa chọc đi một lớp ra. Thiên Đồng cười lạnh một tiếng, nói. Nhị Lang Thần chăm chú trong tay tam tiêm thương, liếc mắt nhìn Tôn Tiểu Thánh, nói, văn thủ giao cho bản quân, ân nhân cứ yên tâm đi. Hắn vốn định lấy sức một người chống lại văn thủ, coi như đánh không lại, dựa vào hắn tại thiên đình thân phận, cũng có thể để văn thủ có chỗ kiên kỵ. Nhưng mà, Tôn Tiểu Thánh nhưng lắc đầu một cái. Sau đó dương mắt nhìn về phía văn thủ Bồ Tát, khẽ cười một tiếng, nói. Hắn muốn tìm là ta lão tôn. Coi như đánh chạy văn thủ, Phật môn còn sẽ phái những người khác lại đây. Cũng không thể mỗi lần đều dựa vào các ngươi đánh đuổi Phật môn người đi. Nói, Tôn Tiểu Thánh mở ra năm ngón tay, từng viên một thóng ánh lưu chuyển định Hải Châu xoay quanh ở trên lòng bàn tay phương, dòng ra 24 viên. Ra. Một tiếng thắp uống, một cây thí thần thương hướng trời bay lên trên, nhắm thẳng vào văn thủ. Vẫn chưa xong đây. Tôn Tiểu Thánh cân nhắc nở nụ cười, phất tay, bay xuống Chu Tiên kiếm trận. Nhất thời, toàn bộ Hoa Quả Sơn tràn ngập nồng nặc sát phạt chi khí, đồng thời một mạch chỉ về văn thủ. Chương 116, hoành động ba giới, sự tình làm lớn. Chu Tiên kiếm trận xuất hiện đã cho văn thủ không nhỏ áp lực. Nhưng mà, cái này còn không phải Tôn Tiểu Thánh toàn bộ. Hắn phảng phất ở hướng về văn thủ triển lãm hắn đồ cất giữ, huyền diệu hắn nắm giữ pháp bảo. Vành! Một tiếng vang thật lớn, thập nhị phẩm diệt thế hắc liên lấy ra. Đem Tôn Tiểu Thánh cao cao nắm lên. Xếp bằng ở thập nhị phẩm diệt thế hắc liên bên trên, Tôn Tiểu Thánh trên thân sát phạt chi khí càng nặng. Nhưng mà, hắn vây tay phía dưới, bảy đạo lưu quang phá nước sôi màn động bay đến. Đầy đủ bảy cái hồ lô hoa hộ ở hắn quanh thân, mỗi cái cũng có được thái ớt kim tiên điên phong tu vi. Cái này! Na Cha kinh ngạc đến ngây người. Nhìn bảy cái thằng nhóc con, miệng há lao đại. Khó có thể tưởng tượng, Tôn Tiểu Thánh vẫn còn có dấu làm của riêng. Ra ra, bang chúng ta ngươi đánh người xấu. Đại Hoa nộ khí trùng trùng mà nhìn chằm chằm vào văn thủ, nói. Ha ha! Ngoan tôn tử, các ngươi trước mặt con lửa chọc muốn đem Hoa Quả Sơn san thành bình địa. Ra ra phải không được đã mới ra tay, các ngươi cần phải tốt tốt bảo hộ của chúng ta gia viên A. Tôn Tiểu Thánh nết miệng cười nói. Nơi nào có nửa phần bị người bắt nạt dáng vẻ. Văn thủ sắc mặt âm trầm đáng sợ. Hắn là nghĩ tới bức bách Tôn Tiểu Thánh khuất phục Phật môn, tiện đà trợ giúp Đường Tăng đi tới Tây Thiên lấy kinh. Thế nhưng là, lời nói này hắn nhưng cho tới bây giờ chưa từng nói. Làm sao đến Tôn Tiểu Thánh trong miệng, hắn liền thành người xấu. Yêu hầu, đừng vội ngậm máu phun người. Văn thủ quát lớn. Phật môn sẽ lại không cần mặt mũi, cũng phải bận tâm thể diện. Hắn há có thể cho phép Tôn Tiểu Thánh hầu ngôn loạn ngữ. Này! Gia Gia nói ngươi là người xấu, ngươi chính là người xấu. Đại Hoa chỉ vào Văn Thủ, hô to một tiếng, bọn đệ đệ, cùng một nơi đánh người xấu. Nói xong, Đại Hoa thân thể đột nhiên lớn lên. Đảo mắt công phu, trở nên giống như núi nhỏ, đối với Văn Thủ chính là một quyền đập tới. Đại ca, người xấu chạy. Nhị Hoa nhìn chằm chằm Văn Thủ hướng đi, đem Văn Thủ mọi cử động xem rõ rõ ràng ràng. Nhị ca chớ hoảng sợ, để cho ta tới đối phó hắn. Tam Hoa hét lớn một tiếng, một cái đầu truy như tên lửa hướng về phía Văn Thủ va tới. Ngũ đệ, chúng ta một khối đánh người xấu. Tứ Hoa cùng Ngũ Hoa một cái khát nước, một cái phun lửa, lúc này kèm cặp Văn Thủ, đóng kín hắn sở hữu đường lui. Đòi mạng là, hai cái hồ lô hoa trợ thi triển thủy hỏa cũng không phải vật phàm, mà là huyền thủy cùng tam muội chân hỏa. Cho dù là Đại La Kim Tiên đụng với cũng phải đau đầu một phen. Nên chúng ta ra trận. Lục Hoa nhảy ra, sau đó biến mất thân ảnh, phối hợp Thất Hoa truy đuổi Văn Thủ bước chân. Trên bầu trời, tranh đấu dị thường kịch liệt. Thiên đồng loại người xem gọi thẳng trong nghề. Cái gì gọi là phối hợp? Mặc dù bảy cái hồ lô hoa chỉ có Thái Ất Kim Tiên tu vi, nhưng đè lên Đại La Kim Tiên tại đánh. Cái này hoàn mỹ phối hợp, so với Tứ Đại Thiên Vương cao mình không biết bao nhiêu lần. Tôn Tiểu Thánh xem cũng cảm thấy thoải mái. Đương nhiên, không có ai so với hắn càng hiểu hồ lô hoa trong lúc đó phối hợp chính là thất thể đồng tâm. Không cần ngôn ngữ, đều nhờ nội tâm. Bảy người, nhưng như cùng một người giống như vậy, lực chiến đấu đề bạt to lớn, tuyệt đối là người bên ngoài vô pháp tưởng tượng. Bất quá, muốn vượt qua Văn Thủ nhưng không dễ dàng. Đại La Kim Tiên Điên Phong, đây chính là nửa chân đạp đến vào chuẩn thánh cường giả. Hồ lô hoa thực lực còn chưa đủ a. Tôn Tiểu Thánh nhíu mày, nói. Cứ việc lo lắng, nhưng hắn từ lâu làm tốt sau trình độ bị. Bằng không, hắn cũng sẽ không trực tiếp đem sở hữu pháp bảo tất cả đều lấy ra tới. A, coi thường người khác quá đáng. Gầm lên giận dữ đột nhiên ở trên bầu trời vang lên. Sau đó, Phật quang đại thịnh, giống như mặt trời, soi sáng người không mở mắt ra được. Bành bành bành. Liên tục khí âm thanh vang trầm, bảy cái hồ lô hoa dường như lưu tinh rơi rụng trên mặt đất. Bất quá, bọn họ rất nhanh sẽ nhảy dựng lên, trên thân không có một chút nào thương thế. Na Cha loại người xem cũng cảm thấy kinh ngạc. Bọn họ cũng không cảm thấy Văn Thủ vừa lưu thủ, ngược lại. Ánh vàng rừng rực thời điểm, Văn Thủ khí tức bành trướng nhiều gấp 10. Có thể thấy được là thật lạnh lùng hạ sát thủ. Nhưng mà, vẫn không thể nào thương tổn được hồ lô hoa. Cái này bảy cái thằng nhóc con lợi hại a. Na Cha hoảng sợ nói. Đương nhiên lợi hại. Tôn Tiểu Thánh cười nhạt một tiếng. Người bên ngoài không biết, nhưng hắn vẫn rõ ràng vô cùng. Hồ lô hoa chính là tiên thiên hồ lô đằng bên trong sinh ra linh bảo. Lên tiếng liền tự mang hỗn độn ma thần huyết mạch. Nhục thể từ lâu siêu phàm thoát tục, thậm chí càng vượt xa tu luyện ngàn vạn năm thần tiên. Năm đó thập nhị vu tổ có thể lực chiến yêu tộc đại năng, dựa vào chính là thân thể cường hãn. Chỉ bất quá, thập nhị vu tổ mạnh hơn, cũng chỉ là chính là hỗn độn ma thần bản cổ 12 giọt tinh huyết thôi. Bọn họ cố nhiên có hỗn độn ma thần theo hầu, lại cũng chỉ là cộng đồng truyền thừa một vị ma thần tinh huyết mà thôi. So sánh với đó, bảy cái hồ lô hoa xuất sinh chính là hỗn độn ma thần, so với thập nhị vu tổ tầng diện cao hơn không biết bao nhiêu. Bởi vậy, bọn họ thân thể độ cường hoành vượt xa thập nhị vu tổ, cũng là chẳng có gì lạ. Lùi ra đi. Tôn Tiểu Thánh ra lệnh. Hồ lô hoa nhóm đang muốn tiếp tục cùng Văn Thù đánh nhau chết sống, nhưng bởi vì Tôn Tiểu Thánh một câu nói, bỏ đi suy nghĩ. Hết cách rồi, hồ lô hoa khởi điểm tuy nhiên cao, nhưng tu vi quá thấp, cũng không có tiện tay pháp bảo. Cùng Văn Thù đấu quá chịu thiệt. Vừa vặn, Tôn Tiểu Thánh cũng muốn thử xem, dùng tới một đống pháp bảo, hắn có thể không thể chống đối nửa chân đạp đến vào chuẩn thánh cấp bậc Văn Thủ. Yêu hầu, ngươi thật chọc giận bản tọa. Văn Thủ cắn răng nói. A. Tôn Tiểu Thánh khẽ cười một tiếng, không để ý chút nào. Bây giờ, lấy hắn tu vi, trong tam giới, trừ chuẩn thánh ra, căn bản không e ngại bất luận người nào. Huống chi, hắn nắm giữ Chu Tiên kiếm trận, cho dù là đối đầu chuẩn thánh, hắn cũng chưa chắc liền nhất định sẽ bị thua. Vậy hắn dựa vào cái gì kiêng kỵ một cái Đại La Kim Tiên? Văn Thủ. Ta lão Tôn lần nữa đã nói, không muốn tham dự đi về phía Tây. Có thể thiên đình cùng Phật môn nhưng lần nữa bức bách, là cảm thấy ta lão Tôn dễ ước hiếp à? Nếu lần trước đánh bại Ngũ Phương Yên Đế, còn chưa để Phật môn nhìn rõ ràng tình thế. Vậy ta lão Tôn chỉ có thể lại ra tay một lần. Tôn Tiểu Thánh vẻ mặt lãnh đạm nói. Đồng thời, hắn nhẹ nhàng dẫn ra ngón tay. Chu Tiên kiếm trận chậm rãi khởi động. Trong nháy mắt, bàng bạc sát phạt chi khí xông thẳng lên trời. Trong khoảnh khắc, xuyên thủng 33 trọng thiên, tràn vào đâu xuất cung cùng Lăng Tiêu Bảo Điện. Đây là tốt nặng sát phạt chi khí. Chu Tiên kiếm trận sao sẽ ở tam giới xuất hiện? Lăng Tiêu Bảo Điện nhất thời hỏng. Ở Ngọc Đế dẫn dắt đi, thiên đình thần tiên hoàn toàn nhìn hoa quả sơn, chấn động vô cùng. Lúc này, Đâu Xuất Cung. Thái thượng lão quân mãnh liệt mà từ tọa thiền bên trong thức tỉnh. Sau đó cao mày, nhìn phía nhân gian. Cái này đầu khỉ, liền Chu Tiên kiếm trận cũng lấy ra đến, xem ra Phật môn xác thực làm cho có chút hẹp. Bất quá, dùng ra Chu Tiên kiếm trận, huyên náo vẫn có chút quá mức đi. Thái thượng lão quân sắc mặt ngưng trọng nói. Cùng lúc đó, Tử Tiêu cung bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn, lão tử cùng Tây Phương Nhị Thánh dồn dập ly khai chính mình đạo tràng, hướng về Kim Ngao đảo cấp tốc độ tới. Thậm chí từ Phong Thần Lượng Kiếp, cũng đã bế quan trăm vạn năm nữ hoa cũng bị ép ly khai chính mình đạo tràng. Đồng dạng chạy tới Kim Ngao đảo. Thông Thiên A, ngươi dám đem Chu Tiên kiếm trận giao cho Tôn Hầu tử, nhìn ngươi lần này kết cuộc như thế nào? Nữ hoa khỏe miệng dương lên, yêu mị nở nụ cười, tựa như ở cười trên sự đau khổ của người khác. Chương 117, Đại Kiếp, Hầu tử cũng là ngon nhân. Một cái Chu Tiên kiếm trận, để tam giới cùng Tử Tiêu cung loạn thành một bầy. Mà gợi ra hỗn loạn Tôn Tiểu Thánh cũng không tự biết. Thân ở Chu Tiên kiếm trận văn thủ, lại càng là hận chết Tôn Tiểu Thánh. Đáng sợ kia sát phạt chi khí, giống như từng thanh lợi nhận, nguyên sơ đem hắn tu vi chóc ra ra. Thống khổ, vô lực. Văn thủ rốt cục cảm nhận được đã từng đối kháng quá Chu Tiên kiếm trận tứ thánh cảm nhận được khó xử. Nguyên tới đây chính là hồng hoang đệ nhất sát phạt hung khí Chu Tiên kiếm trận à. Văn thủ hối hận phát điên. Sớm biết Tôn Tiểu Thánh nắm giữ đáng sợ như thế pháp bảo, hắn sao dám mạo muội đi tới Hoa Quả Sơn. Nhưng mà, hối hận cũng đã muộn. Một khi Chu Tiên kiếm trận khởi động, không phải tứ thánh không thể chống lại. Bằng hắn chỉ là Đại La Kim Tiên, làm sao có thể đủ chống đối. Chết chắc. Văn thủ ai thán một tiếng. Một nước đi không cẩn thận cả bàn cờ đều thua a. Kết thúc à. Tôn Tiểu Thánh cười lạnh một tiếng. Làm sao có khả năng để văn thủ chết đi dễ dàng như thế. Phật môn lần nữa làm khó dễ hắn, đơn giản là cảm thấy hắn không đủ thực lực. Mặc dù trước có Ngũ Phương Yết Đế làm dẫm vào vết xe đổ, có thể văn thù hay là tự cao tự đại chạy tới khiêu khích. Cái này không phải là tốt nhất nói rõ à? Đã như vậy, vậy thì cho Phật môn tốt tốt một bài học. Để đám này con lửa chọc triệt để nhận rõ ràng hiện thực. Đi! Tôn Tiểu Thánh khẽ quát một tiếng. Trong tay thí thần thương cắt ra trời cao, đâm vào Chu Tiên kiếm trận. Chòe nù ạ toài trở lại. Lại là một tiếng thấp uống. Dưới chân hắn thập nhị phẩm diệt thế hắc liên bay lên không trung mà lên, tương tự tiến vào Chu Tiên kiếm trận. Ta lão Tôn lại cho ngươi thêm một mực gia vị. Tôn Tiểu Thánh cười lạnh một tiếng, giương tay một cái, 24 viên Định Hải Châu dồn dập đánh vào Chu Tiên kiếm trận. Đây là hắn trên tay sở hữu có thể dùng pháp bảo cực phẩm. Mỗi một loại đều đủ để vô số thần tiên yêu ma thèm nhỏ nước dãi. Lại bị hắn một mạch dùng để đối phó văn thủ. Xa xỉ a. Na Cha liếm liếm môi, một mặt ước ao nói. Không quan tâm Tôn Tiểu Thánh là tu vi gì, dù cho hắn là huyền tiên, chỉ cần nắm giữ nhiều như vậy trí bảo, đều có thể loạn quyền đả chết lao sư phụ. Huống chi, Tôn Tiểu Thánh bản thân tu vi sẽ không so với văn thủ kém. Dựa vào đông đảo trí bảo, nghiền ép văn thủ quả thực không nên quá ung dung. Yêu hầu. Bản tọa chính là Phật môn đệ tử. Ngươi làm như thế, chính là cùng Phật môn là địch. Ngươi có thể làm tốt chịu đựng Phật môn lửa giận chuẩn bị. Văn thủ tiếng gào thét từ Chu Tiên kiếm trận bên trong không ngừng truyền đến. Nhưng mà, hắn lời nói này nhìn như uy hiếp tính rất lớn, kỳ thực nhưng biểu lộ hắn khiếp đảm. Na Cha loại người hoàn toàn vì thế khiếp sợ. Làm cho văn thủ cảm thấy sợ sệt, cũng lấy Phật môn uy hiếp Tôn Tiểu Thánh. Có thể thấy được, Chu Tiên kiếm trận trở trí bảo đối với văn thủ tạo thành rất lớn uy hiếp. Ha ha! Ta lão Tôn đã nói, ta chỉ muốn dừng lại ở Hoa Quả Sơn bên trong an ổn tu luyện. Phật môn nhưng lần nữa khiêu khích. Ta lão Tôn là vạn bất đắc dĩ mới ra tay. Tôn Tiểu Thánh thở dài. Một bộ ai không biết vẻ mặt. Diễn trò đương nhiên muốn làm nguyên bộ. Mặc dù giết văn thủ, hắn cũng phải lắp làm được rất lớn oan ức dáng vẻ. Đã như thế, mới có thể làm cho tam giới biết được, Phật môn coi thường người khác quá đáng, cuối cùng bức bách Tôn Tiểu Thánh không thể không đối với văn thủ động thủ. Đương nhiên, văn thủ mà chết, Phật môn nhất định phải sẽ không giảng hòa. Vì lẽ đó người này vẫn chưa thể chết, chỉ là cho hắn một bài học thôi, thuận tiện chen ép một hồi Phật môn khoa trương khí diễm. Được. Na Cha không khỏi đối với Tôn Tiểu Thánh giơ ngón tay cái lên. Thử hỏi trong tam giới, dám như vậy cùng Phật môn nói chuyện, Tôn Tiểu Thánh thuộc về đệ nhất nhân. Cho dù là Ngọc Đế, cũng phải nhìn ở thiên đạo trên mặt, cùng Phật môn lá mặt lá trái. Mà trải qua trăm vạn năm phát triển, Phật môn lại càng là mơ hồ có trở thành tam giới đệ nhất giáo xu thế. Ai dám đối với Phật môn bất kính? Sát phạt chi khí tung hoành vạn lý. Thiên địa cũng theo đó biến sắc. Chu Tiên kiếm trận, vô số hàn quang xuyên toa liên tục. Từng trận hét lên âm thanh, giống như thiên quân vạn mã chiến trường. Không ngừng lôi kéo văn thủ linh đài. Dù là Đại La Kim Tiên hắn đều vô pháp thủ vững ở nội tâm. Hắn không nghi ngờ chút nào, mặc dù sát trận chưa hề hoàn toàn khởi động, chỉ cần hắn ở Chu Tiên kiếm trận bên trong ở lại một thời gian, chính mình cũng sẽ điên đi. Xì xì. Một đạo hàn quang đâm thủng văn thù áo bào, một tia vết máu trong nháy mắt đem áo cả sa nhiễm càng đỏ. Đáng trách. Văn thù hai mắt tinh hồng, hắn làm sao chịu được quá như vậy khuất nhục. Hơn nữa đối phương còn chỉ là một cái thái ớt kim tiên tiểu hầu tử. Không thể nhẫn nhịn. Lớn vô lượng Phật thủ. Văn thù gào thét, cự đại Phật thủ thần thông mạnh mẽ đụng vào kiếm trận bên trên. Sau đó gắt gao cầm lấy trận vách tường, càng muốn dùng man lực đem trận pháp xé mở. A. Tôn Tiểu Thánh xem thường cười lạnh một tiếng. Nếu hắn thật chỉ là thái ớt kim tiên tu vi, thật là có khả năng không chống đỡ được văn thù man lực. Chỉ tiếc, hai người tu vi gần như. Đơn thuần như vậy man lực liền đối với hắn không hề có tác dụng. Giết. Tôn Tiểu Thánh khẽ quát một tiếng. Ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, chính là một đạo thần thông đánh vào kiếm trận. Vù vù. Một trận sắc bén phong thanh bỗng nhiên nhảy vào kiếm trận. Sau đó một đạo lưu quang dường như rơi dụng lưu tinh, thẳng tắp hướng văn thủ đập tới. Ẩm. Nổ vang, Phật quang cự thủ trong nháy mắt phá diệt. Mà ở văn thủ trước mắt, lơ lửng một thanh tối đen trường thương. Thí. Thí thần thương. Văn thủ hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này tối trường thương màu đen cũng không phải là phổ thông linh bảo, mà là chỉ đứng sau tứ đại tiên thiên chí bảo tiên thiên sát phạt chí bảo. Từng là phía tây hỗn độn ma thần La Hầu sở hữu. Lại càng là dựa vào loại này sát phạt chí bảo, lực chiến Hồng Quân, cũng làm cho Hồng Quân ăn không ít vị đắng. Tuy nói cuối cùng thân vẫn bị thua, nhưng thí thần thương tên cũng bởi vì trận chiến đó mà khai hỏa. Loại này bảo vật, tự nhiên là vô số tu giả khát vọng được. Chỉ tiếc, La Hầu Hồng Quân nhất chiến, thí thần thương mất tích. Lại không nghĩ rằng lại bị Tôn Tiểu Thánh phải đến. Không hổ là thí thần thương, lợi hại a. Na Cha nhìn chằm chằm thí thần thương, chảy nước miếng đều sắp chảy xuống. Không ai không khát vọng cường lực pháp bảo. Cho dù là ngây thơ Na Cha cũng giống vậy sẽ vì cường lực bảo vật cùng người tranh cướp. Thần tiên trong lúc đó cạnh tranh cùng so với nhân gian càng trực tiếp, tàn khốc. Vẫn chưa xong đây. Tôn Tiểu Thánh cười lạnh một tiếng, lại đạn một hồi ngón tay. Tiếp đó, Chu Tiên kiếm trận, hắc quang đại thịnh. Trực tiếp nuốt hết văn thủ vạn trượng Phật quang, giống như một tòa núi lớn, phải đem văn thủ đè ở phía dưới. Thấy thế, mọi người dồn dập ngẩng đầu nhìn tới. Chỉ thấy, một tòa cự đại hắc liên xoay quanh ở văn thù đỉnh đầu, nhìn như chậm chậm áp chế lại. Một luồng rất có áp bách tính lực lượng, mặc dù ở kiếm trận ở ngoài tất cả mọi người có thể thám thiết cảm nhận được. Lại là một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo. Na Cha nuốt ngụm nước bọt. Tôn Tiểu Thánh tầng tầng lớp lớp thủ đoạn làm người ta nhìn mà than thở. Nhưng ở kiếm trận ở ngoài người nhưng cũng minh bạch một cái đạo lý. Cùng Tôn Tiểu Thánh là địch, tuyệt đối không phải là một cái lý trí lựa chọn. Bằng không liền sẽ cùng văn thù một dạng. Khổ không cảm nghĩ. Ầm. Một tiếng vang thật lớn về sau. Hắc liên từng tầng đập xuống đất. Nhất thời cực kỳ vạn trượng bụi mù. Mà văn thù Phật quang cũng ở giờ khắc này hoàn toàn bị hắc liên nuốt hết. Chết à. Thiên Đồng nhìn Tôn Tiểu Thánh cả kinh nói. Hắn đột nhiên minh bạch một chuyện, cái kia nhàn hạ Tôn Hầu Tử cũng không sẽ mặc người bắt bí. Một khi chọc giận hắn, là thật sẽ giết người. Chương 118, ta lão Tôn tự nguyện diện bích hối lỗi 1000 năm. Hoa Quả Sơn. Thiên Thanh Minh, từng trận gió mát lướt qua sơn mạch. Cồn cồn mây đen cũng tương kế tản đi. Chỉ có Chu Tiên kiếm trận bên trong, vẫn tồn tại cực nặng sát phạt chi khí. Nếu không có vừa xuất hiện kịch đấu, người bên ngoài sẽ cho rằng chỉ là Hoa Quả Sơn một vị đại năng ở chắc thí trận pháp. Thập nhị phẩm diệt thế hắc liên phía dưới, một lúc lâu cũng không có động tĩnh. Mọi người không thể không cho rằng văn thủ đã bị thập nhị phẩm diệt thế hắc liên triệt để trấn áp lại. Bất quá, Tôn Tiểu Thánh lại không có thả lỏng cảnh giác. Cố nhiên. Có Chu Tiên kiếm trận cùng các loại cực phẩm linh bảo áp chế, văn thủ lật bất phàm bao lớn sóng tới. Nhưng văn thủ dù sao cũng là đại la kim tiên, cậu gấp còn biết nhảy tường đây. Ai cũng không nói chắc được, văn thủ làm được hay không ra liều chết một kích. Ông ngong. Đột nhiên, thập nhị phẩm diệt thế hắc liên bên dưới chuyển đến từng trận vang động. Sau đó, hắc liên cũng theo đung đưa. Dường như phía dưới có đồ vật gì muốn dưới đất chui lên. Hắn quả nhiên không thể dễ dàng như vậy liền chết đi a. Thiên Đồng hừ lạnh một tiếng. Có chút không cam lòng. So với Thiên Đình từng đối với hắn nói xấu, Thiên Đồng càng căm hận hơn Phật Môn vô sỉ. Hắn quá rõ ràng Thiên Đình cùng Phật Môn trong lúc đó hoạt động. Nếu không có Phật Môn yêu cầu, Thiên Đình há sẽ như thế lại hắn. Thế nhưng là, hắn tu vi không đủ, bằng không nhất định phải sẽ giết tới Linh Sơn, tiêu diệt Phật Môn con lửa chọc. A. Một tiếng tê tâm liệt phế nộ hống. Thập nhị phẩm diệt thế hắc liên càng bị người cứ thế mà dơ lên. Một cái áo thủng mục sam. Mặt mày xám xịt hòa thượng giơ cao lên hai tay, hai mắt tinh hồng xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hắn không phải người khác, chính là bị Tôn Tiểu Thánh đánh một trận tơi bời văn thủ. Yêu hầu, bản tọa cùng ngươi không đội trời chung. Hôm nay, mặc dù bản tọa tự bạo nguyên thần, cũng phải cùng ngươi đồng quy vu tận. Văn thủ ngũ quan giữ tợn quát tầm lên. Hắn làm sao chịu được quá như vậy khuất nhục. Dù cho bồi cái mạng này, hắn cũng phải kiếm về mặt mũi. Ha ha. Văn thủ, không phải là ta lão Tôn nhìn bất phàm ngươi. Chỉ bằng ngươi, cũng xứng cùng ta lão Tôn đồng quy vu tận. Tôn Tiểu Thánh cười lạnh một tiếng, đủ cứng khí. Nay cùng trước hắn, như hai người khác nhau. Đã từng Tôn Tiểu Thánh tuyệt không dám cùng Thiên Đình cùng Phật Môn chính diện là địch. Đó là bởi vì thực lực của hắn không đủ, hắn nhất định phải cầu thả. Mà bây giờ, thì lại khác. Trong tam giới, chuẩn thánh chi hạ, hắn lại vô địch thủ. Mà trong khoảng thời gian này nghiệm chứng phía dưới, hắn rõ ràng ý thức được. Chuẩn thánh cấp bậc cường giả vô pháp tùy ý ra tay. Cho dù là Nhiên Đăng cùng Quan Âm, cũng là như thế. Dù sao chuẩn thánh cường giả hơi một tí hủy thiên diệt địa, một khi thực sự đánh, hủy diệt tam giới đó là từng phút giây sự tình. Kỳ thực, Tôn Tiểu Thánh đang đối kháng với văn thủ thời điểm, cũng bảo lưu tám thành thực lực. Nếu hắn vận dụng toàn lực, trong khoảnh khắc, Hoa Quả Sơn liền không còn tồn tại. Nhưng dù cho như thế, hắn còn là có thể đè lên văn thủ đánh. Cuối cùng ở chỗ hắn pháp bảo quá nhiều, quá trâu bò. Ép. Tôn Tiểu Thánh lại dương dương phun ra một chữ tới. Cái kia thập nhị phẩm diệt thế hắc liên bỗng nhiên rớt xuống. Nhất thời, văn thủ trên hai cánh tay gân xanh có thể thấy được. Nhưng hắn hay là cắn chặt hàm răng cửa ải, hai mắt đột xuất, cứ thế mà đứng vững. Không tệ lắm. Chỉ là ta lão Tôn vừa chỉ thêm dùng nửa phần lực đạo mà thôi. Không biết văn thủ Bồ Tát có thể chịu nổi ta lão Tôn bao nhiêu phần lực đạo đâu. Tôn Tiểu Thánh trêu tức nở nụ cười, dường như đang nhìn một con thú bị nhốt dãy rùa. Mọi người nghe vậy, đều là sững sờ, trong mắt là vô pháp che giấu khiếp sợ. Tôn Hầu Tử lúc nào trở nên cường đại như thế? Na Cha nhíu chặt lông mày, không dám tin tưởng nói. Vừa dứt lời, Chu Tiên kiếm trận bên trong nhất thời truyền đến một tiếng tê tâm liệt phế kêu to. Lại đến, một tiếng vang ầm ầm, Hắc Liên đập ầm ầm ở đại địa bên trên. Lần thứ hai đem văn thủ đặt ở Hắc Liên bên dưới. Cái này, mọi người nhìn lẫn nhau một chút, trong mắt đều là khiếp sợ. Văn thủ liền khinh địch như vậy bị Tôn Tiểu Thánh giải quyết. Đây chính là Đại La Kim Tiên A. Là chỉ đứng sau chuẩn thánh tồn tại. Trong tam giới, trừ chuẩn thánh ra, mạnh nhất tồn tại. Lại bị Tôn Tiểu Thánh dễ dàng trấn áp. Tôn Hầu Tử, ngươi định xử lý như thế nào văn thủ? Sẽ không thật giết hắn đi. Vậy dạng, Phật Môn có thể là sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. Na Cha nghĩ mà sợ nói. Hắn sợ Tôn Tiểu Thánh thật nổi sát tâm. Lấy Phật Môn bao che cho con thói quen, há có thể dễ dàng buông tha Tôn Tiểu Thánh. Hô! Tôn Tiểu Thánh khẽ nhả một ngụm trọc khí. Sắc mặt bình thản làm người kinh ngạc. Tiếp đó, hắn ngẩng đầu nhìn về phía đám mây, nhếch miệng nở nụ cười. Bồ Tát, đi ra đi. Ta lão Tôn biết do ngươi xem rất lâu. Nghe được Tôn Tiểu Thánh, Na Cha loại người lập tức thuận thế nhìn lại. Lúc này mới chú ý tới đám mây bên trên, có một tòa liên đài. Mà ở trên đài sen, một bộ bạch y yể, một tay ngọc tịnh bình, một tay niêm hoa chỉ. Không phải là Quan Âm, còn có thể là ai? Nàng đến lúc nào đến? Thiên Đồng một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Nghe Tôn Tiểu Thánh ý tứ, Quan Âm đã tới rất lâu. Nhưng hắn dĩ nhiên không có một chút nào phát giác. Nếu Quan Âm muốn động thủ với hắn, chính mình sớm đã chết trăm lần, ngàn lần. Hừ! Yêu hầu, ngươi uổng phí bản tọa giúp ngươi tu luyện. Ngươi nhưng lừa gạt bản tọa đầy đủ 500 năm. Không nghĩ tới, ngươi cái này 500 năm đến, trưởng thành càng cấp tốc như thế. Đương nhiên ngoài tất cả mọi người dự liệu a. Quan Âm mặt lạnh, trầm giọng nói. Nghe ra, nàng có rất nhiều oán khí. 500 năm đến, nàng vì là làm cho Tôn Tiểu Thánh tự nguyện xuất quan, lại là đưa Phật chỉ riêng xá lợi. Lại là giúp Tôn Tiểu Thánh chống đối thiên phạt. Thậm chí làm hại nàng bị thiên lôi lột bỏ trên đỉnh Tam Hoa. Nếu không phải tiếp dẫn thưởng nàng công đức mảnh vỡ, nàng ngàn tỷ năm tới tu luyện liền uổng phí. Nhưng mà, Tôn Tiểu Thánh nhưng gặp nàng, lén lút tu luyện tới bây giờ liền văn thủ cũng không là đối thủ trình độ. Có thể nào không cho Quan Âm căm tức? Ha ha! Quan Âm Bồ Tát nói ta lão Tôn lừa gạt ngươi. Thế nhưng là, ta lão Tôn tu vi lại là tinh tiến chậm chậm. Nếu Quan Âm cảm thấy là pháp bảo nguyên nhân, vậy ngươi cũng không hỏi quá ta lão Tôn a. Vô luận là Chu Tiên kiếm trận hay là thí thần thương, cũng hoặc là thập nhị phẩm diệt thế hắc liên cùng 24 viên định hải châu, cái này nhưng đều là rất khó chứng kiến trí bảo. Ta lão Tôn sẽ lại không thông minh, cũng hiểu được thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội đạo lý, chẳng lẽ muốn ta lão Tôn khắp nơi tuyên dương, mặc cho thần yêu Phật đến cướp đoạt à? Tôn Tiểu Thánh một mặt ủy khuất nói. Ảnh. Quan Âm nhất thời nghẹn lời. Tôn Tiểu Thánh tu vi xác thực không có bất kỳ cái gì tăng trưởng, chí ít dưới cái nhìn của nàng, vẫn là thái ớt kim tiên hậu kỳ. Muốn nói là pháp bảo để Tôn Tiểu Thánh thực lực tăng mạnh, nàng cũng xác thực chưa từng hỏi. Tổng mà nói, Tôn Tiểu Thánh nói rất có đạo lý, nàng càng không có gì để nói. Thế nhưng là, đả thương văn thủ là sự thực. Quan Âm há có thể không thay mình người ra mặt. Bát Hầu, đừng vội xính nhất thời miệng lưỡi lợi hại. Ngươi đả thương văn thủ, món nợ này tính thế nào? Quan Âm quát lớn. Chuẩn Thánh cường giả thay văn thủ ra mặt, chỉ bằng những phần này áp lực liền không phải người bình thường có thể chịu đựng. Na Cha, Thiên Đồng, Nhị Lang Thần, thậm chí Mão Nhị Tỷ cũng thay Tôn Tiểu Thánh đổ mồ hôi hột. Nhưng mà, Tôn Tiểu Thánh nhưng vẻ mặt vui cười đón lấy, vẫn là một bộ hời hợt ung dung vẻ mặt. Nếu Quan Âm cho rằng ta sai, vậy ta tự nguyện diện bích hối lỗi. Thời hạn mà, liền định vì 1000 năm được. Chương 119, hậu trường lao đại là thông thiên. Diện bích hối lỗi. Còn 1000 năm. Quan Âm khỏe miệng co giật, nàng tuyệt không thể đáp ứng. Đường Tăng vẫn còn ở Vân Sạn Động chờ Tôn Tiểu Thánh đi qua cứu mạng đây. Còn muốn theo Đường Tăng đi Tây Thiên lấy kinh. Nếu thật theo Tôn Tiểu Thánh nguyện, e sợ Đường Tăng hải cốt cũng đã phong hóa. Không được. Quan Âm một cái từ chối. Ai? Tôn Tiểu Thánh thở dài, Mỹ Hảo nguyện vọng lại muốn phá diệt. Sớm biết Phật môn sẽ không để hắn tốt tốt bế quan tu luyện. Người cái này bắt hầu, đả thương văn thủ, lớn như vậy tội lỗi, há có thể lấy diện bích hối lôi đến Trung Hòa. Bản tọa cùng ngươi chỉ một con đường sáng, nếu ngươi đáp ứng, việc này liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Quan Âm hừ nhẹ một tiếng, chuẩn bị bộ. Người bên ngoài không rõ ràng nàng quỷ kế, Tôn Tiểu Thánh thế nhưng là rõ ràng trong lòng. Bồ Tát cố gắng bất công. Tôn Tiểu Thánh căn bản không tiếp lời gốc dạng, mà là bày ra một bộ được qua nước vẻ mặt. Ừm. Quan Âm phát sinh nghi hoặc thanh âm. Rõ ràng là văn thủ đến Hoa Quả Sơn khiêu khích. Ta lão Tôn khí bất quá mới động thủ. Na Cha cùng Nhị Lang Thần cũng có thể vì là ta lão Tôn làm chứng. Có thể Bồ Tát không trừng phạt văn thủ, lại vẫn cứ bám vào ta lão Tôn không tha, đây không phải bất công à? Tôn Tiểu Thánh bĩu môi. Hầm hừ nói. Cái này. Quan Âm yên lặng. Nàng không phải không hiểu thị phi đúng sai, chỉ bất quá cố ý hành động. Nguyên bản đây là một tầng giấy cửa sổ, đâm một cái là rách. Mà điên đảo thị phi quan trọng ở chỗ, Phật môn có thể áp chế lại xa xôi lời nói. Rất hiển nhiên, có Na Cha cùng Nhị Lang Thần làm chứng nhân, cho dù là Quan Âm cũng không dám trắng trợn cho Tôn Tiểu Thánh sắp xếp có lẽ có. A, đột nhiên, gầm lên giận dữ từ Hắc Liên bên dưới truyền đến. Tôn Tiểu Thánh linh cơ nhất động, lúc này đem thập nhị phẩm diệt thế Hắc Liên gọi trở về. Không có Hắc Liên áp chế, văn thủ nhất thời bay lên không trung mà lên. Cái kia một thân rách nát quần áo, nhìn qua cực giống ăn mày. Bất quá, văn thủ cặp kia ăn thịt người tinh hồng con ngươi, lại làm cho mọi người tiếng lòng cảnh giác. Yêu hầu. Bản tọa không giết ngươi, thế không thành Phật. Văn thủ gào thét một tiếng, đạp lên đám mây thẳng trùng Tôn Tiểu Thánh mà tới. Ha ha. Tôn Tiểu Thánh lại là cất tiếng cười to, nhìn Quan Âm hô, Quan Âm, đây là Phật môn văn thủ Bồ Tát à. Ngươi xác định hắn không phải là ma. Lời này vừa nói ra, Quan Âm nhất thời sắc mặt khó nhìn lên. Phật cùng ma đối lập, rồi lại hô sinh. Cái gọi là nhất niệm thành ma, nhất niệm thành Phật. Phật môn đệ tử dễ dàng nhất thành ma, nhưng cũng kiêng kỵ nhất ma. Hiển nhiên văn thủ thẹn quá thành giận phía dưới, đã đúc thành tâm ma. Bất cứ lúc nào đều có thành ma khả năng. Văn thủ, dừng tay. Ta âm vang vọng thiên địa. Cũng như nhất kích trung gieo ở văn thủ trong óc vang vọng. Nhất thời, hắn thân thể hơi ngưng lại, sắc mặt thống khổ không thể tả. Bảo vệ linh đài, ngươi tâm ma đã thành. Nếu không mau chóng loại bỏ tâm ma, nhất định mối họa vô cùng. Quan Âm một tay tạo thành chữ thập, không ngừng niệm lại lẩm bẩm Phật kinh. Mà văn thủ tựa hồ cũng ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng, lúc này mạnh mẽ chừng Tôn Tiểu Thánh một chút, lúc này mới khoanh chân ngồi xuống. Ai? Quan Âm nhăn đầu lông mày, không cam lòng xem Tôn Tiểu Thánh một chút. Nàng này đến vốn là muốn lôi kéo Tôn Tiểu Thánh, trợ giúp Đường Tăng đi Tây Thiên lấy kinh. Nhưng bởi vì văn thủ đúc thành tâm ma, lúc nào cũng có thể đánh tơi bời, không thể không từ bỏ nhằm vào Tôn Tiểu Thánh. Lại là một lần thất bại. Nhưng lần này, nhưng cùng dĩ vãng không giống. Tôn Tiểu Thánh trưởng thành thật là khiến người khiếp sợ. Cố gắng lần sau gặp lại hắn lúc, liền đã hoàn toàn vượt qua Phật môn trường khống. Nếu thật sự là như vậy, Tây Du hành trình sợ là căn bản đừng nghĩ hy vọng Tôn Tiểu Thánh gia nhập. Chỉ có thể tạm thời trở lại, cùng ta Phật bàn bạc kỹ càng. Quan Âm than nhẹ một tiếng, đem văn thủ thu nhận bên người, tiện đà trốn tới phía Tây. Lúc này, Lăng Tiêu Bảo Điện, Ngọc Đế và Văn Võ Thánh Hiền mỗi cái cau mày. Chu Tiên kiếm trận ở tam giới ra đời, không thể nghi ngờ là một cái tin tức trọng đại. Tôn Tiểu Thánh bày ra thực lực, càng làm cho Thiên Đình khiếp sợ. Bệ hạ, e sợ Tôn Hầu Tử thực lực đã để Thiên Đình vô pháp trường khống. Nhìn dáng dấp, Phật môn cũng đã bỏ đi để Tôn Hầu Tử đại náo thiên cung, mà trực tiếp lựa chọn lôi kéo. Tây Du Lượng kiếp lửa xém lông mày, Tôn Hầu Tử chậm chạp không muốn gia nhập đi về phía Tây đội ngũ, không biết đối với ta Thiên Đình là lợi hay là hại a. Thái Bạch Kim Tinh sắc mặt ngưng trọng nói. Nhưng mà, Ngọc Đế nhưng tựa như không nghe thấy giống như vậy, ngẩng đầu nhìn 33 trọng thiên ở ngoài. Chúng khanh, Chu Tiên kiếm trận chính là Thông Thiên giáo chủ pháp bảo. Bây giờ, cũng tại Tôn Hầu Tử trong tay, các ngươi cũng biết ý vị như thế nào. Ngọc Đế sắc mặt bình tĩnh nói. Nghe vậy, Văn Võ Thánh Hiền nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ. Chẳng lẽ nói, Thử Tiêu Cung cũng ở nhúng tay Tây Du hành trình. Lý Tĩnh cả kinh nói. Ha ha. Ngọc Đế cân nhắc nở nụ cười, nói, Tây Du Lượng kiếp chính là thiên đạo lập ra, dù là thánh nhân cũng không được vi phạm. Nhưng mà, Thông Thiên giáo chủ nhưng vi phạm thiên đạo, thay đổi định số. Lẽ ra nên chịu đến thiên phạt. Có thể Tử Tiêu Cung bên trong vẫn là hoàn toàn yên tĩnh. Điều này nói rõ cái gì? Ngọc Đế hai con mắt sáng ngời, tinh thần đại chấn. Trăm vạn năm đến, hắn biết được Tây Du Lượng kiếp chính là Phật môn đại hưng chi đạo. Nhất định thiên đình cùng Đông Phương giáo sẽ suy bại. Việc này vẫn là trong lòng hắn một cây gai. Bây giờ, căn này đâm tựa hồ có trừ tận gốc hy vọng. Mà Tôn Tiểu Thánh phảng phất chính là cái kia đạo ánh dạng đông. Dưới cái nhìn của hắn, Chu Tiên kiếm trận ra đời, chính là Tử Tiêu Cung ở hướng về tam giới làm rõ. Thánh nhân cũng phải nhúng tay Tây Du hành trình. Mà thiên đạo cũng không phải không thể thay đổi. Chuyên lệnh xuống, bất kỳ người nào không lại đàm luận hôm nay nhìn thấy việc. Coi như chưa từng xảy ra. Tây Du chuyến đi, ta Thiên Đình làm yên lặng xem biến đổi. Ngọc Đế cười nhạt một tiếng, không nói nữa. Thử Tiêu Cung. Bởi vì Chu Tiên kiếm trận ở tam giới xuất hiện, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Lão Tử, Tây Phương Nhị Thánh, thậm chí Nữ Hoa dồn dập bước ra chính mình đạo tràng. Đồng thời hướng về một phương hướng bỏ chạy. Nơi đó, chính là Kim Ngao Đảo. Cũng là Chu Tiên kiếm trận vốn nên tồn tại địa phương. Nguyên Thủy, Lão Tử. Cái này chính là các ngươi phụ trách trông coi tốt sư đệ a. Bản tọa hôm nay nhất định phải muốn biết rõ ràng. Chu Tiên kiếm trận vì sao sẽ ở tam giới? Tiếp dẫn cuồng nộ hét lên nói. Nguyên Thủy nhíu chặt lông mày, sắc mặt cũng không dễ nhìn. Khi hắn nhận biết được Chu Tiên kiếm trận sát phạt chi khí lúc, hắn cũng cực kỳ khiếp sợ. Thông Thiên, lần này làm sát thực quá mức. Ai? Chư vị chớ vội, đầu tiên thấy Thông Thiên lại cẩn thận đề ra nghi vấn một phen. May là tam giới vẫn chưa bởi vì Chu Tiên kiếm trận gây ra quá đại loạn tử, đến lúc đó để Thông Thiên thu hồi là được. Lao Tử vội vàng đánh lên giảng hòa tới. Lão Tử, ngươi thiếu tại đây háo liệm người tốt. Thông Thiên một mình đem Chu Tiên kiếm trận giao cho Thạch Hầu, đây là sai lầm sự tình à? Rõ ràng là Thông Thiên lấy thánh nhân thân phận, nhúng tay tam giới, cản trở Tây Du. Lớn như vậy tội lỗi, há lại ngươi một đôi lời liền có thể che lấp. Bất luận cuối cùng kết quả xử lý làm sao, Thông Thiên nhất định phải chịu đến nghiêm, bằng không làm sao lắng lại nhiều người tức giận. Chuẩn Đề mặt âm trầm nói. Hắn mặt ngoài tức giận, trên thực tế nhưng cùng tiếp dẫn một dạng, tại nội tâm cười nở hoa. Thông Thiên a Thông Thiên, bản tọa xem như bắt được ngươi đem trôi. Lần này, nhìn ngươi chết như thế nào. Chương 120, năm thánh cùng xuất hiện, áp chế Kim Ngao Đảo. Kim Ngao Đảo, ngũ thánh tụ hội, đây còn là lần đầu. Nữ Hoa tuy là thánh nhân, lại rất ít tham dự hồng hoang việc. Mặc dù ở phong thần lượng kiếp, vai trò cũng chỉ là cho thương trụ diệt vong nguyên cớ mà thôi. Từ cái kia, thì càng thiếu xuất hiện ở nó thánh nhân trong tầm mắt. Nếu không có Chu Tiên kiếm trận sát phạt chi khí, nhiễu loạn Nữ Hoa đạo tràng, lo lắng tam giới gặp tai họa ngập đầu, e sợ Nữ Hoa tuyệt sẽ không dễ dàng đứng ra. Cũng không phải Nữ Hoa cỡ nào thanh tâm quả dục, nàng rõ ràng nhất, mặc dù Tử Tiêu cung bên trong cũng có minh tranh ám đấu, mà thất đại thánh nhân bên trong, Hồng Quân thực lực mạnh nhất, Nữ Hoa thực lực là yếu nhất. Hồng Quân khai đàn giảng đạo, từng đề cập tới thành thánh chi pháp vì là ba loại. Lấy lực chứng đạo, chính là đại đạo, ngự trị ở thiên đạo chi thượng, nhưng cũng vì là thiên đạo không cho. Hung hiểm nhất. Thứ hai, chạm tam thi thành thánh, tam thi làm đầu thi, ác thi cùng chấp niệm thi. Dùng cái này chứng đạo, bất tử bất diệt, nhưng cũng cần cực cường tu vi có thể thành công. Vì vậy, Hồng Quân lựa chọn chính là chạm tam thi thành thánh. Một cái nữa chính là kém cỏi nhất công đức thành thánh, cần thiết vô lượng công đức, chứng công đức, ứng thiên đạo mà thành thánh. Chính là xuất lực ít nhất, lớn nhất đầu cơ trục lợi thành thánh phương thức. Nhưng thành thánh, thực lực cũng là yếu nhất. Nữ Hoa biết rõ tự thân thực lực không mạnh. Cùng Phục Hy miễn cưỡng chiếm cứ một đạo bồ đoàn, lúc này mới được một đạo hồng mông tử khí. Có thành thánh căn cơ, nhưng vô thực lực chạm tam thi, càng không thể lấy lực chứng đạo. Vì lẽ đó, nàng chỉ có thể lựa chọn công đức thành thánh. Hồng hoang thời đại, Nữ Hoa còn có thể lấy yêu giáo giáo chủ thân phận hoành hành hồng hoang. Nhưng mà, phong thần lựa kiếp, thánh nhân phong bế. Từ vững chắc cùng Tử Tiêu Cung, Nữ Hoa đối mặt chỉ có thể là còn lại lục đại thánh nhân. thân phận cùng danh vọng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Thánh nhân trong lúc đó, chỉ cần dùng thực lực nói chuyện. Đã như thế, làm thánh nhân bên trong yếu nhất nữ hoa, tự nhiên không dám tùy tiện lộ diện. Chuyện của tôi VN bất quá, Chu Tiên kiếm trận ở tam giới ra đời, liên quan đến không chỉ là tam giới vấn đề, lại càng là ảnh hưởng đến Tử Tiêu cung. Một khi Như Lai, Ngọc Đế loại này chuẩn thánh nắm giữ Chu Tiên kiếm trận, thế tất sẽ đối với Tử Tiêu cung thánh nhân sản sinh uy hiếp. Nhất là Như Lai, nếu dựa vào Chu Tiên kiếm thành thánh, tất nhiên tăng mạnh Tây Phương giáo thực lực. Mà nàng làm Tử Tiêu cung bên trong duy nhất một mình thế lực, thế tất sẽ phải gánh chịu chèn ép. Cái này tuyệt đối không phải nữ hoa bằng lòng gặp đến. Lúc này, Kim Ngao đảo. Thông Thiên giáo chủ từ lâu nhận ra được ngũ thánh khí tức. Bầu không khí căng thẳng nhất thời trải rộng hắn đạo trận. Thông Thiên giáo chủ từ từ mở mắt, sắc mặt bình tĩnh. Khách ít đến a. Ngũ thánh tụ hội, chẳng lẽ là đến bản tọa đạo tràng đoạt thanh. Thông Thiên giáo chủ khẽ cười một tiếng, không phản đối nói. Thông Thiên, ngươi thật lớn mật. Vậy Chu Tiên kiếm trận vì sao sẽ ở tam giới? Tiếp dẫn trực tiếp làm, đi tới chính là một phen chất vấn. Hắn đương nhiên là có lý do tức giận. Thông Thiên cầm giả Chu Tiên kiếm trận lừa hắn cùng chuẩn đề thật là khổ a. Sớm biết Thông Thiên căn bản không có Chu Tiên kiếm trận, hai người bọn họ căn bản không cần lưu thủ. Hai lần trước nên tốt tốt giáo huấn Thông Thiên một trận. Ha ha, nguyên lai là vì chuyện này tới. Thông Thiên không chút hoang mang đứng dậy, phủi phủi áo bào trên nếp nhăn, hừ lạnh một tiếng. Chu Tiên kiếm trận chính là bản tọa đồ vật, bản tọa ban tặng người nào, cần hỏi đến bọn các ngươi à? Ngươi tiếp dẫn đây tính toán là cái gì đồ vật? Trong nháy mắt, Thông Thiên hai mắt vô cùng lạnh lẽo, dường như hai cái đao nhỏ cắm vào tiếp dẫn trái tim. Hí! Tiếp dẫn hít vào một ngụm khí lạnh, càng không khỏi lùi về sau một bước. Luận tu vi, hắn xác thực không bằng Thông Thiên. Mặc dù không có Chu Tiên kiếm trận, Thông Thiên tu vi cũng vượt xa cho hắn. Mặc dù thêm vào chuẩn đề, cũng chỉ là miễn cưỡng cùng Thông Thiên chiến cái hòa nhau mà thôi. Hơn trăm vạn thuế, tam thanh thực lực còn đang Tây Phương giáo bên trên. Hừ! Thông Thiên lạnh lùng đảo qua mọi người. Hắn biết do ngũ thánh dắt tay nhau mà đến, vì là chính là Chu Tiên kiếm trận ở tam giới ra đời. Hắn tự nhiên cũng biết việc này bởi vì Tôn Tiểu Thánh mà lên. Nhưng hắn không chút nào quái Tôn Tiểu Thánh, trái lại vì thế cảm thấy mừng rỡ. Từng đoàn thời gian 500 năm, Tôn Tiểu Thánh trưởng thành liền ngay cả thánh nhân cũng cảm thấy áp lực. Thêm nữa Chu Tiên kiếm trận, thành tựu chuẩn thánh tuyệt đối không phải việc khó. Mà để buồn nôn Phật môn, nó cũng có nghĩa là buồn nôn Tây Phương giáo. Đây mới là Thông Thiên tình nguyện nhất nhìn thấy. Cái gì A Miêu A Cẩu cũng dám chất vấn bản tọa. Tiếp dẫn, chuẩn đề, xem ra hai người các ngươi còn không có ăn đủ vị đắng A. Thông Thiên giáo chủ cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy khinh bỉ. Nghe vậy, tiếp dẫn cùng chuẩn đề đỏ cả mặt. Chỉ cần vừa nghĩ tới trước bọn họ bị Thông Thiên đè lên đánh, liền không nhịn được thẹn quá thành giận. Bất quá, trước mắt trên Kim Ngao đảo cũng không dừng hai cái thánh nhân. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Lão Tử rõ ràng cũng là hướng về phía Thông Thiên giáo chủ tới. Mà tam thanh không hợp, là mọi người đều biết sự tình. Sao không lợi dụng một chút, để bọn hắn sư huynh đệ trong lúc đó thêm một phần ma sát. Nghĩ tới đây, tiếp dẫn khỏe miệng dương lên một tia không thể phát giác độ cong. Nguyên Thủy, Lão Tử. Cái này chính là các ngươi tốt sư đệ a. Thật đúng là cho Hồng Quân khuôn mặt. Tiếp dẫn một bộ vô cùng đau đớn sắc mặt, dường như đang vì Hồng Quân cùng tam thanh bất bình dùm. Tiếp dẫn, ngươi có thể câm miệng đi. Thông Thiên cho dù có lỗi, đó cũng là ta tam thanh chuyện nhà mình. Không cần ngươi một cái phía Tây Hòa Thượng nói ba đạo bốn. Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt tâm trầm, ghét bỏ nói. Cùng so với Thông Thiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn càng ghét Tây Phương Nhị Thánh. Phong Thần Lượng Kiếp, xiển giáo đệ tử Cựu Thành cũng bị Tây Phương Nhị Thánh bắt cóc. Món nợ này, hắn còn không có tìm tiếp dẫn cùng chuẩn để tính toán đây. Đều là sinh hoạt ngàn tỷ năm lão quái vật, ai cũng không so với ai khác xuẩn. Tây Phương Nhị Thánh điểm ấy trò vật đã sớm không có tác dụng. Ngươi, tiếp dẫn ăn quả đắng, tâm lý cái kia hận a. Nhưng bị vướng bởi thực lực chênh lệch, hắn cũng chỉ có thể người câm ăn hoàng liên. Hừ. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngược lại nhìn về phía Thông Thiên giáo chủ, lạnh mặt nói: "Thông Thiên, thu hồi Chu Tiên kiếm trận. Bằng không, bị quái bản tọa tự mình động thủ." Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này uy hiếp nói. Hắn như trước vẫn là không ưa Thông Thiên, càng nhìn bất phàm yêu tộc. Tuy nhiên Tôn Tiểu Thánh chính là linh hầu, không vào năm loại chi chủng, nhưng ở Nguyên Thủy Thiên Tôn trong mắt, vẫn là bất nhập lưu yêu tộc. Chu Tiên kiếm trận há có thể từ Phi Mao Đái Giác hạng người nắm giữ. Bất quá, lời nói này hắn không có nói rõ. Dù sao nữ hoa ngay tại bên cạnh, nàng thế nhưng là yêu giáo giáo chủ. Thật nếu nói, nàng thế nhưng là danh chính ngôn thuận vật hèn sinh sau hạng người. Tự mình động thủ. Chỉ sợ ngươi càng hy vọng đi tới tam giới, cướp giật Chu Tiên kiếm trận đi. Thông Thiên giáo chủ cười lạnh một tiếng. không chút nào cho Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt mũi. Thông Thiên, đừng vội làm cản. Nguyên Thủy Thiên Tôn nộ quát một tiếng, nhíu lại lông mày nói, đừng quên, bản tọa thế nhưng là sư huynh ngươi. Ta nhổ vào. Thông Thiên giáo chủ xì một cái, khinh thường nói, đi sư huynh ngươi, giúp người ngoài bắt nạt người mình, bản tọa cũng không có có như ngươi loại này lấy tay bắt cá a sư huynh. Bản tọa liền làm rõ đi, bản tọa chưa từng có đem đưa ra đi đồ vật, thu hồi lại đạo lý. Nếu các ngươi dám nhúng tay tam giới việc, bản tọa cũng không còn khiêm kỵ, cùng lắm để tam giới loạn lên. Bản tọa ngược lại muốn xem, 10 cái trăm vạn năm, tiệt giáo có hay không có thể lần thứ 2 chịu đựng xiển giáo cùng Tây Phương giáo chen ép. Chương 121, Thông Thiên, là mang phu. Thông Thiên kiên cường. Hoàn toàn không cho ngũ thánh mặt mũi. Nếu tam giới muốn loạn, thẳng thắn liền loạn đến cùng. Đây là Thông Thiên sức lực, cùng lắm lưỡng bại câu thương. Mấy câu nói, lại làm cho ngũ thánh làm ngẩn ra. Bây giờ, Thông Thiên xem như người cô đơn. Mặc dù Bắc Câu Lô Châu đại yêu tụ hội, một lần nữa kiến lập tiệt giáo. Nhưng trăm vạn năm tới áp chế, làm cho yêu tộc thực lực tổn thất lớn. Căn bản không đủ vì là theo. Nói là Thông Thiên giáo chủ vò đã mẹ không sợ rơi không có chút nào quá đáng. Có thể xiển giáo cùng Tây Phương giáo nhưng không như thế. Một cái trưởng khống thiên đình, một cái trưởng khống Phật môn. Ở tam giới địa vị ngang nhau, không phân thắng thua. Nếu tam giới loạn, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Tây Phương nhị thánh những năm này bố cục đem bị hủy bởi một khi. Bọn họ há có thể cam lòng. Thông Thiên giáo chủ chính là xác định bọn họ sẽ sợ ném chuột vỡ đồ, tuyệt không dám cùng chính mình trở mặt. Lúc này mới tung cuối cùng át chủ bài. Mà khỏe miệng hắn dương lên cười xấu xa, lại càng là làm rõ hướng về ngũ thánh khiêu khích. Ngươi! Nguyên Thủy Thiên Tôn nắm chặt hai tay, tức giận đến cả người run lên. Ai? Lao tử đứng ở một bên lắc đầu thở dài. Hắn cả hai cái sư đệ một cái bướng bỉnh, một cái tà tính. Làm đại sư huynh là một điểm phương pháp đều không có. Mặc dù hắn còn muốn làm người hiền lành, từ đó giảng hòa, lại không biết từ chỗ nào nhúng tay. Đơn giản thở dài một hơi, bình tĩnh chờ đợi tình thế tiếp tục phát triển. Một bên khác, nữ hoa thì lại từ đầu đến cuối cũng không có lên tiếng. Nguyên bản, việc này hay cùng nàng quan hệ không lớn. Truy cập thật vất vả thò đầu ra một lần, cũng chỉ là xuất phát từ kiêng kỵ Chu Tiên kiếm trận mà thôi. Ngược lại ở đây thánh nhân, nàng một cái cũng trêu chọc bất phàm, thẳng thắn xem cuộc vui tốt. Muốn nói tức giận nhất, ngược lại là tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người. Nếu như Thông Thiên giáo chủ chỉ là đem Chu Tiên kiếm trận thưởng ra ngoài, thì cũng chẳng có gì. Lại vẫn cứ chọn Tôn Tiểu Thánh. Cái này đối với Tây Du hành trình cực kỳ trọng yếu quân cờ. Tỏ rõ là ngăn cản Tôn Tiểu Thánh tham dự đi về phía Tây, thậm chí ở chỗ văn thủ trong trận chiến ấy, lại càng là làm rõ, từ chối đi về phía Tây. Tất cả những thứ này, nguyên lai đều là Thông Thiên giáo chủ ở chủ sự sau màn. Thông Thiên, ngươi đương nhiên muốn vi phạm thiên đạo. Muốn cùng ta Tây Phương giáo là địch à? Tiếp dẫn nghiến răng nghiến lợi nói. Tây Du hành trình đối với Tây Phương giáo cùng Phật môn vô cùng trọng yếu. Hán tuyệt không thể để Thông Thiên giáo chủ quấy rối, mặc dù muốn cùng Thông Thiên động thủ cũng sẽ không tiếc. Đúng thì làm sao? Bằng hai ngươi con lựa chọn, chẳng lẽ muốn cùng bản tọa động thủ? Thông Thiên giáo chủ khinh thường nói. Không ngại thử một lần. Tiếp dẫn khẽ quát một tiếng, lấy ra hàng ma sử. Chuẩn đề không nói hai lời, cũng lấy ra thất bảo diệu thụ. Hai người trận địa sẵn sàng đón quân địch, lúc nào cũng có thể cùng Thông Thiên đại chiến một trận. Dừng tay. Lao tử đột nhiên trợn quát một tiếng, ngăn tại ba người trong lúc đó. Hồng quân phía dưới, Lao tử chính là thánh nhân mạnh nhất. Hắn làm quen người hiền lành, cũng không đại biểu hắn sẽ tùy ý tử tiêu cung loạn đấu xuống. Nếu rơi vào tay Hồng quân biết được, đầu tiên bị phê bình chính là hắn. Vì lẽ đó, hắn không thể không đứng ra ngăn lại. Thông Thiên. Vậy Chu Tiên kiếm trận tuyệt đối không phải một cái thái ớt kim tiên linh hầu có thể điều động. Người đem giao cho linh hầu là đang hại hắn, ngươi cũng đã biết. Lao tử cau mày, nói. Ồ. Thông Thiên khẽ cười một tiếng, không phản đối nói. Làm sao hại hắn? Sợ ngươi khác cướp đi à? Ngươi không cần nói nghe sởn cả tóc gáy, bản tọa như là đã đem Chu Tiên kiếm trận ban tặng linh hầu, liền sẽ không thu hồi. Có bản lĩnh, chính các ngươi đi cướp. Nhưng bản tọa cũng phải nói rõ mất lòng trước được lòng sau, thánh nhân dám to gan nhúng tay tam giới, bản tọa liền muốn tam giới đại loạn. Không phục, có thể thử một lần. Mấy câu nói, Thông Thiên liền lão tử mặt mũi cũng không cho. Cho dù hắn không có Chu Tiên kiếm trận, dựa vào cửu khúc hoàng hà trận đồ cùng kim giao tiễn, hôn nguyên kim đấu cũng có thể cùng Tây Phương nhị thánh nhất chiến. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Lão Tử không tham dự. Có thể mặc dù hắn bại, cũng đừng hòng để hắn thu hồi Chu Tiên kiếm trận. Huống chi, thánh nhân chính là bất tử bất diệt, trừ phi Hồng Quân tự mình đem hắn phong ấn, bằng không mặc dù ngũ đại thánh nhân liên thủ cũng đừng hòng đem hắn vây chết. Trong lúc nhất thời, Kim Ngao đảo bên trong rằng có không xong. Thông Thiên tính tình quá mức bướng bỉnh. Coi như ngũ đại thánh nhân liên thủ bức bách, đều vô pháp để hắn đi vào khuôn phép. Như vậy Tây Phương nhị thánh khá là đau đầu. Nguyên Thủy, Lão Tử, Nữ Hoa. Khó nói các ngươi cứ như vậy nhìn, mặc cho Thông Thiên làm bừa ạ. Chuẩn đề quát lớn. Hắn tự biết hợp Tây Phương nhị thánh lực lượng bắt không được Thông Thiên, cũng chỉ có thể liên hợp ngũ đại thánh nhân cộng đồng đối phó Thông Thiên. Đừng hỏi ta. Bản tọa từ lâu bất quá hỏi chuyện ngoại giới. Sở dĩ ly khai đạo tràng, chỉ là lo lắng Chu Tiên kiếm trận rơi vào kẻ xấu trên tay. Nếu nắm giữ nó chỉ là vẫn không có ý nghĩa tiểu hầu tử, bản tọa liền không có gì có thể lo lắng. Nữ hoa cười nhạt một tiếng, việc không liên quan tới mình trèo thật cao lên. Nghe vậy, Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề nhíu mày. Bọn họ sớm biết nữ hoa sẽ thờ ơ lạnh nhạt, vốn là không có ôm hy vọng quá lớn. Nguyên Thủy, ngươi cùng lao tử thấy thế nào? Tiếp Dẫn nhìn về phía tam thanh bên trong còn lại mà thánh, chỉ có thể hy vọng bọn họ đến thanh lý môn hộ. Hừ, Thông Thiên làm sằng làm bậy, bản tọa tự nhiên không thể không quản. Bất quá, việc này vẫn cần sư tôn quản giáo, ta cái này làm sư huynh là quản không. Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt lạnh, một bộ chỉ tiếc mài sắt không nên kim dáng vẻ. Nhưng không hề đề cập tới đối phó Thông Thiên sự tình. Ai? Nhị sư đệ nói không tệ, bản tọa cũng ngoan không hạ tâm đến a. Lao tử cũng đánh lên hạ hạ. Liên nhị thanh cũng không muốn quản, trực tiếp đẩy một cái 26, nói là để Hồng Quân đến quản dạy Thông Thiên. Vậy bọn họ đem Tây Phương nhị thánh đặt làm gì? Các ngươi, Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề cái kia khí a. Mấy tên khốn kiếp này cũng không muốn trực tiếp đắc tội Thông Thiên, vậy các ngươi chạy tới Kim Ngao đảo tới làm cái gì? Ha ha. Nếu không, chúng ta tới khoa tay một hồi. Thông Thiên cười nhìn Tây Phương nhị thánh, còn làm nóng người lên. Thấy thế, Tây Phương nhị thánh hơi thay đổi sắc mặt. Bọn họ tự biết không phải là Thông Thiên đối thủ, lại có thể dễ dàng cùng hắn giao thủ. Thông Thiên, ngươi cho bản tọa chờ. Việc này không để yên. Đã ngươi che chở cái kia yêu hầu, bản tọa liền truyền lệnh Phật môn, tiếp tục chèn ép hắn. Bản tọa cũng không tin, yêu hầu có thể chống được lúc nào. Tiếp Dẫn bỏ lại một trận lời hung ác, lúc này xoay người rời đi. Chuẩn Đề cũng mạnh mẽ chừng Thông Thiên một chút, theo Tiếp Dẫn rời đi. Tuy nói Tây Phương nhị thánh trong lời nói hung ác, nhưng ai nấy đều thấy được đến. Bọn họ e ngại Thông Thiên, càng giống là chạy trốn một dạng. Ai? Tam sư đệ, ngươi tự lo lấy đi. Lao tử thở dài. Bỏ lại một câu không mặn không nhạt cảnh cáo, cũng ở Kim Ngao đảo biến mất. Nguyên Thủy Thiên Tôn lại càng là liền một câu nói đều không nói, rên một tiếng liền nổi giận mà đi. Cáo tử. Nữ hoa cười nhạt một tiếng, còn lại thánh nhân cũng đều rời đi, nàng tự nhiên không hề lưu lại cần phải. Bất quá, nàng xoay người lúc, lại bị Thông Thiên cản lại. Ngươi cái này yêu giáo giáo chủ là thời điểm phụ lên một ít trách nhiệm đi. Khó nói những năm này, ngươi cái này vung tay trưởng quỹ còn chưa làm đủ sao. Một trận dường như răn dạy giống như thanh âm truyền đến. Nữ hoa hơi nhíu mày, nhìn về phía Thông Thiên giáo chủ. Không phải vậy đâu. Chẳng lẽ muốn để bản tọa giống như ngươi, đắc tội thánh nhân khác à? Bản tọa cũng không phải là mãng phu. Chương 122, Nữ hoa, không làm kẻ nhu nhược. Kim Ngao đảo. Nghe nữ hoa chào phúng. Thông Thiên giáo chủ không những không tức giận, trái lại ha ha cười rộ lên. Ngươi cười cái gì? Nữ hoa tức giận, tựa như chịu đến sỉ nhục. Bản tọa cười ngươi một giới cẩu thả hạ người, mắt thấy giáo chúng thương vong thảm trọng, sáng lập nhân tộc mặc người đùa bỡn. Lại ngay cả vì bọn họ lấy một lời công đạo cũng không dám nói. Nếu bản tọa là mãng phu, vậy ngươi nữ hoa là cái gì? Kẻ nhu nhược à? Thông Thiên giáo chủ cười nhạo nói. Làm càn. Nữ hoa giận dữ. Bởi vì Thông Thiên chỉ dùng hai chữ liền đâm bên trong nàng uy hiếp. Thân là yêu giáo giáo chủ, nhưng tùy ý vu yêu đại chiến, trơ mắt mà nhìn Đông Hoàng Thái Nhất vẫn lạc. Mà yêu tộc cũng từ đây suy bại. Nếu không có Thông Thiên sáng lập tiệt giáo, lấy mọi người đều có quyền được học giáo nghĩa, thu nhận hồng hoang yêu tộc. E sợ yêu tộc căn bản vô dung thân thể chi địa. Không chỉ có như vậy, nữ hoa không quan tâm đến yêu tộc tình cảnh, vì là chính đạo thành thánh nhưng nhân loại sáng lập. Lại một lần nữa vứt bỏ nhân loại cùng không để ý. Nói nàng là hồng hoang đệ nhất không chịu trách nhiệm thánh nhân, không hề quá đáng. Mà thu nhận yêu tộc Thông Thiên giáo chủ, mới là có tư cách nhất răn dạy nữ hoa. Sớm biết ngươi Thông Thiên không giữ mồm giữ miệng. Bản tọa liền đổi đáp ứng Tây Phương nhị thánh, liên thủ đối phó ngươi. Nữ hoa phẫn hận nói. Ha ha. Thông Thiên giáo chủ không phản đối nhún nhún vai. Hắn biết rõ, nữ hoa nói là lời vô ích, cho nàng 100 cái lá gan, nàng cũng không dám ra tay. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T thất đại thánh nhân bên trong. Thực lực ngươi, là yếu nhất. Điều này cũng dẫn đến, ngươi mọi chuyện không dám xuất đầu, vùi tại chính mình đạo tràng bế quan tu luyện. Bản tọa nói nhưng đối với. Thông Thiên giáo chủ cười nhạt một tiếng, nhưng những câu đâm tâm. Ngươi! Nữ hoa muốn nói lại thôi, sắc mặt cực kỳ khó coi. Nhưng mà, Thông Thiên giáo chủ cũng không gặp lại, tiếp tục nói. Ngươi lo lắng trêu chọc bất kỳ bên nào thế lực, đều sẽ uy hiếp ngươi thánh nhân chi vị. Vì lẽ đó, những năm này ngươi giấu tài, bế môn bất xuất. Thế nhưng là, ở ngươi lựa chọn công đức thành thánh một khắc đó, liền nhất định ngươi căn cơ vĩnh viễn không thể vượt qua thánh nhân khác. Nếu, bây giờ có một cái lệnh ngươi đột phá ràng buộc, tăng cường thực lực thời cơ bày ở trước mắt. Ngươi có bằng lòng hay không thử nghiệm? Thông Thiên giáo chủ nhìn nữ hoa, vẻ mặt thành thật nói. Nghe được lời nói này, nữ hoa sửng sốt. Đột phá ràng buộc, tăng cường thực lực. Bất luận cái nào điều kiện cũng thẳng đâm nữ hoa nội tâm, làm nàng vô pháp tự tin. Có thể ngàn tỷ năm lo lắng từ lâu thâm căn cố đế, nàng khó có thể dễ dàng tin tưởng bất luận người nào. Bản tọa tu luyện đến nay, cũng có ngàn tỷ năm. Nhưng chưa từng nghe nói có lệnh bản tọa để bạt cơ duyên. Bản tọa dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Nữ hoa lạnh lùng nói. Cẩn thận, là nhượng nàng sống đến bây giờ cũng bình yên vô sự cơ sở. Mặc dù hấp dẫn phía trước, nàng cũng sẽ không dễ dàng mắc câu. Cơ duyên mãi mãi cũng ở. Chỉ là nó sẽ không chính mình chủ động chạy đến đạo của ngươi trên sân, yêu cầu ngươi bắt được nó. Trước mắt, Tây Du Lượng Kiếp chính là cơ duyên, khó nói ngươi không nhìn ra được sao. Thông Thiên giáo chủ cười nhạt nói. Tây Du Lượng Kiếp, vốn là thiên đạo định ra đại thế. Thiên đạo cố định, không thể thay đổi. Từ bàn cổ khai thiên lôi kéo, chưa bao giờ có người nghĩ tới nỗ lực đánh vỡ. Mà bàn cổ dẫm vào vết xe đổ, lại càng là không người dám nghĩ như vậy. Nhưng mà, cố định Tây Du đại thế, lại vẫn cứ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Bất ngờ đến từ Hoa Quả Sơn, trải qua 500 năm, tam giới chúng sinh cùng Tử Tiêu Cung thánh nhân từ từ ý thức được. Cái kia biến số chính là Tôn Tiểu Thánh. Nhất là ở văn thủ cùng Tôn Tiểu Thánh nhất chiến, Thông Thiên càng thêm khẳng định lần này suy đoán. Chỉ bất quá, hắn đã từng thôi diễn quá, Tây Du đại thế vẫn cứ kiên định. Vô pháp thay đổi. Nếu đại thế không thể thay đổi, sao không thay đổi tiểu thế? Đây chính là hắn vì sao đem Chu Tiên kiếm trận ban tặng Tôn Tiểu Thánh nguyên nhân chỗ. Ngươi muốn mượn linh hầu bàn tay, cản trở Phật môn đại hưng. Ngươi không cảm thấy quá mức ý nghĩ hao huyền à? Nữ hoa xem thường cười lạnh nói. Ý nghĩ hao huyền à? Thông Thiên giáo chủ lắc đầu nói, dù sao cũng hơn bảo vệ chính mình đạo tràng, ngàn tỷ năm đều tại lo lắng bị người lấy thay có quan hệ tốt nhiều à. Rõ ràng trao phúng. Thông Thiên miệng vẫn là trước sau như một không tha người. Nữ hoa mặt tâm trầm, nếu có thể, nàng thật rất muốn xé nát Thông Thiên tấm này miệng thúi. Ngẫm lại đi. Cấp giật Tây Phương giáo cùng Phật môn số mệnh, giúp ngươi tu vi tăng mạnh. Tuy nhiên tỷ lệ rất nhỏ, cũng không phương thử một lần. Thông Thiên giáo chủ cười nhạt một tiếng, sau đó vén lên áo bào. Một lần nữa khoanh chân ngồi xuống. Đại hắn nhắm lại hai mắt, không nói nữa, đại diện cho hắn đã ở hướng về nữ hoa hạ lệnh trục khách. Cơ duyên, nhất định nương theo mạo hiểm.